Chương 1, bị buộc lại con la chương 1, bị buộc lại con la tháng chạp hàn phong liệt liệt, theo Vân Hy Loan cũ kỹ đường phố khe hở, vào xương người đầu trong khe. Sát trời tối tăm mờ mịt, chưa sáng rõ. Khương gia tường ra bong ra từng mảng nhà bếp bên trong, tràn ngập một cỗ sặc người mùi khói. Nơi hẻo lánh chất đống lấy chờ tu bổ lưới đánh cá. Có cố quanh năm không tiêu tàn tanh hôi. Khương Nguyên nút ở lòng bếp trước ghế nhỏ bên trên, mượn điểm này yếu ớt ánh lửa, ngụm nhỏ hấp lấy một bát có thể chiếu do bóng người cháo loãng. Cháo là gạo lức hòa với đại lượng cám chịu, uống hết phá huyết hầu, đến liền phát khổ củ cải tài năng có thể miễn cưỡng nuốt xuống. Động tác mau mau, lề mà lề mề, giống kiểu gì? Phụ thân Khương kế nghiệp trầm thấp mà mang theo không kiên nhẫn thanh âm theo cổng truyền đến. Mặc một bộ tắm đến trắng bệnh cũ trường sam, khuỷu tay đánh lấy màu đậm miếng bá. Thân hình thon gầy, sắc mặt là lâu dài thất bại vàng như nến, lông mày theo thói quen quá chặt. Ánh mắt của hắn đảo qua Khương Nguyên, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, dường như nhìn không phải nhi tử, mà là một cái chướng mắt đồ dùng trong nhà. Là, cha. Khương Nguyên nắm chặt hút cháo, thấp giọng đáp. Lúc này, mẹ kế Vương Thị bưng một đĩa nhỏ cắt đến nhỏ vụn dưa muối từ giữa ở giữa đi tới, trên đó tung bay nhàn nhạt bóng loáng. Trên mặt mang vừa đúng dịu dàng nụ cười, Nguyên ca nhi, đừng nghe cha ngươi ăn nhiều một chút, đi dược hành bắt đầu làm việc phí tinh thần. Nói, lại đem một cái hơi có chút khô cứng tạm bánh mì đặt vào Khương Nguyên trước mặt, quay đầu đối Khương Nguyên phụ thân Khương kế nghiệp nói, chủ nhà, ngươi cũng nhanh dùng điểm tâm à, Hoàng ca nhi bên kia ta đã gọi hắn, một hồi còn phải đi trường học miễn phí đâu. Khương kế nghiệp ân một tiếng, sắc mặt hơi nguội, ngồi ở bên cạnh bàn chủ vị. Khương Nguyên yên lặng cầm lấy cái kia tạm bánh mì, đẩy ra gần một nửa, liền điểm này khó được dọn nước sôi dưa muối, cực nhanh ăn. Hắn biết, ngày hôm nay có thể ăn được tạm bánh mì, là dính đệ đệ Khương Hoàng muốn đi thành nội trường học miễn phí quang. Ngày bình thường, hắn điểm tâm chính là chén kia cháo loãng cùng cứng rắn củ cải làm. Bất quá, cái này mẹ kế hôm nay đối với hắn có chút quá khách khí. Đệ đệ Khương Hoàng xoa nhập nhẹm mắt buồn ngủ từ giữa phòng đi ra, mặc trên người nửa mới miên bảo. Mặc dù tài năng bình thường, nhưng giặt hồ đến sạch sẽ, nổi bật lên hắn so với tuổi thật càng lộ vẻ trắng non chút. Hắn liếc qua Khương Nguyên trong tay tạm bánh mì, không nói gì, phối hợp ngồi xuống Vương Thị bên người. Hoàng Nhi, ăn nhiều một chút, đọc sách vất vả. Vương Thị liên tục không ngừng đem trong đĩa phẩm tướng tốt nhất dưa muối kẹp tới Khương Hoàng trong chén, lại đối cho hắn chén rõ ràng đậm đặc không ít cháo. Khương kế nghiệp nhìn xem tiểu nhi tử, trong ánh mắt khó được lộ ra một tia ấm áp cùng chờ đợi. Hôm nay tiên sinh muốn giảng phần mới, nhất định phải chuyên tâm nghe giảng, không thể buông lỏng. Biết, cha. Khương Hoàng ứng mới, trong thanh âm còn mang theo điểm chưa tỉnh ngủ lười biếng. Khương Nguyên cực nhanh đã ăn xong chính mình kia phần điểm tâm, đem bát đũa cầm tới bếp lò bên cạnh trong chậu gỗ, thấp giọng nói, cha, nương, ta ăn xong, đi trước bắt đầu làm việc. Khương kế nghiệp không ngẩng đầu, chỉ từ trong lỗ mũi hử ra một cái ân chữ. Vương Thị thì cười căn dặn, trên đường cẩn thận chút, chậm chút trở về nhớ kỹ đi Đông Nhai Lý Đồ Hộ nơi cắt nửa cân thịt, đệ ngươi đang lớn thân thể, đọc sách lại hao tâm tổn sức, đến buổi bổ. Tiền. Ngươi nguyệt lệ không phải nhanh phát sao? Trước trên đỉnh. Sửa lại, trong nhà lại muốn giao thuế muối cùng lửa hao tổn. Khương Nguyên bước chân hơi ngừng lại, xôi ở bên người tay không dễ phát hiện mà siết chặt một chút, lập tức bung ra, đáp, là, nương. Đi ra gian kia làm cho người hít thở không thông nhà bếp, vang lanh không khí đập vào mặt, ngược lại nhường hắn cảm thấy hô hấp thông thuận chút. Hắn nắm thật chặt trên thân món kia cơ hồ nhìn không ra nguyên bản nhan sắc cũ áo đông, bên trong đông đã là làm cho cứng phát cứng rắn. Khương Nguyên rụt cổ lại, bước vào u ám sương sớm bên trong. Khương gia đã từng có phong quang thời điểm. Tổ phụ là tú tài, mặc dù chỉ là thấp nhất công danh, nhưng ở Vân Hy Loan nơi này đã là khó lường người thể diện. Khi đó Khương gia mở ra trường tư thục, tổ phụ trợ lý thủ đồ. Mặc dù không nói đại phú đại quý, nhưng cũng áo cơm không lo, được người tôn kính. Phụ thân Khương kế nghiệp xem như tú tài công nhi tử, năm đó đã từng hăng hái, cưới lân cận trấn Vân Hy Loan Lý Thị đích nữ làm vợ, cũng chính là Khương Nguyên mẹ đẻ. Lý Thị tuy không phải đại phú đại quý, cũng là nghiêm chỉnh thư hương môn đệ, của hồi môn tương đối khá. Đáng tiếc, tổ phụ sau khi qua đời, trường tư thục không có chèo trống, rất nhanh đóng cửa. Khương kế nghiệp thi nhiều năm, liền tú tài cũng không thể bên trong, lòng dạ liền mỗi năm mài hết, vốn liếng cũng dần dần móc sạch. Mẫu thân Lý Thị thân thể vốn là yếu đuối, không nhịn được gia đạo sa sút cùng Khương kế nghiệp suy sụp tinh thần đả kích, tại Khương Nguyên 4 tuổi năm đó buồn bực sầu não mà chết. Mẫu thân sau khi qua đời, Vân Hy Loan Lý gia cùng Khương gia liền dần dần gãy mất lui tới. Mới đầu còn có chút ngày Tết cấp bậc lễ nghĩa, về sau liền tin tức hoàn toàn không có. Cái này thành Khương kế nghiệp trong lòng một cây gai, hắn cảm thấy đây là Lý gia xem thường hắn, chê hắn không năng lực. Ngay tiếp theo đối trên thân chảy một nửa Lý gia huyết dịch Khương Nguyên, cũng càng phát ra thấy ngứa mắt. Về sau, Khương kế nghiệp tục cưới nông hộ xuất thân Vương Thị. Vương Thị vào cửa sau, mặt ngoài xử lý sự việc công bằng, đối Khương Nguyên cũng chưa từng đánh chửi, nhưng ăn mặc chi phí bên trên sắc thực khác biệt rõ ràng. Ban đêm còn thỉnh thoảng tại Khương kế nghiệp bên thai thổi gió bên gối nhường Khương Nguyên tại cái nhà này tình cảnh càng phát ra gian nan. Nhất là đệ đệ Khương Hoàng sau khi sinh, Khương kế nghiệp nhìn Khương Nguyên càng là cảm thấy trướng mắt. Mà Khương kế nghiệp chính mình khoa cử vô vọng, liền đem ánh sáng rượu cạnh cửa, rửa sạch nhục nhã hy vọng, tất cả đều ký thác vào Khương Hoàng trên thân. Vì thế thậm chí không tiếc không để mặt, cơ hồ móc sạch một liếng, năm sớm đã xa lánh quan hệ, đem Khương Hoàng đưa đi thành nội tốn hao không ít trường học miễn phí đọc sách, mà đem Khương Nguyên đưa đến dược hành, làm cái phòng thu chi học đồ. Lấy tên đẹp là học cửa tay nghề, kỳ thực là vì kia phần ít ỏi nguyện lệ. Đệ đệ ngươi đọc sách là chính đồ, là nhà chúng ta tương lai trông cậy vào. Ngươi làm anh, lẽ ra nên là trong nhà chia sẻ. Đây là Khương kế nghiệp nhất thường đối Khương Nguyên nói lời. Mà lúc này Vương Thị thì sẽ ở một bên ôn ngôn nhu ngữ, Nguyên ca nhi là đứa bé hiểu chuyện, tại dược hành làm rất tốt, tương lai cũng có thể có cái lập thân gốc dễ. trong nhà bây giờ gian nan, ngươi nguyện lệ, trước hết đều giao cho cha ngươi thống nhất chi dụng a. Thế là Khương Nguyên xuyên việt tới địa phương quỷ quái này một tháng, cũng liền tại tế thế đường vất vả một tháng. Cầm tới điểm này đồng tiền, một hạt bụi cũng rơi không đến trong tay mình, toàn bộ muốn lên dao. Hắn tựa như một đầu bị vô hình dây cương buộc lại con la, ngày đêm càng không ngừng kéo cối xay, lại ngay cả một ngụm da dáng cỏ khô đều không kịp ăn. Đề cử chuyên hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặc thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế, mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 2, tình người ấm lạnh. Chương 2, tình người ấm lạnh. Hai bên đường phố cửa hàng phần lớn còn không có mở cửa, chỉ có sớm một chút sạp hàng bốc lên mỏng manh nhiệt khí. Trong không khí hôn tạp ẩm ướt bùn đất cùng như có như không phân và nước tiểu khí vị. Mấy người mặc phá áo tên ăn mày co quắp tại tránh gió góc tường, run lẩy bẩy. Khương Nguyên cúi đầu, tăng tốc bước chân. Hắn nhất định phải đuổi tại trưởng quỹ Trương Bình Bá tới cửa hàng trước đó, đem tiền đường hậu viện quét sạch sẽ, nếu không lại là dừng lại tốt mắng. Tế thế đường tại Vân Hy Loan xem như một nhà không lớn không nhỏ dược hành. Bề ngoài không tính rộng rãi, nhưng thắng ở vị trí không tệ. Màu lót đen chữ vàng chiêu bài trải qua mưa gió, có chút phai màu. Khương Nguyên theo khía cạnh cửa nhỏ đi vào, một cỗ nồng đậm mùi dược thảo đập vào mặt. Hắn quen cửa quen mẹo cầm lấy tựa ở góc tường cái chổi cùng khăn lau, bắt đầu nhanh nhẹn quét sạch mặt đất, lau quầy hàng cùng tủ thuốc. Khương Nguyên, ngươi tới rồi. Một cái giống nhau mặc màu xám học đồ áo ngắn thiếu niên từ hậu viện thò đầu ra, là Lưu Phúc. Hắn so Khương Nguyên nhỏ hơn một tuổi, mặt tròn, nhìn xem chất phát trung thực. Lưu Phúc là trấn trên Lưu Một Tượng nhi tử, điều kiện gia đình so Khương Nguyên nhà tốt hơn một chút, nhưng cũng bèn bèn miễn cưỡng sống tạm. Ân. Khương Nguyên lên tiếng, động tác trên tay không ngừng. Lưu Phúc lại gần, hạ giọng, cẩn thận một chút, trưởng quỹ hôm qua giống như lại đối khoản không hài lòng, sớm tới tìm sắc mặt đoán chừng sẽ không đẹp mắt. Khương Nguyên gật gật đầu, trong lòng chìm xuống. Trưởng quỹ Trương Bình Bá là hơn 50 tuổi lão đầu, dáng người gầy gò, xương gò má cao ngất. Một đôi mắt tam giác luôn luôn rũ cục lấy, nhìn người mang theo 3 phần bắt bẻ, 7 phần không kiên nhẫn. Hắn đối học đồ nhất là hà khắc, động một tí trách móc, trục phạt tiền thắng cũng là chuyện thường. Một cái khác học đồ Dương Tần xách theo không thùng nước, đứng tại thông hướng hậu biệt cổng, mắt liếc thấy Khương Nguyên, giống như là khát vọng chiến đấu gà trống. Dương Tần so Khương Nguyên sớm đến nửa năm, gia cảnh so Khương Nguyên cùng Lưu Phúc còn muốn kém hơn một chút, quần áo trên người rộng lớn, tay áo dài, tất cả đều là miếng bá. Nhưng hắn là người linh hoạt, nhất biết nhìn dưới người đồ ăn đĩa, nhất là am hiểu định bợ Trương Bình Bá. Khương Nguyên lúc mới tới, biểu hiện ra kinh người chắc chắn bản sự, liền làm dược hành duy nhất phòng thu chi học đồ. Khi đó Dương Tần liền từng mời Khương Nguyên, trong âm thầm dạy hắn đơn giản một chút khẩu quyết cùng kỹ xảo. Không nghĩ tới Dương Tần học được sau, không những không cảm kích, ngược lại cảm thấy mình có thể lấy mà thắng chi. Khắp nơi nhà bảo, một lòng muốn đem Khương Nguyên chèn đi, chính mình tốt độc chiếm trưởng quỹ Trương Bình Bá ưu ái. Khương Nguyên chú ý tới Dương Tần ánh mắt, nhưng không để ý tới hắn, tiếp tục lau quầy hàng. Cùng Dương Tần nói nhiều một câu đều là lãng phí thời gian, chỉ có thể rước lấy càng nhiều phiền toái. Thấy thế, Dương Tần bị mất mặt, lẩm bẩm đi lấy nước. Lúc này, trợ lý y sư Phương Đình Kiên từ sau đường phòng đi ra. Ước chừng 40 tuổi tuổi tác, khuôn mặt gầy gò, mặc sạch sẽ trưởng sang màu xanh, khí chất ôn hòa. Hắn nhìn thấy ngay tại bận rộn Khương Nguyên, ôn hòa nhẹ gật đầu, "Khương Nguyên, tới chào buổi sáng a." "Phương tiên sinh sớm." Khương Nguyên ngừng công việc trong tay, cung kính hành lễ. Phương Đình Kiên là dược hành bên trong duy nhất đối với hắn coi như vẻ mặt ôn hòa người, ý thuật không tệ, làm người cũng đang phái, có khi sẽ còn chỉ điểm bọn hắn phân biệt dược liệu. Vị này ngồi công đường xử án y sư nhìn sắc trời một chút, đối Lưu Phúc nói, "Một hồi mở cửa, các ngươi đem mới đến cái đám kia xài hồ rời ra ngoài phơi nắng, cẩn thận chút, đừng lăn lộn tạp chất." "Là, Phương tiên sinh." Lưu Phúc cùng kêu lên đáp. Sắc trời dần sáng, người đi trên đường nhiều hơn. Dược hành cũng mở ra đại môn, chính thức bắt đầu một ngày nghề nghiệp. Trương Bình Bá dẫm lên điểm tới trong tiệm, mặt ông trầm, đầu tiên là kiểm tra một lần quầy hàng cùng mặt đất, ngón tay tại trong khe hở lau một chút, nhìn thấy đầu ngón tay không có cho bụi, sắc mặt mới hơi hơi đẹp mắt một chút. Lập tức, hắn liền ngồi xuống sổ sách sau đài mặt, xuất ra bản tính cùng sổ sách, bắt đầu lốt bút coi như. Dương Tần thì tiến đến Trương Bình Bá bên người, ân cần đưa lên trà nóng, miệng thảo luận lấy gặp may lời nói. "Khương Nguyên, ngươi hôm qua tính toán kia bút thu mua lâm sản sổ sách, số lượng không đúng sao?" Trương Bình Bá cũng không ngẩng đầu lên, đột nhiên lạnh giọng hỏi. Khương Nguyên căng thẳng trong lòng, thả ra trong tay dữ liệu, đi đến sổ sách trước sân khấu, "Trưởng quỹ, ta thẩm tra đối chiếu 3 lần, thu mua Lý Lao Sơn xài hồ 30 cân, mỗi cân 15 văn, chung 450 văn. Phục Linh 20 cân, mỗi cân 20 văn, chung 400 văn. Tổng cộng 850 văn, chi tiêu tiền mặt 850 văn, sổ sách thực tướng phủ." "Tương xứng." Trương Bình Bá mắt tam giác khẽ đảo, đem sổ sách hướng Khương Nguyên trước mặt đẩy, "Ngươi xem một chút nơi này. Nhập kho ghi chép là xài hồ 30 cân, Phục Linh 20 cân, nhưng xuất hàng ghi chép đâu? Ngày hôm trước Phương tiên sinh cho toa thuốc dùng Phục Linh 3 lượng, chứ mục thế nào không có giảm. Cái này tồn kho không khớp, chính là ngươi sổ sách không có là mình." Khương Nguyên xem xét, nhớ tới đó cũng không phải từ chính mình qua tay quản, há to miệng, muốn giải thích. Bên cạnh Dương Tần lại vượt lên trước một bước, ra vẻ kinh ngạc nói, "Ai nha, trưởng quỹ Minh xét a. Cái này, ta đây nhớ kỹ ngày hôm trước tựa như là Khương Nguyên tại đăng ký xuất hàng a. Có phải hay không bận bịu bên trong sai lầm?" Hắn một bên nói, một bên dùng khóe mắt nghiêng mắt nhìn lấy Khương Nguyên, mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Khương Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ máu phun lên đầu, nhưng hắn cố nén tranh luận xúc động. Tại Trương Bình Bá nơi này, giải thích chính là mạnh miệng, sẽ chỉ làm trừng phạt càng nặng. Hắn cúi đầu xuống, không nói. Trương Bình Bá hừ lạnh một tiếng, chụp ngươi ngũ văn tiền tháng, gian đe. Lần sau tái phạm, gấp bội trục phạt. Còn có, hôm nay đem những này tồn kho toàn bộ một lần nữa kiểm kê một lần, khoản một lần nữa thẩm tra đối chiếu, làm không hết không cho phép ăn cơm. Là. Thương Nguyên thấp giọng đáp, giấu ở tay áo tay, nắm thành quyền. Lưu Phúc ở một bên muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là đồng tình nhìn Khương Nguyên một cái. Dương Tần thì đắc ý dương lên cái cằm. Phương Đình Kiên ở bên kia cho bệnh nhân bắt mạch, dường như cũng không chú ý tới bên này phong ba. Chỉ là ngẫu nhiên dương mắt nhìn một chút, khe khẽ lắc đầu. Cả một cái buổi sáng, Khương Nguyên đều tại khố phòng cùng sổ sách đài ở giữa bôn ba, kiểm điểm những cái kia tản ra đắng chát khí vị dược liệu. Cho bụi dính hắn vẻ mặt, eo cũng mệt mỏi đến không thẳng lên được. Trong bụng điểm này cháo loãng sớm đã tiêu hao hầu như không còn, đói đến ngực dán đến lưng, nhưng hắn không dám dừng lại nghỉ. Giữa trưa, Lưu Phúc vụng trộm kín đáo đưa cho hắn nửa cái chính mình mang hoa màu bánh bột nô. Khương Nguyên nói tiếng cảm ơn, trốn ở phía sau quầy, mấy ngụm nuốt xuống, khô cứng bánh tặn bã nghẹn đến hắn thẳng rối cổ. Dương Tần thì cầm mấy cái đồng tiền, đi bên ngoài mua hai cái bánh bao thịt, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, còn cố ý tại Khương Nguyên trước mặt lắc lư. Khương Nguyên, không phải ta nói ngươi, cái này phòng thu chi sự tình, rằng cứu chính là cẩn thận chu đáo. Ngươi nha, vẫn là kém chút hòa hậu. Dương Tần xỉa răng, chậm ung dung nói, ta nhìn ngươi vẫn là cùng Lưu Phúc như thế, về phía sau học sát thuốc phơi thuốc tính toán, cái này động bản tính tinh tế sống, không thích hợp ngươi. Khương Nguyên không có lên tiếng âm thanh, chỉ là yên lặng đem một bó đương quy đem đến trên cái cân. Hắn biết Dương Tần tâm tư, đơn giản là muốn chen đi chính mình, hắn tốt tiếp cái này phòng thu chi việc cần làm, tương lai có lẽ còn có thể thay thế Trương Bình Bá vị trí. Dương hành phòng thu chi, mặc dù nguyện lệ không cao, nhưng so với sát thuốc học đồ, chung quy là phần càng thể diện, cũng có chút hứa chất béo có thể kiếm công việc. Buổi chiều, Trương Bình Bá đi ra cửa bái phòng một cái dược liệu thương. Trong tiệm bầu không khí lập tức dễ dàng không ít. Phương Đình Kiên xem hết cái cuối cùng bệnh nhân, đi đến bên quầy, nhìn một chút Khương Nguyên một lần nữa sửa sang lại sổ sách, khẽ bước cằm, chữ viết tinh tế, điều mục rõ ràng, không tệ. Hắn dừng một chút, lại nói, vừa rồi chuyện này, không trách ngươi. Phục Linh xuất hàng, là ta nhường Dương Tần đi lấy, hắn quên đăng ký. Khương Nguyên trong lòng ấm áp, thấp giọng nói, tạ ơn Phương tiên sinh. Phương Đình Kiên khoát khoát tay, theo trong tay áo lấy ra một cái bao bố nhỏ, đưa cho Khương Nguyên, ta nhìn ngươi khí sắc không tốt lắm, dường như có chút khí huyết thua thiệt hư. Cầm chút tiền, mua chút đồ ăn, bạo xương đỡ đói. Khương Nguyên sững sờ, vội vàng chối từ, Phương tiên sinh cầm a. Phương Đình Kiên đem bao vải nhét vào trong tay hắn, ngựa khí ôn hòa, tuổi còn trẻ, đừng đem thân thể chịu hỏng. Học chữ không dễ, ta nhìn ngươi là có lòng dốc lòng cầu học, chớ có bởi vì trước mắt khốn đốn mất chí khí. Khương Nguyên cầm kia còn mang theo Phương Đình Kiên nhiệt độ cơ thể bao vải, trong lòng có chút ấm. Tại cái này lạnh lùng thế đạo, điểm này không có ý nghĩa thiện ý, lại như là đêm lạnh bên trong tinh hỏa, vô cùng chân quý. Đa tạ tiên sinh. Khương Nguyên thật sâu vái chào. Phương Đình Kiên cười cười, không nói thêm cái gì, quay người về hậu đường chỉnh lý y án đi. Lưu Phúc lại gần, nhỏ giọng nói, Phương tiên sinh thật là một cái người tốt. Khương Nguyên yên lặng gật đầu, đem bao vải cẩn thận thu vào trong ngực tiếp thân túi áo, quay đầu hạ thấp giọng hỏi, ngày hôm qua bực phấn, xử lý thỏa đáng. Nguyên ca nhi yên tâm, đều theo ngươi biện pháp, xen lẫn trong dưới lò nhóm lửa phế liệu bên trong mang đi ra ngoài. Chỗ cũ ra tay, 68 văn. Đang khi nói chuyện, Lưu Phúc ánh mắt cảnh giác nhìn sang cổng, xác nhận chung quanh không ai. Khương Nguyên mấy không thể xem xét gật đầu, trong lòng an tâm một chút. Bọn hắn trong miệng bực phấn, chính là những cái kia chọn lựa ra dược liệu phế liệu, lấy dược hành cách làm, những này bực phấn, ngày bình thường đều là trộn lẫn tại hảo dược bên trong, cho đủ số. Từ lúc Khương Nguyên phát hiện trên chương mục đối với mấy cái này đồ vật ghi chép mơ hồ, mà Lưu Phúc phụ trách điểm lấy dược liệu, một cái gan lớn suy nghĩ liền lặng lẽ sinh sôi. Một tháng xuống tới, hai người một cái cầm giữ sổ sách, xảo rượu làm bình số lượng, một cái phụ trách tuyển chọn thanh lý, đem phế liệu lặng lẽ giữ lại, góp gió thành báo, lại tìm cơ hội mang ra bán đi. Đoạt được tiền bạc mặc dù không coi là nhiều, nhưng đối với học đồ ít ỏi mượn lệ, cũng coi là không ít. Tiền ngươi cất kỹ, quy củ cũ, lần sau lại điểm. Đề cử chuyến hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 3, Thiên mệnh dễ vận lục sách chương 3, Thiên mệnh dễ vận lục sách chạm vào tối, sắc trời lần nữa ám trầm xuống tới. Trên đường người đi đường đội vàng đều đang đuổi lấy về nhà. Khương Nguyên kiểm kê xong cuối cùng một nhóm dữ liệu, đem sổ sách cẩn thận nắn nót đặt ở Trương Bình Bá sổ sách trên đài. Hắn luốt luốt đau nhức bả vai cùng eo, chuẩn bị đi Đông Nhai Lý Đồ hộ nơi đó, mua Vương thị lời nhắn nhủ nửa cân thịt. Đúng lúc này, Dương Tần lại bu lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Khương Nguyên, trưởng quỹ trước khi đi bằng dao, để ngươi đem hậu viện cặn thuốc đều thanh lý ra ngoài đổ, lại đem bạc nước chọn đầy. Ngươi cũng đừng quên a. Cái này vốn là ba cái học đồ thay phiên sống, hôm nay hiển nhiên không nên đến phiên Khương Nguyên." Nhưng Khương Nguyên biết, tiểu tử này chỉ sợ sớm đã cho Trương Bình Bá đập mông ngựa. Tranh luận vô ích. Khương Nguyên đột nhiên nhìn Dương Tần một cái, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại làm cho Dương Tần không hiểu trong lòng xót xa. Biết. Khương Nguyên im lặng phun ra ba chữ, quay người hướng hậu viện đi đến. Thanh lý cặn thuốc, chọn đầy nước bạc, lại hao phí gần nửa canh giờ. Chờ hắn kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể đi ra tế thế đường lúc, trời đã tối đen. Hàn phong như dao phá ở trên mặt, đau nhức. Hắn sờ lên trong ngực, nơi đó có hắn hôm qua vừa dẫn tới, tháng này toàn bộ nguyện lệ, 300 văn tiền. Nguyên bản, hắn còn nghĩ có thể hay không vụng trộm lưu lại một hai chục văn, mua chút ăn, hoặc là tích lũy lên. Nhưng bây giờ, cái kia mẹ kế Vương thị buổi sáng để lời miệng, chỉ sợ là một chút cũng không thừa nổi. Đi đến Đông Nhai Lý Đồ hộ sạp hàng trước, thịt trên bàn đã không có gì tốt thịt. Chỉ còn lại chút phì thiếu gầy nhiều ngũ hoa cùng một khối không có gì chất béo chân sau thịt. Lý Thúc, cắt nửa cân chân sau thịt. Khương Nguyên thấp giọng nói. Lý Đồ hộ nhìn hắn một cái, nhận ra là Khương gia tại Dược Hành làm học đồ đại nhi tử, cũng minh bạch thịt này không phải mua cho Khương Nguyên chính mình ăn, lập tức thở dài, Nguyên ca nhi, đánh gậy bên trên thịt cũng liền những thứ này, ngươi toàn bộ cầm lấy đi, thiếu tính ngươi chút, như thế nào? Hắn do dự một chút, vẫn kiên trì nói, liền phải chân sau thịt a, nửa cân. Lý Đồ hộ lắc đầu, không có lại quên, giơ tay chém xuống, cắt lấy một miếng thịt, bên trên cái cân một sừng, nửa cân cao cao, tính ngươi 18 văn. Khương Nguyên từ trong ngực móc ra này chuỗi dùng dây gai mặc xong 300 văn tiền, cẩn thận từng ly từng tí cởi xuống 18 văn, đưa cho Lý Đồ hộ. Còn lại 282 văn, hắn chăm chú siết trong tay. Xét theo kia khối nhỏ khô cằn thịt, Khương Nguyên bước lên đường về nhà. Bóng tối bao trùm lấy Vân Hy Loan, chỉ có lẻ tẻ mấy nhà cửa sổ lộ ra mở nhạt quang. Đói bụng đến kêu lên đùng đùng, toàn thân lại lạnh lại mệt. Đi đến rời nhà không xa một cái yên lặng cửa ngõ lúc, Khương Nguyên cũng nhịn không được nữa, lại lạnh lại đói, tựa ở băng lánh trên vách tường, chậm rãi ngồi bệt xuống trên mặt đất. Trong ngực, kia 282 văn tiền chịu nặng đè ép ngực, cũng đặt ở trong lòng. Khương Nguyên biết, trở về tiền này liền không phải hắn. Khương Kế Nghiệp vẫn như cũ ôm quyển kia sách nát. Mẹ kế chỉ có thể quan tâm thịt mua về không có, tốt cho hắn nhi tử ăn một bữa tốt. Cái nhà này, không có vị trí của mình, chính mình chỉ là một đầu chờ bị ép giá trị gia súc. Tại thế đạo này, thậm chí sẽ không cho ngươi một lần khởi thế cơ hội, riêng là sinh hoạt liền có thể đưa ngươi ép tới gắt gao. Khương Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn xem bị chật hẹp mái hiên cắt chém thành một đường bầu trời đêm, u ám không tinh. Thật sâu hít một hơi băng lãnh không khí. Chẳng lẽ liền phải dạng này cả một đời xuống dưới sao? Giống tổ phụ như thế khảo thủ công danh, chính mình liền sách vợ đều sở không tới. Giống Khương Kế Nghiệp như thế trầm luân oán hận, giải giác đời này, chính mình không cam tâm. Tại Dược Hành làm cả một đời học đồ, cuối cùng có lẽ có thể lăn lộn phòng thu chi, nhưng vẫn là muốn bị giống Dương Tần người như vậy giẫm tại dưới chân. Khương Nguyên mong muốn phản kháng, nhưng hắn bây giờ căn bản không có năng lực phản kháng. Những cái kia tiếp trước trong tiểu thuyết, nhân vật chính lại là phiên muối, lại là xà phòng, chung quy là tiểu thuyết tình tiết mà thôi. Sinh ở cái loại này thấp gia đình, như vậy trời lạnh, một khi phản kháng, rời nhà, rất nhanh chính mình liền sẽ cùng những tên khất cái kia giống như, tại cái nào đó trong đêm chết quắng đầu đường. Cho dù đầu óc ngươi bên trong muôn vàn ý nghĩ, cũng không thể nào thi triển. Tay trói gà không chặt a. Đúng lúc này, một cỗ cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Một loại yên lặng hồi lâu, lại dường như bẩm sinh đồ vật, tại cực độ mỏi mệt cùng trong tuyệt vọng, lặng yên thức tỉnh. Hắn trong thoáng chốc thấy được trong đầu của mình, hiện ra hai hàng cổ pháp mà rõ ràng chữ viết, thiên mệnh dễ vận lục sách lục chủ, thương nguyên mệnh cách, hàng nghị, bạch phù du thông thiên, thế tất hàng nghị, phàm là làm ra, tất có tiếng vọng. Trời cao chiếu cố cần cùng người, nỗ lực tất có hồi báo. Tại không quan trọng chỗ góp nhặt, một chút hội tụ, cuối cùng thành giang hải. Đây cũng không phải là thị giác bên trên trông thấy, mà là một loại rõ ràng nhận biết, trực tiếp lạc ấn tại trong ý thức của hắn. Khương Nguyên đột nhiên ngây ngẩn cả người, toàn thân mỏi mệt cùng rét lạnh dường như tại thời khắc này bị đuổi tản ra một chút. Phàm là làm ra, tất có tiếng vọng. Hắn tự lẩm bẩm, ý là chăm chỉ nhất định sẽ có hồi báo. Chính mình tất cả cố gắng, cho dù là lại nhỏ bé nỗ lực, cũng sẽ không uổng phí, đều sẽ bị tích lũy, tính toán, cuối cùng chuyển hóa thành thật sự hồi báo. Ý nghĩ này như là thanh tuyển, đã rơi vào khô cạn đã lâu nội tâm. Khương Nguyên lần nữa nắm chặt trong tay kia 282 văn tiền. Hắn không biết rõ cái này không hiểu thiên mệnh dễ vận lục sách từ đâu mà đến, có lẽ là xuyên việt người phúc lợi, lại có lẽ là lao thiên gia nhìn hắn đáng thương. Nhưng ở giờ phút này, thiên mệnh dễ vận lục sách lại cho Khương Nguyên một loại trước nay chưa từng có trèo trống. Dãy rủa lấy đứng người lên, vô vô bụi đất trên người. Ánh mắt không còn chỉ là trước đó chết lặng cùng ẩn nhẫn, mà là nhiều một tia khó mà phát giác tín niệm. Xét theo khối kia gầy còm chân sau thịt, cất kia còn sót lại 282 văn tiền, Khương Nguyên từng bước một, hướng phía cái kia cơ hồ cảm giác không thấy mái nhà ấm áp đi đến. Hàn phong vẫn như cũ lạnh thấu xương, con đường phía trước vẫn như cũ hắc ám. Tại cái này ăn người thế đạo, muốn sống sót, mong muốn sống ra người dạng, chỉ dựa vào chịu khổ là không đủ. Chính mình đến tranh, tranh một mạch, tranh một con đường, tranh một cái thuộc về mình tương lai. Mà trong đầu thiên mệnh dễ vận lục sách chính là mình dựa vào. Đề cử chuyên hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biêm. Vân Lam tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàn phong, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại thịt mũi coi thường, làm tiêu biêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 4, trách móc nặng nề chương 4, trách móc nặng nề Khương Nguyên đẩy ra kia phiến kẹt kẹt rung động cửa gỗ. Một cỗ so bên ngoài hơi ấm, nhưng hỗn tạp càng nhiều mùi vị khác thường khí tức đập vào mặt. Nhà bếp bên trong điểm một chiếc mờ tối ngọn đèn, phụ thân Khương Kế Nghiệp đã ngồi bên cạnh bàn, liền ánh đèn nhìn một bản cũ nát tam tự kinh lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Mẹ Kế Vương thị ngay tại trước bếp lò bận rộn, trong nồi truyền đến từng ngực đôn như âm thanh, xen lẫn một tia khó được mùi cơm chín. Đệ đệ Khương Hoàng còn chưa có trở lại, chắc là tại trường học miễn phí ôn bài. "Cha, ta trở về." Khương Nguyên thấp giọng nói, cầm trong tay khối kia dùng làm bao lá sen lấy chân sau thịt đặt ở bếp lò biên giới. Khương Kế Nghiệp vẫn như cũng là ân một tiếng, mí mắt cũng không ngẩng. Vương Thị xoay người, tại tạp rể bên trên xoa xoa tay, mang trên mặt cười, ánh mắt lại trước rơi vào khối thịt kia bên trên, đưa tay lấy tới ước lượng, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút, lập tức lại triển khai. Ai đù, có thể tính trở về, liền chờ ngươi thịt này vào nồi đâu, đệ ngươi một hồi nên nói chết. Nàng vừa nói, một bên lưu loát mở ra lá sen, thấy là gầy còm chân sau thịt, khoe miệng hết lên, nhưng không nói gì, cầm lấy dao phay bắt đầu cắt khối. Khương Nguyên yên lặng đi đến bạc nước bên cạnh, múc bầu nước lạnh. Vương Thị cắt lấy thịt, giống như là chợt nhớ tới cái gì, cũng không quay đầu lại hỏi nói, Nguyên ca nhi, hôm nay là phát nguyệt lệ thời gian à? Tiền có thể hảo hảo thu về. Bây giờ trong nhà chi tiêu lớn, đệ ngươi tại trường học miễn phí bút mực giấy nghiên loại nào không cần tiền. Còn có cái này thuế muối, lựa hao tổn, mắt thấy là phải giao thanh âm của nàng không cao, mang theo một loại đã từng thuận miệng nhất lên giọng điệu, nhưng ở an tĩnh nhà bếp ở bên trong rõ ràng. Khương Nguyên rửa tay động tác dừng lại, băng lánh nước theo khe hở chảy xuống. Hắn không có trả lời ngay, chẳng biết tại sao, trái tim giờ phút này không bị khống chế đập nhanh. Trong ngực kia 282 văn tiền, giờ phút này giống bàn ủi như thế sấy lấy lồng ngực của hắn. Phàm là làm ra, tất có tiếng vọng. Trong đầu lục sách có chút lấp lóe, hàng nghị, bạch, mệnh cách dường như cho hắn một tia lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, dùng hết lượng bình tĩnh giọng nói, nương, nguyện lệ, ta muốn chính mình giữ lại một hồi. Soạn. Vương Thị Thái đao trong tay rơi ầm ầm trên tớt, phát ra một tiếng vang trầm. Khương Kế Nghiệp cũng theo trong sách vợ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Khương Nguyên, trong đôi mắt mang theo xem kỹ cùng không vui. Nhà bếp bên trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại trong nồi nước canh lăn lộn thanh âm. Vương Thị xoay người, trên mặt điểm này đã từng giả cười biến mất, thay vào đó là một loại hỗn hợp có kinh ngạc, ủy khuất cùng tức giận thần sắc. Chính ngươi giữ lại một hồi. Nàng thanh âm cất cao chút, giống như là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Nguyên ca nhi, ngươi đây là ý gì? Trong nhà bây giờ gian nan thành cái dạng gì, ngươi nhìn không thấy sao? Cha ngươi vì cái nhà này ngày đêm vất vả, Hoàng Nhi tại trường học miễn phí huyền lương thứ cổ, cũng là vì cái gì? Không phải là vì chúng ta Khương gia có thể có cái hy vọng. Ngươi ngược lại tốt, đi dược hành, cánh cứng cắp rồi, liền nguyệt lệ đều không muốn đến trong nhà giao. Nàng nói, với ánh mắt vậy mà có chút phím hồng, nhìn về phía Khương Kế Nghiệp, chủ nhà, ngươi xem một chút. Ta cái này mẹ kế khó xử a. Ngày bình thường ăn ngon uống sướng cung cấp, chưa từng nửa câu lời nói nặng, bây giờ mà ngay cả điểm này ra dụng đều không muốn ra. Không phải là ta Vương Thị khắc hắn sao? Khương Kế Nghiệp sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, hắn đem trong tay sách trùng điệp vô lên bàn, phát ra ba một tiếng. Đồ hỗn trướng. Hắn nghiêm nghị quát, ai bảo ngươi dám tàng tư? Trong mắt ngươi còn có hay không cái nhà này, còn có hay không ta cái này cha? Khương Nguyên cúi đầu, ngón tay chăm chú móc lấy bầu nước biên giới. Hắn biết giải thích vô dụng, trong nhà này, hắn vĩnh viễn là đối lý một cái kia. Xã hội phong kiến chính là như vậy, không có ỷ vào, chống đối trưởng bối mãi mãi cũng là sai. Cha, nương, ta không phải ý tứ kia, không phải ý tứ kia là có ý gì? Vương Thị miệng mai nói, ngữ khí mang theo tiếng khóc nức nở, đệ ngươi tại trường học miễn phí, dừng lại cơm trưa đều không nỡ ăn được, tiết kiệm tiền đến mua sách. Ngươi ngược lại tốt, tại dược hành gió thổi không đến, dầm mưa không đến, cầm nguyệt lệ liền muốn chính mình khoái hoạt. Ngươi xứng đáng ngươi chết đi mẹ rồi sao? Xứng đáng ngươi tổ phụ đối chúng ta Khương gia kỳ vọng sao? Nàng tận lực nâng lên Khương Nguyên mẹ đẻ cùng tổ phụ. Lời này căn bản không phải nói cho Khương Nguyên nghe, mà là nói cho Khương Kế Nghiệp nghe. Vương Thị rất rõ ràng, Lý Thị là Khương Kế Nghiệp gai trong lòng. Như vậy nông thôn nông phụ, nhất biết loay hoay những ngày tâm tư. Khương Kế Nghiệp nghe nói, quả nhiên càng thêm tức giận, chỉ vào Khương Nguyên, thanh âm mang theo lửa giận, nghịch tử. Hôm nay tháng ngày lệ, ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Nếu không, ngươi liền cút cho ta ra cái nhà này. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Khương Hoàng cong dương sách trở về. Cha, nương, ta trở về. Khương Hoàng thanh âm mang theo người thiếu niên trong trẻo, hắn đi vào nhà bếp, lập tức ngửi được mùi thịt, trên mặt tươi cười, hôm nay có thịt ăn à. Vương Thị trong nháy mắt trở mặt, thay đổi từ ái vô cùng nụ cười, nên đón tiếp lấy, Hoàng Nhi trở về rồi. Nhanh, rửa tay ăn cơm, nương hôm nay cố ý để ngươi ca mua thịt, cho ngươi bồi bổ thân thể. Tại trường học miễn phí mệt muốn chết rồi a. Nàng lôi kéo Khương Hoàng tay, hỏi han ân cần, cùng vừa rồi đối Khương Nguyên thái độ tưởng như hai người. Khương Hoàng mắt nhìn đứng tại vạc nước bên cạnh, túi đầu không nói một lời Khương Nguyên, lại nhìn một chút sắc mặt xanh xám phụ thân, dường như minh bạch cái gì. Nhưng hắn không hề nói gì, chỉ là khéo leo ứng với Vương Thị lời nói. Đồ ăn lên bàn. Một bàn xào rau xanh, một đĩa dương muối, còn có một chén nhỏ thịt hầm. Chén kia thịt, bị Vương Thị tận lực đặt ở tới gần Khương Kế Nghiệp cùng Khương Hoàng một bên. Khương Nguyên bên này chỉ có dương muối. Vương Thị nhiệt tình cho Khương Kế Nghiệp cùng Khương Hoàng kẹp thịt, miệng bên trong không ngừng nhắc tới, chủ nhà ăn nhiều một chút, lo liệu gia nghiệp vất vả. Hoàng Nhi ăn nhiều, đọc sách phí đầu óc. Từ đầu đến cuối, nàng không có nhìn Khương Nguyên một cái, càng không có cho hắn kẹp một miếng thịt. Khương Nguyên yên lặng uống vào có thể nhìn thấy bóng người cháo, liền nhạt méo rau xanh cùng dưa muối. Kia mùi thịt không ngừng bay tới, kích thích hữu giác của hắn, cũng kích thích nguyên chủ lưu lại, sớm đã chết lặng thần kinh. Cái nhà này, thật không có chính mình chỗ dung thân. Hắn nhớ tới trong đầu kia thần bí thiên mệnh dễ vận lục sách. Một tháng, hắn cũng từng nghe nói rất nhiều có quan hệ võ giả phi thiên độn địa nghe đồn. Đọc sách không có khả năng, mong muốn lập tức xoay người, chỉ có thể là luyện võ. Chỉ có luyện võ, chỉ có nắm giữ lực lượng, khả năng thoát khỏi cái này làm cho người hít thở không thông cơn cảnh, khả năng trưởng khống vận mệnh của mình. Vội vàng uống xong trong chén một ngụm cuối cùng cơm cháo, Khương Nguyên để đũa xuống, thấp giọng nói, cha, nương, ta ăn xong, về phòng trước. Khương Kế Nghiệp hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Vương thị giống như là không nghe thấy, tiếp tục cho Khương Hoàng gấp thức ăn. Khương Nguyên đứng dậy, yên lặng rời đi nhà bếp, trở lại chính mình gian kia chật hẹp, âm lãnh, chất đầy tạp vật tiên phòng. Hắn đóng cửa lại, dựa lưng vào băng lãnh cánh cửa, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Ánh mắt trong bóng đêm biến vô cùng kiên định. Đi đến góc tường, dịch chuyển khỏi mấy khối bông lỏng cục gạch, từ bên trong móc ra một cái nho nhỏ bao vải. Mở ra bao vải, bên trong là mấy khối bạc vụn cùng một chút đồng tiền, cộng lại ước chừng có 1-2 năm tiền. Đây chính là hơn 1 tháng qua, cẩn thận từng ly từng tí cắt xén xuống tới bột phấn tiền. Quá trình nơm nớp lo sợ, nhưng vì kia một tia hy vọng, hắn không thể không mạo hiểm. 1-2 năm tiền, không biết rõ có đủ hay không. Khương Nguyên nắm chặt trong tay bao vải, đây là hắn hiện tại toàn bộ trông cậy vào. Đề cử chuyện hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 5, Trần Thị Võ Trai chương 5, Trần Thị Võ Trai ngày thứ 2, Khương Nguyên giống thường ngày đi dược hành bắt đầu làm việc, nhưng hắn mời nửa canh giờ dạ. Hắn đầu tiên là đi Vân Hy Loan nổi danh nhất Hồng Sư Võ Quán. Võ quán môn đỉnh cao lớn, đứng ở cửa hai cái cao lớn và bỡ, người mặc trang phục đệ tử. Huyệt Thái Dương có chút nâng lên, ánh mắt sắc bén. Khương Nguyên lấy dũng khí tiến lên, giải thích rõ ý đồ đến. Kia thủ vệ đệ tử quan sát toàn thể hắn một phen, ánh mắt tại hắn tắm đến trắng bệnh quần áo cùng hơi có vẻ đơn bạc thân thể bên trên đảo qua, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào khinh miệt. Học võ. Trong đó một cái thủ vệ đệ tử cười nạo một tiếng, "Tiểu tử, ngươi biết chúng ta Hồng Sư Võ Quán bái sư phí muốn bao nhiêu sao?" 10 lượng đồng tiền ngân. Cái này cũng chưa tính mỗi tháng tiền tháng, thuốc ăn, cùng hiếu kính sư phụ bạc. Nhìn ngươi dạng này, cầm ra được sao? Một cái khác đệ tử cũng ôm cánh tay, đùa cợt nói, nghèo đến đinh đương vàng, còn muốn học võ. Trở về soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì a. Đừng ở chỗ này chậm trễ chúng ta công phu. Mấy cái ra vào võ quán đệ tử cũng băng tới hiếu kỳ cùng ánh mắt khinh bỉ. Khương Nguyên trong lòng không có chút nào cảm giác, chỉ là im lặng quay người rời đi. Sau lưng truyền đến kia hai tên thủ vệ đệ tử không chút gì để thấp tiếng cười nhạo, mỗi mấy ngày đều có cái loại này không biết tốt xấu tiện ra, muốn dựa vào lấy điểm này bạc luyện võ xoay người. Cái này Vân Hy Loan 10 dặm 8 hương, đều chưa từng đi ra một cái. Khương Nguyên nghe những này trêu đùa lời nói, không cam tâm, lại đi hơi kém một chút Vân Hạc võ quán. Kết quả cơ bản giống nhau. Người gác cổng nghe nói hắn chỉ có 1-2 bạc hơn, liên thông báo đều chẳng muốn đi, trực tiếp phất tay giống đuổi rồi như thế, đi đi đi, một lượng bạc. Ngươi làm là mua cải trắng đâu? Chúng ta võ quán rẻ nhất nhập môn luyện pháp cũng muốn 5 lượng. Đi nhanh lên, đừng cản trở cửa. Liên tiếp đả kích, nhường Khương Nguyên tâm một chút xíu chìm xuống. Thật chẳng lẽ không có hy vọng sao? Hắn thất hồn lạc phách đi trên đường, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, lại cảm giác không thấy mảy may ấm áp. Trở lại tế thế đường, đã là buổi trưa. Lưu Phúc gặp hắn sắc mặt không tốt, lo lắng hỏi thăm, "Nguyên ca nhi, đây là thế nào?" Khương Nguyên không có giấu giếm, đem chính mình muốn đi học võ lại ngay cả phiên bất phải chắc trở chuyện thấp giọng nói cho hắn. Lưu Phúc nghe xong, thật thà trên mặt lộ ra ngạc nhiên cùng dao động chi sắc. Hắn nhìn hai bên một chút, thấy Dương Tần đang ghé vào Trương Bình Bá bên người xung xoe, Phương Tiên Sinh cũng tại hậu viện nghỉ ngơi, liền hạ giọng đối Khương Nguyên nói, "Những cái kia đại vũ cửa quán hạm là cao, bất quá ta nghe nói, còn có cái địa phương, có lẽ có thể thành." Khương Nguyên trong mắt đột nhiên dấy lên một tia hy vọng, "Chỗ nào?" Vân Hy Loan phía tây, có cái bả tử pha, sườn núi hạ ở quái nhân, mở gian tư nhân võ trai. Lưu Phúc nhỏ giọng nói, nghe nói hắn chuyển nghề không giống những cái kia võ quán nhiều quy củ, chỉ cần một lượng bạc, liền chuyển cho ngươi một môn luyện pháp. Nói là nếu như trong 1 tháng có thể luyện ra chút manh mối, nhập môn, hắn liền chính thức thu ngươi làm đồ, đến tiếp sau tốn hao giống như cũng luận võ quán tiện nghi không ít. Bả tử pha, tư nhân võ trai. Khương Nguyên trong lòng hơi động, người kia, có thể tin được không? Lưu Phúc gãi gãi đầu, nghe mặt đường bên trên người nói chuyện phiếm, nói là kia võ trai Trần sư phụ đã từng là nhà giàu hộ viện, ra chút ngoài ý muốn, lúc này mới trở lại quê hương, mở võ trai, ngược lại nhất định phải luận võ quán tốn hao tiện nghi rất nhiều. Khương Nguyên nhìn xem Lưu Phúc ánh mắt chân thành, chuẩn bị dây vào tìm vận may. Chính quy võ quán không đi nổi, cái này tư nhân võ trai, chỉ cần có một chiêu nửa thức truyền thừa, thiên mệnh dễ vận lục sách chính là có thể tạo được tác dụng. Khương Nguyên trịnh trọng lôi kéo Lưu Phúc bà bay, nếu là ca phát đạt, định xin ngươi đi Vân lâu ăn một bữa. Lưu Phúc nở nụ cười hàm hậu cười, khách khí cái gì a? Hai ta ai cùng ai? Bất quá Khương ca, ngươi có thể nghĩ tốt, kia một lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ, vạn nhất ta biết. Khương Nguyên cắt ngang hắn, ngữ khí bình tĩnh, nhưng ta không có lựa chọn khác. Nghe vậy, Lưu Phúc trong mắt lại thoáng hiện một tia dao động, đột nhiên từ bên hông bên trong móc ra một cái khe hở thật vải bánh trôi, kín đáo đưa cho Khương Nguyên nói, ta biết Nguyên ca nhi là người làm đại sự, ta cái này một lượng bạc ngươi cầm trước. Nói xong, Lưu Phúc lộ ra một tia chất phác đủ cười, quay đầu liền hướng phía hậu viện phơi nắng dược liệu đi. Khương Nguyên tại nguyên chỗ run lên hồi lâu, trong lòng ấm áp. Một lượng bạc, đối với bọn hắn cái loại này gia đình mà nói, không phải số lượng nhỏ. Buổi chiều, Khương Nguyên càng thêm ra sức làm việc, đem dược hành trong ngoài quét dọn đến sạch sẽ, thậm chí chủ động giúp Phương Đình Tiên sửa sang lại dược liệu. Nếu là luyện võ không thành, hắn còn cần ổn định dược hành phần này công, đây là trước mắt duy nhất ổn định thu nhập nơi phát ra, mặc dù không phải như vậy quang minh chính đại. cũng nên cho mình giữ lại đường lui. Chạm vạng tối tan tầm, Khương Nguyên liền dựa theo Lưu Phúc chỉ điểm phương hướng, hướng phía Vân Hy Loan bên trên bả tử pha đi đến. Bả tử pha chỗ vắng vẻ, chung quanh phần lớn là dân nghèo tụ tập bằng hộ khu, con đường lầy lội không chịu nổi nước bẩn chảy ngang. Sườn núi hạ chỉ có mấy gian siêu siêu bèo bèo gạch một phòng. Khương Nguyên một đường nghe ngóng, mới tại đáy dốc chỗ sâu nhất, tìm tới một gian dùng hàng rào vây quanh tiểu viện. Cửa sân là dùng mấy khối tấm ván gỗ đinh thành, phía trên không có chiêu bài. Nơi này chính là cái kia tư nhân võ trai. Khương Nguyên đứng tại ngoài cửa viện, có thể sau khi nghe được trong nội viện mơ hồ truyền đến trầm muộn đập nện âm thanh cùng thô trọng tiếng thở dốc. Hắn hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút bởi vì đi đường mà càng lộ vẻ xốp xếp quần áo, đưa tay gõ kia phiến cũ nát cửa gỗ. Ai vậy? Bên trong truyền tới một khàn khàn mà hơi không kiên nhẫn thanh âm. Xin hỏi, nơi này là truyền nghề võ trai sao? Khương Nguyên tận lực để cho mình thanh âm lộ ra bình tĩnh. Cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng bị kéo ra một đường nhỏ, một thân ảnh xuất hiện ở sau cửa. Mượn trạng vạng tối mở tối tia sáng, Khương Nguyên thấy rõ người kia bộ dáng. Ước chừng hơn 40 tuổi tuổi tác, dáng người không cao lớn lắm, thậm chí có chút thon gầy, mặc một bộ vá chẳng vá đụt màu xám áo ngắn, sắc mặt đen nhánh, bên trái lông mày bên trên có một đạo rõ ràng vết sẹo, nhường hắn nhìn có chút hung hãn. Làm người khác chú ý nhất là chân trái của hắn, đứng thẳng lúc hơi có chút cả thọ, khó trách được xưng là tên quẻ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Khương Nguyên, cặp mắt kia lại dị thường sắc bén, giống chim ưng như thế, dường như có thể xuyên thấu lòng người. Ngươi muốn học võ? Chân phọt nam nhân mở miệng, thanh âm vẫn như cũ khàn khàn. Là. Khương Nguyên thẳng tắp sống lưng, nên tiếp ánh mắt của hắn. Quy củ biết sao? Nam nhân trực tiếp hỏi. Nghe nói là một lựa bạc, đến một môn luyện pháp, một tháng nhập môn mới có thể chính thức bái sư. Khương Nguyên hồi đáp, đồng thời từ trong ngực móc ra cái kia cẩn thận bao khỏa bao vải, mở ra, lộ ra bên trong tất cả tiền bạc. Chân phọt nam nhân ánh mắt tại tiền bạc bên trên đảo qua, lại trở lại Khương Nguyên trên mặt, nhìn hắn nửa ngày, kia ánh mắt sắc bén dường như hỏa hoạn một kia. Cũng là thành thật, vào đi. Hắn kéo ra cửa gỗ, tránh ra thân thể. Khương Nguyên trong lòng trở nên kích động, vội vàng cất bước đi vào cái tiểu viện này. Sân nhỏ không lớn, dưới đất là nền vững chắc bùn đất, nơi hẻo lánh bên trong lấy mấy cái mài mòn nghiêm trọng tạ đá, còn có một cái dùng dây có gói thành hình người có gỗ, phía trên hiện đầy đập nện vết tích. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa, lộ ra mười phần đơn sơ. Cùng hồng sư, vẫn hạc những cái kia khí phái võ quán so sánh, nơi này keo kiệt đến không giống học võ địa phương. Nhưng Khương Nguyên giờ phút này không để ý tới những này, trong lòng của hắn tràn đầy đối tương lai chờ đợi cùng một tia bất an. Nhưng đây có lẽ là hắn đánh vỡ gông xiềng vận mệnh duy nhất thời cơ. Chân thọt nam nhân đóng cửa lại, xoay người, nhìn xem Khương Nguyên, thanh âm khàn khàn trong sân vang lên, "Ta họ Trần, ngươi có thể gọi ta Trần sư phụ. Bạc ta thu 12, còn lại 500 văn, chính ngươi giữ lại. Học võ sơ kỳ, mua chút đồ ăn bồi bổ thân thể, đừng không có luyện được hình, trước tiên đem thân thể chịu sụp đổ." Hắn dừng một chút, ánh mắt lần nữa biến sắc bén, "Ta chuyển cho ngươi môn này luyện pháp, tên là Hắc sát thủ. Không phải cái gì võ học cao thâm, nhưng đủ hung ác, đủ trực tiếp, đã luyện thành, đối phó 3 năm cái du côn vô lại không đáng kể. Một tháng, ta chỉ cấp ngươi một tháng thời gian. Nếu là liền cánh cửa đều sợ không tới, chứng minh ngươi không có cái thiên phú này cùng nghị lực, sớm làm chết học võ tâm, cầm lên tiền còn lại, khác nhưu đừng ra. Hiện tại, nói cho ta, ngươi còn muốn học sao?" Khương Nguyên hít sâu một hơi, chém đinh chặt sắt, nói từng chữ từng câu, "Ta muốn học. Mời Trần sư phụ truyền nghề." Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, học, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sàng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 6, Hắc sát tay chương 6, Hắc sát tay Trần Thanh Hà thu kia một lựa bạc, nhìn cũng không nhìn nhiều Khương Nguyên một cái, quay người liền đi vào dàn kia thấp bé gạch một trong phòng. Một lát sau, hắn cầm một bản thật mỏng, trang địa ố vàng lại không có bất kỳ cái gì chữ viết sách nhỏ đi ra. 3. Hắn đem sổ tiện tay nhét vào Khương Nguyên trong ngực. Đây chính là Hắc sát thủ luyện pháp đồ giải. Trần Thanh Hà thanh âm vẫn như cố khàn khàn lãnh đạm, lấy bể, chính mình nhìn, chính mình ngộ. Nhớ kỹ, pháp không truyền lục nhĩ, chưa ta cho phép, không được đem này sách nội dung bày ra tại người thứ hai, nếu không trong mắt của hắn hung quang lóe lên, chỉ Khương Nguyên hai chân, chớ trách ta ngoan lệ, cắt ngang chân của ngươi, ném vào Vân Hy Loan cho cá ăn. Khương Nguyên trong lòng run lên, trọng trọng gật đầu, Trần sư phụ yên tâm, đệ tử tuyệt không dám ngoại chuyện. Đúng lúc này, trong hậu viện nguyên bản tại riêng phần mình nơi hẻo lánh cắm đầu rèn luyện lực khí, hoặc đối với cọc gỗ luyện tập mấy tên học đồ, dường như bị động tĩnh bên này hấp dẫn, nhao nhao dừng động tác lại, tò mò xuống lại tới. Bọn hắn nhân số không nhiều, ước chừng 5-6 người, lớn tuổi chừng 20, tiểu nhân nhìn cùng Khương Nguyên tương tự, 15-16. Những người này mặc khí chất khác lạ. Có hai người cùng Khương Nguyên như thế, quần áo cũ nát, mặt có món ăn, hiển nhiên là giống nhau xuất thân bần hàn, nghĩ đến nơi này đỏ sức một cái đừng ra. Nhưng ba người khác thì rõ ràng khác biệt, một người trong đó mặc vải tơ trang phục, mặc dù không tính đỉnh tốt tài năng, nhưng ở cái này lùi bại trong viện đã tính chói mắt. Một người khác bên hông treo một khối chất lượng bình thường ngọc bội, dưới chân đạp đế dày dày vải, giày mặt sạch sẽ. Làm người khác chú ý nhất là đứng tại sau đó vị trí một thanh niên, ước chừng 18-19 tuổi, người mặc màu xanh ngọc gấm vóc trường sam, áo khoác một cái màu đen ám văn áo lót. Mặc dù bởi vì luyện võ mà vén tay áo lên, nhưng này toàn thân khí phái cùng cái này lậu viện không hợp nhau. Hai tay của hắn ôm ngực, khoe miệng ngậm lấy một tia như có như không nghiền ngẫm đủ cười, đang đánh giá lấy Khương Nguyên cái này mới tới nghèo sư đệ. Trần Thanh Hà đối với tới học đồ nhìn như không thấy. Hắn đi đến ngoại viện trung ương, đối với Khương Nguyên cũng giống là thuận tiện đối với tất cả người vây xem, trầm giọng nói, nhìn kỹ, ta chỉ diễn luyện một lần. Hắc sát thủ trọng tại nhanh chuẩn hung ác ba chữ. Kỳ thế mãnh, kỳ lực hung ác, chiêu pháp trực tiếp, chuyên công yếu hại, không cầu màu sắc rực rỡ, nhưng cầu thực dụng. Dứt lời, hắn nguyên bản có chút còn xuống thân hình đột nhiên thẳng tắp. Vừa rồi kia cố lười nhác suy sụp tinh thần chi khí trong nháy mắt biến mất, cả người dường như hóa thành một đầu sắp chụp mồi sói đói. Hắn chân trái mặc dù có chút cả thật lấy, nhưng bộ pháp vừa di động lại dị thường trầm ổn mau lẹ. Thứ nhất, trưởng đao. Trần Thanh Hà khẽ quát một tiếng, tay phải đột nhiên từ đuôi đến đầu vung lên, mang theo một cỗ áp phong, lập tức hóa thành trường đao, lấy phá núi chi thế mạnh mẽ ép xuống, không khí tựa hồ cũng phát ra một tiếng rất nhỏ nghẹn ngào. Thứ hai, quan trưởng. Trần Thanh Hà thân hình đột nhiên trước gọn, bàn tay trái như rắn độc xuất động, xuyên thẳng hướng về phía trước, năm ngón tay khép lại. Thứ ba, chắc phòng liệt chảo song trường giao thoa, chặn lại một công, công ra bàn tay bảy ra chảo thủ, mang theo một cỗ vận rào sức mạnh. Trần Thanh Hà động tác cũng không tính đặc biệt nhanh, nhưng mỗi một thức đều tràn đầy lực lượng cảm giác, chiêu thức ở giữa núi liền một cách trôi chảy. Bàn tay của hắn đang diễn luyện đến chỗ mấu chốt lúc, mơ hồ lộ ra một cô ám trầm chi sắc, dường như thật ngừng tụ sát khí đồng dạng, thấy Khương Nguyên trong lòng cuộn loạn, hô hấp đều không tự giác ngừng lại. Sát thực muốn so kiếp trước thấy qua chân múa tay tàn nhẫn được nhiều, cũng càng có lực đạo. Kia mấy tên vây xem học đồ, bao quát kia cẩm y thanh niên, cũng đều thấy nhìn không chuyển mắt, vẻ mặt khác nhau. Chọn bộ hắc sát thủ chỉ có 8 thức, nhưng chiêu chiêu tàn nhẫn, cả công lẫn thủ. Trần Thanh Hà diễn luyện xong, thu thế mà đứng, khí tức bình ổn, dường như vừa mới cũng không phải là hắn đang diễn luyện, chỉ là một cái chân phật lộ ra phá lệ đột ngột. Hắn nhìn cũng không nhìn chung quanh học đồ phản ứng, ánh mắt trực tiếp rơi vào Khương Nguyên trên thân, nhớ kỹ sao? Không nhớ được cũng không có lần nữa. Đây chính là hắc sát thủ đấu pháp. Đi trưởng quá trình, dung hợp quán thông chính là nhập môn. Đánh ra trường phong, kèm theo lực đạo chính là tiểu thành. Nếu là có thể luyện được kinh lực, bình thường tráng hán chúng vào một trường cũng không chịu được nổi, chính là đại thành, xem như miễn cưỡng bước vào tam lưu võ giả cánh cửa. Tam lưu võ giả? Khương Nguyên chấn động trong lòng. Hắn mặc dù không biết võ đạo cảnh giới cụ thể như thế nào phân chia, nhưng nghe cái tên này, liền biết cái này đã không phải bình thường người bình thường. Trần Thanh Hà dường như xem thấu hắn kích động, rội xuống một chậu nước lạnh, đừng cao hứng quá sớm. Võ đạo chi cơ ở chỗ khí huyết căn cốt. Người bình thường luyện ta cái này hắc sát thủ không có tầm 5-3 tháng khổ công, liền khí cảm cũng không tìm tới, chớ nói chi là cô đọng kinh lực. Ta cho ngươi một tháng, đã là xem ở. Mà thôi. Hắn khoát tay áo, dường như lười nhác giải thích, trong một tháng, ngươi nếu có thể theo sách luyện tập, dung hợp quán thông, đánh ra trưởng phòng, liền coi như ngươi mò tới cánh cửa, có thể đến tìm ta, chính thức bái sư. Nếu không thể, hắn dừng một chút, ngựa khí không có chút nào gợn sóng, đó chính là ngươi cùng đạo này vô duyên, về sau cũng không cần trở lại. Bạc, không lùi. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Khương Nguyên, trực tiếp quay người, khập khiễng đi về gạch một phòng. Trong viện lập tức an tĩnh lại. Mấy cái học đồ thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng nhao nhao tản ra, riêng phần mình tiếp tục luyện tập. Cẩm y thanh niên cũng lườm Khương Nguyên một cái, khẽ cười một tiếng, lắc đầu, cũng đi đến một bên, bắt đầu diễn luyện một bộ càng thêm phức tạp tinh xảo quyền pháp, quyền phong gào thét, hiển nhiên hỏa hầu không cạn. Khương Nguyên chăm chú nắm chặt trong tay hắc sát thủ sổ, cảm nhận được chung quanh hoặc sáng hoặc tối ánh mắt, trong lòng hơi có vẻ phấn khởi. Hắn không có để ý những ánh mắt kia, hít sâu một hơi, đem sổ cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong ngực thiếp thân nấp kỹ, đối với Trần Thanh Hà cửa phòng đóng chặt thật sâu bái, sau đó quay người rời đi. Khương Nguyên không có lập tức trở về nhà. Cái nhà kia, giờ phút này sẽ chỉ làm hắn cảm thấy càng tăng áp lực hơn ức cùng ngạt thở. Hắn dựa vào ký ức, đi tới rời nhà một chỗ không xa vứt bỏ bãi sông. Nơi này cỏ dại rậm rạp, chất đống lấy một chút không người hỏi thăm gỗ mục đá vụn, ngày bình thường hiếm người đến. Lúc này dạ mạc đã giáng lâm, khẽ cong tàn nguyệt treo ở chân trời, tung xuống thanh lanh yếu ớt huy quang, miễn cưỡng có thể thấy mọi vật. Khương Nguyên tìm đối lập bằng phẳng đất trống, không kịp chờ đợi móc ra quyển kia hắc sát thủ sổ, liền yếu ớt ánh trăng, khó khăn lật xem. Sổ nội dung không nhiều, phía trước là 8 thức trưởng pháp đồ giải. Họa sĩ thô ráp, nhưng động tác phân giải coi như rõ ràng. Bên cạnh phối lưu đơn giản văn tự giải thích rõ, ghi chú phát lực yếu điểm cùng mục tiêu công kích, lý giải lên có chút phí sức. Hắn vừa hướng chiếu vào đồ sách, một bên trong đầu liệu mạng hồi ức Trần Thanh Hà vừa rồi diễn luyện lúc mỗi một chi tiết nhỏ. Hai chân, hạ bàn, thân thể cùng bàn tay biến hóa. Khương Nguyên trong lòng thì thào đọc lấy chiêu tên, bắt đầu xem mẹo vẽ hổ khoa tay lên. Động tác của hắn vô cùng không lưu loát, cứng ngắc, phát lực càng là không bắt được trọng điểm. Nhiều lần kém chút bởi vì dùng sức quá mạnh mà xoay tới cổ tay, hoặc là hạ bàn bất ổn suýt nữa ngã sắp xuống. Dưới ánh trăng, thiếu niên thân ảnh đơn bạc tại hoang vu bãi sông lần trước lần tái diễn bụng bề mà cố chấp động tác. Mồ hôi rất nhanh thấm ướt cũ nát quần áo, đêm rét lạnh gió thổi qua, mang đến hơi lạnh thấu xương, nhưng Khương Nguyên giống như chưa tỉnh. Hắn chỉ biết là, đây là cơ hội của mình, cơ hội duy nhất. Một lần, hai lần, ba lần. Hắn không biết rõ luyện bao lâu, chỉ cảm thấy hai tay hế ẩm sưng như là rót chỉ, hai chân cũng giống là dẫm tại trên đông. Ngay tại hắn cảm thấy từng đợt tuyệt vọng cùng mỏi mệt giống như nước thủy triều vào tới, cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ lúc. Trong lúc đó, một cố quen thuộc rung động từ chỗ sâu trong óc truyền đến. Tiên lặng tiên mệnh dễ vận lục sách lần nữa hiện hiện, cổ pháp chưa biết vô cùng rõ ràng, mệnh cách, hàng nghị, bạch, hắc sát thủ chưa nhập môn, bảy Khương Nguyên động tác đột nhiên dừng lại, con người bỗng nhiên co vào. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem trong đầu hàng chữ kia dấu vết, tim đập loạn, cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. 7. Vẹn vẹn hắn chiếu vào đồ sách cùng ký ức, vụ về luyện tập cái này không đến nửa canh giờ, tiến độ vậy mà trực tiếp tăng lên 7. Cái này, đây chính là hàng nghị mệnh cách năng lực sao? Chỉ cần nỗ lực, liền tất nhiên sẽ có hồi báo. Bất luận lúc này báo là cỡ nào cực kỳ bé nhỏ, nhưng nó chân thực tồn tại, đồng thời bị rõ ràng định lượng. To lớn vui mừng như điên cùng hy vọng trong nháy mắt tách ra tất cả mọi bệnh cùng mệt mỏi. Thương Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn lên trời bên cạnh kia con thanh lãnh tàn nguyệt, cảm thụ được cháy mạnh hàn phong. Hắn cầm thật chặt nắm đấm, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, mang đến rõ ràng cảm giác đau. Một tháng? Không, căn bản không cần một tháng. Thương Nguyên lần nữa cúi đầu xuống, ánh mắt biến vô cùng kiên định cùng nóng bỏng, nhìn về phía trong tay sổ. Hít sâu một cái băng lãnh không khí, triển khai hắc sát thủ thức mở đầu, lại một lần nữa, càng thêm chuyên chú, càng thêm liều mạng diễn luyện. Hoang vắng bãi sông bên trên, thiếu niên không biết mệt mỏi thân ảnh, cùng ánh trăng lạnh lẽo cùng gào thét hàn phong hòa làm một thể. Hắn mỗi một lần xuất trưởng, mỗi một lần dịch bước, đều nương theo lấy trong đầu kia chậm chạp lại kiên định tăng trưởng số lượng. Hắc sát thủ chưa nhập môn, 11. 12 để cử chuyển hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 7, ác khách đến nhà chương 7, ác khách đến nhà sáng sớm hôm sau, sắc trời không sáng. Thương Nguyên lặng yên không một tiếng động theo thiên phòng chiếu rơm bên trên bỏ lên, bắp thịt cả người chuyển đến trận trận nế ẩm sưng nói nhói. Nhất là hai tay cùng lưng eo, dường như bị cối nghiền đá lặp đi lặp lại nghiền ép lên. Đây là đêm qua tại bãi sông khổ luyện hắc sát thủ di chứng. Nhưng mà, cùng thân thể mọi mệnh hoàn toàn tương phản, tinh thần của hắn lại ở vào một loại phấn khởi trạng thái. Trong đầu, hắc sát thủ tiến độ rõ ràng biểu hiện ra chưa nhập môn, 38. Vẹn vẹn một đêm, đã qua 1/3 tiến độ. Cái này hàng nghị mệnh cách hiệu quả, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Dựa theo cái tốc độ này, không nói nhập môn, một tháng, hắn thậm chí có thể trở thành chân chính tam lưu võ giả. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hoạt động gân cốt, chuẩn bị như thường ngày như vậy nhóm lửa nấu cơm. Chợt, lại nghe được ngoài cửa viện truyền đến một hồi thô lô đập âm thanh cùng ồn ào. Thương Kế Nghiệp, mở cửa. Long Vương gia tiền hương hỏa lên dao. Một cái dáng vẻ lưu manh thanh âm hô to lấy, đương theo lấy vài tiếng cười bang. Thương Nguyên trong lòng cảm giác nặng nề, thanh âm này hắn nhận ra, là Vân Hy Loan Hắc Thủy Bàng dù côn đầu lĩnh trương lại tử. Người này chơi bời lêu lổng, nguyên bản tụ tập mấy cái lưu manh vô lại, chuyên làm chút ức hiếp trong thôn, dọa dẫm bắt trẻ hoạt động. Về sau gia nhập Hắc Thủy Bàng, chính là càng thêm hoành hành không sợ lên. Cái gọi là Long Vương tiền hương hỏa bất quá là bọn hắn tìm kế vơ vét của cải thủ đoạn. Công bố tế bái Long Vương, phù hộ Vân Hy Loan mưa thuận gió hòa, gia trình độ an. Kỳ thực thu tiền, chỉ ở có bên bờ sông thảo bảy cái hương án làm dáng một chút, đa số tiền đều đã rơi vào túi bên eo của bọn hắn. Nếu có không theo, nông hộ nhà ruộng đồng trong đêm sẽ bị không hiểu lấp bên trên các đá, ngư hộ đáy thuyền khả năng bị đục xuyên. Giống Thương Kế Nghiệp loại này trong thôn giảng sư, nói không chừng ngày nào đi đường ban đêm liền sẽ chịu một cái một côn. Thương Kế Nghiệp cùng Vương Thị hiển nhiên cũng bị kinh động đến. Nhà chính truyền đến tiếng sột soạt tiếng mặc quần áo cùng thấp giọng trò chuyện, ngựa khí mang theo kinh hoàng. Rất nhanh, Thương Kế Nghiệp hất lên áo ngoài, sắc mặt khó coi mở ra cửa phòng. Vương Thị đi theo phía sau hắn, trên mặt mạnh gạt ra một tia lấy lòng nụ cười. Thương Nguyên yên lặng thối lui đến nhà bếp trong bóng tối, thờ ơ lạnh nhạt. Thương Kế Nghiệp đi đến cửa sân trước, hít sâu một hơi, kéo cửa ra then cài. Đứng ngoài cửa bốn cái cả lơ phất phơ hán tử. Một người cầm đầu, xấu xí, đỉnh đầu thưa thất mấy quọn tóc, chính là Trương Lại Tử. Phía sau hắn đi theo ba cái giống nhau trên mặt vô lại tùy tùng, mắt liếc thấy Thương Kế Nghiệp. Trương gia, sớm như vậy. Thương Kế Nghiệp miễn cưỡng chắp tay, ngựa khí khô khốc, vẫn như cũ bày ra hắn ở trước mặt người ngoài mới có người đọc sách dáng vẻ. Trương Lại Tử cười hắc hắc, lộ ra một ngụm răng vàng, hôm nay đổi kịp xảo, Long Vương gia hạnh phúc, liền từ lâu đến thu tiền hương hỏa, có thể để Long Vương gia phù hộ chúng ta Vân Hy Loan bách tính, bình an, thủy thai bất xâm. Nói, Trương Lại Tử duỗi ra bốn cái ngón tay nói, các ngươi Khương gia bốn người, chính là 400 văn tiền. 400 văn. Thương Kế Nghiệp sắc mặt chấp nhận. Bây giờ trong nhà vì cung cấp Khương Hoàng đi trường học miễn phí, sớm đã giật gấu ba bay. Hôm qua Khương Nguyên giao lên 282 văn nguyện lệ, tăng thêm trong nhà còn sót lại một chút tuần dư, trừ bỏ thuế muối cùng lửa hao tổn, tính đi tính lại, cũng vừa đủ tiếp xuống tới mấy ngày cơ bản chi phí sinh hoạt cùng Khương Hoàng tại trường học miễn phí tốn hao. Cái này 400 văn, một lát thật đúng là không bỏ ra nổi đến. Khương Kế Nghiệp kiên trì, bồi tiếp cẩn thận nói, Trương gia, ngài nhìn. Trong nhà gần đây quả thật có chút gian nan, Hoàng Nhi mới vừa vào trường học miễn phí, tốn hao quá lớn. Cái này tiền hương hỏa, có thể hay không thư thả mấy ngày? Chờ tháng sau Trương Lại Tử lông mày nhướng lên, cắt ngang hắn. Trên mặt vẫn như cũ treo giả cười, ngoài người ta dự liệu nói, Long Vương gia luôn luôn tha thứ, phù hộ các ngươi bình an, tại cho các ngươi 7 ngày. Nhưng Long Vương thần gia là đợi không được tháng sau. Theo thanh âm đàm thoại vang lên, hắn giả cười cũng bất phóng túng đi một chút, Vô Khương Kế Nghiệp bả vai nói, về phần con của ngươi đọc trường học miễn phí là nhà các ngươi sự tình, cùng Long Vương gia có quan hệ gì? Nói xong, cũng không cho Khương Kế Nghiệp một nhà xen vào cơ hội, chứ lại tự mang theo mấy cái tùy tùng, hùng hùng hổ hổ quay người rời đi. Cách thật xa, trong ngõ nhỏ truyền đến như có như không thanh âm đàm thoại, lão đại, cái này nghèo kết hủ lậu thư sinh trong nhà chỉ sợ là thật ép không ra chất béo. Nào có ép không ra dầu. Người này còn sống chính là chất béo, cho dù là người chết, cũng có thể đốt ra một phần người chết dầu đến. Cửa sân trước, chỉ còn lại Khương Kế Nghiệp cùng Vương Thị hai mặt nhìn nhau, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Khương Nguyên tại nhà bếp bên trong, đem đây hết thể nghe được rõ rõ ràng ràng. 400 văn tiền, đối với cái này bấp bênh nhà mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản nặng nề đánh bát. Hắn sờ lên trong ngực, nơi đó có Trần sư phụ lui về 500 văn tiền, cùng lúc trước hắn bụng trộm để dành được một chút vốn riêng cùng Lưu Phúc cho một lượng bạc. Nhưng Khương Nguyên không có chút nào cho ra đi ý nghĩ. Cái nhà này, không đáng. Cái này cả ngày, Khương gia đều bao phủ tại một mảnh tình cảnh bi thảm bên trong. Khương Kế Nghiệp ngồi trong phòng, thở dài thở ngắn, quyền kia muốn cho trong thôn hài đồng vỡ lòng tam tự kinh cũng nhìn không đi bảo. Vương thị thì than thở, càng không ngừng tính toán trong nhà điểm này đáng thương tích xúc. Chạm vạng tối Khương Hoàng theo trường học miễn phí trở về, cảm nhận được trong nhà bầu không khí ngột ngạt, hỏi một câu, biết được nguyên do sau, cũng chỉ là nhíu nhíu mày, không nói gì, phối hợp trở về phòng ôn bài đi. Dường như cái này 400 văn tiền nan đề, không có quan hệ gì với hắn. Bãi sông dưới ánh trăng, Khương Nguyên quên đi thân thể đau nhức, quên đi gia đình băng lãnh, quá chú tâm đắm chìm trong trường pháp diễn luyện bên trong. Trong đầu thanh tiến độ chậm rãi nhảy lên. Hắc sát thủ chưa nhập môn, 67, 68 thẳng đến trăng lên giữa trời, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, thể lực cơ hồ hao hết, hắn mới kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, lặng yên không một tiếng động bay lại ra trang. Khương Nguyên không có điểm đèn, chuẩn bị sờ soạn trở lại thiên phòng. Nhưng mà, đi ngang qua nhà chính lúc, lại nghe được bên trong tận lực đè thấp âm thanh trò chuyện. Cái này 400 văn tiền, nhưng như thế nào là tốt. Sau 5 ngày như không bỏ ra nổi, kia trương lại tử thật sự gây chuyện lên, nhà chúng ta có thể chịu không được dày vò a. Vương thị đè thấp thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở cùng lo nghĩ. Khương Kế Nghiệp bực bội trở mình, ta có thể có biện pháp nào? Trong nhà còn có bao nhiêu tiền đồng, ngươi cũng không phải không biết. Ai, nếu là trong nhà thiếu một há mồm ăn cơm, cái này tiền hương hỏa chẳng phải tiết kiệm xuống một phần. Vương thị thanh âm đột nhiên biến hơi khác thường. Khương Kế Nghiệp trầm mặt một chút, ngươi có ý tứ gì? Vương thị đem thanh âm ép tới thấp hơn chút, mang theo một loại thăm dò cùng mê hoặc, ta nói là, Nguyên Ca Nhi, ngươi nhìn, hắn tại dược hành làm học đồ, tuy nói có nguyện lệ, nhưng cũng liền vừa đủ chính hắn chi phí sinh hoạt, nộp lên trong nhà cũng không thừa nổi mấy cái. Bây giờ còn nhiều hơn giao cái kia một phần tiền hương hỏa. Nàng dừng một chút, thấy Khương Kế Nghiệp không có phản bác, gan lớn chút, ta nghe nói, dược hành trường trưởng quầy, hồi trước không phải đề cập qua đời miệng, nói hắn trong tiệm tiếu biết làm toán đứa ở, hỏi Nguyên Ca Nhi có thể hay không ký giải ước chừng sao. Nếu là chúng ta nhường Nguyên Ca Nhi ký kia bán mình trường khế, không chỉ có thể lập tức cầm tới một khoản bán mình tiền, hiểu trước mắt khẩn cấp, về sau hắn nguyện lệ, không phải cũng vẫn là làm theo có thể phụ cấp trong nhà sao. Hơn nữa, trong nhà còn có thể vĩnh cửu thiếu đi cái kia một phần chi tiêu cùng tiền hương hỏa bán mình. Khương Kế Nghiệp thanh âm đột nhiên tăng cao hơn một chút, cái này như thế nào khiến cho? Hắn dù sao cũng là ta Khương Kế Nghiệp nhi tử. Chuyến đi, ta bán con cái, ta Khương ra mặt mũi còn cần hay không? Vương thị thanh âm mang tới mấy phần ủy khuất cùng nội vàng, này làm sao là bán con cái đâu? Đây là cho hắn tìm an ổn nghề nghiệp. Tại dược hành làm đứa ở, tốt xấu không nói chết, so trong nhà đi theo chúng ta chịu khổ mẹ a. Lại nói, chúng ta đây cũng là vì cái nhà này, vì Hoàng Nhi a. Hoàng Nhi đọc sách mới là chính đồ, tương lai quang tông diệu tổ, không thể thiếu tiền bạc chuẩn bị. Bây giờ điểm này nan quan đều không qua được, còn nói gì về sau? Nàng thấy Khương Kế Nghiệp tựa hồ có chút lung lay, tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, mặt mũi có thể làm cơm ăn sao? Nếu là 7 ngày sau không bỏ ra nổi tiền, bị trương lại từ đám người kia viên náo gà chó không yên, kia mới nghiêm túc không còn mặt mũi đâu. Đến lúc đó, ngươi người giảng sư này còn có thể làm được xuống dưới. Hoàng Nhi tại trường học miễn phí còn có thể nhấc nổi đầu. Trong bóng tối, Khương Kế Nghiệp thật lâu không nói gì, chỉ có thô trọng tiếng hít thở. Khương Nguyên đứng tại bên ngoài, toàn thân bởi vì luyện võ huyết dịch phảng phất tại trong chớp nhoáng này đông lại. Hàn ý lạnh lẽo, theo lòng bàn chân thẳng gọn đỉnh đầu, so tháng chạp hàn phong còn muốn tấu xương. Hắn cắn chặt hàm răng, răng khanh khách rung động. Bán mình, trường khế. Thì ra, trong nhà này, hắn liền một đầu con la cũng không bằng. Con la kéo cối say, ít ra còn có thể có miệng cỏ khô. Vì tỉnh trăm văn tiền hương hỏa, hiện tại liền cỏ khô đều không muốn cho. Thậm chí bán đứng chính mình, còn muốn tiếp tục nghiền ép cái kia điểm ít ỏi nguyệt lệ tốt một cái mẹ kế, tốt một cái phụ thân. Khương Nguyên lồng ngực kịch liệt phập phồng, một câu ngang ngược lửa giận dưới đáy lòng điên cuồng thiêu đốt, cơ hồ muốn xông ra bộ ngực của hắn. Một đôi mắt nhìn chằm chằm nhà chính phương hướng. Bên hai, mơ hồ truyền đến Khương Kế Nghiệp cuối cùng kia một tiếng mang theo mọi mệnh cùng thỏa hiệp thở dài, cho ta suy nghĩ lại một chút ngẫm lại. Khương Nguyên trong lòng cười lạnh. Lấy đối Khương Kế Nghiệp hiểu rõ, cái này âm thanh ngẫm lại cơ hồ chẳng khác nào ngầm cho phép. Chẳng qua là trở ngại người đọc sách mặt mũi, không muốn nói xuất khẩu mà thôi. Cái nhà này, rốt cuộc chờ ghê gớm. Hắn nhất định phải nhanh rời đi. Hắc sát thủ, nhất định phải càng nhanh. Còn phải tìm chỗ an thân. Khương Nguyên lặng yên đứng dậy, không có điểm đèn, mượn theo cũ nát song cửa sổ xuyên thấu vào yếu ớt ánh trăng, lần nữa triển khai hắc sát thủ thức mở đầu. Trong đầu, tiến độ số lượng dường như cũng cảm nhận được lục chủ tâm cảnh biến hóa, phiêu động tốc độ nhanh hơn một tia. Hắc sát thủ chưa nhập môn, 82, 83 để cử chuyến hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thứ tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 8, xin nghỉ chương 8, xin nghỉ lại một ngày sáng sớm, trời còn chưa sáng. Thừa dịp Lý Đồ hộ sạp hàng vừa mới mở cửa. Lý Thúc, cắt 3 cân tốt nhất ngũ hoa thịt, dám xin nhiều mang chút phí cao. Khương Nguyên thanh âm bình tĩnh. Lý Đồ hộ sửng sốt một chút, nhìn xem Khương Nguyên, kinh ngạc trong lòng thoáng tối lui. Ba ngày này, Khương Nguyên đã lần thứ ba đến mua tốt nhất ngũ hoa. Cũng không biết có phải hay không Khương gia lão tử là phát cái gì tiền của phi nghĩa. Nhưng nhìn Khương Nguyên cái này vẫn như cũ cũ nát mặc, lại không giống như là có chuyện như vậy. Nguyên ca nhi, ngươi xác định. Cái này 3 cân tốt nhất ngũ hoa, nhưng phải 60 văn tiền đấy. Lý Đồ Hộ nhắc nhở. Xác định. Khương Nguyên từ trong ngực móc ra cái kia chứa 200 văn tiền túi tiền, nói tiếp, còn có những này phi mạng, Lý Thúc không bằng đều bán cho ta. Lý Đồ Hộ tiếp nhận tiền, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thủ hạ lại lưu loát, rất nhanh cắt lấy một đầu đầy đặn thịt đến. Dùng dao một vệt, đem một chút bên cạnh phi mạng vớt lên, dùng thật dày làm bao lá sen tốt, đưa cho Khương Nguyên. Cầm chắc, Nguyên ca nhi. Đa tạ Lý Thúc. Xét theo chữ nặng, béo ngậy bánh bao, Khương Nguyên không có đi tế thế đường, mà là lần nữa đi tới kia phiến bức bỏ bãi sông. Hắn tìm góc tránh gió, nhặt được chút tuổi khô cánh khô, phát lên một đống nhỏ lửa. Sau đó, dùng góc nhọn nhánh cây truyền lên khối lớn ngũ hoa thịt, tìm một cái vương bức tảng đá, đặt ở trên lửa thiêu đốt. Đây đặn dầu chân tại hỏa diễm liếm láp hạ tư tư rung động, mê người mùi thịt trong nháy mắt tràn ngập ra, xua tán đi sáng sớm bãi sông thanh lãnh cùng hoang vắng. Khương Nguyên ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào kia nướng đến kim hoàng vàng và giòn khối thịt, trong bụng cảm giác đói bụng như là hỏa thiêu. Hắn không biết có phải hay không là thế giới này nguyên nhân, vẫn là hằng nghị mệnh cách mang tới ẩn tính chỗ tốt. Theo cái này 3 ngày gần như điên cuồng luyện công cùng cường độ cao ăn thịt bổ sung, nguyên bản gầy còm thân thể ngay tại xảy ra mắt trần có thể thấy biến hóa. Khương Nguyên tay chân lèo khèo, nguyên bản lòng ra thịt hạ, bắt đầu có khỏe mạnh cơ bắp hình dáng có chút hở ra. Chạy mấy bước liền thở lồng ngực, bây giờ khí tức kéo dài không ít. Rõ ràng nhất là khí lực, trước kia di chuyển mấy chục cân dược liệu liền có chút phí sức, hiện tại cảm giác toàn thân có dùng không hết sức mạnh. Nhìn qua trước mắt thịt heo, không lo được bỏng, Khương Nguyên kéo xuống một khối lớn nướng đến tiêu hương ngũ hoa thịt, nhét vào miệng bên trong, miệng lớn bắt đầu nhai nướt. Nợ nang dầu chân cùng vững chắc nhục cảm trong nháy mắt tràn đầy qua miệng, mang đến không có gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn. Hắn có thể cảm giác được, một dòng nước nóng theo đồ ăn nướt, hướng chạy toàn thân, tư dưỡng bởi vì khổ luyện mà hễ ẩm sưng mệt mỏi cơ bắp gân cốt, chuyển hóa làm trèo chống hắn tiếp tục tu luyện năng lượng. 3 cân ngũ hoa thịt, bị hắn phong quyển tàn bân giống như tiêu diệt hơn phân nửa. Còn lại dùng Hà Diệp trùng mới gói kỹ, cẩn thận trốn đi, giữ lại làm giờ ngọ lương thực. Ăn uống no đủ, cảm thụ được thể nội đồng bộ nhiệt lực cùng phun trào khí huyết, Khương Nguyên lần nữa triển khai hắc sát thủ thức mở đầu. Cùng 3 ngày trước không lưu loát, cứng ngắc hoàn toàn khác biệt. Hắn giờ phút này, hai chân cắm rễ đại địa, hạ bàn trầm ổn như núi. Lưng eo thẳng tắp, như là một chương kéo căng cường cung. Hai tay giãn ra ở giữa, cơ bắp sôi sục, tràn đầy lực lượng cảm giác. Trường đao. Quát khẽ một tiếng, tay phải như khai sơn phủ giống như đột nhiên bung lên, lập tức mạnh mẽ bổ xuống. Tám thức trường pháp, trong tay hắn thi triển ra, không còn là xem mèo vẽ hổ mô phỏng, mà là có linh hồn, có thân vận. Một chiêu một thức, nối liền một cách trôi chảy, như hành vân nước chảy. Phát lực cương mãnh bạo liệt, nhưng lại ẩn hàm biến hóa. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, theo hắn trường pháp múa, trung quanh lại mơ hồ mang theo phong thanh. Kia phong thanh mới đầu nhỏ bé, nhưng theo hắn diễn luyện xâm nhập, dần dần biến rõ ràng có thể nghe. Hô, ba, thành, trường phong. Khương Nguyên thu thế mà đứng, lồng ngực có chút chập trùng, Thái Dương thấy mồ hôi, nhưng một đôi mắt lại sáng đến kinh người. Hắn chậm rãi nâng lên bàn tay của mình, chỉ thấy lòng bàn tay biên giới có chút phím hồng. Mệnh cách, hàng nghị, bạch, hắc sát thủ nhập môn, 64 tất cả ẩn nhẫn cùng mọi mệnh, tựa hồ cũng theo trường phong xuất hiện, mà tuyên tiết ra ngoài. Không chút do dự, Khương Nguyên thu thập xong hiện trường, đem vậy còn dư lại thịt nướng cất vào trong ngực, xài bước hướng lấy dược hành đi đến. Hắn hôm nay còn muốn xin nghỉ. Dược hành bên trong, bầu không khí vẫn như cũ. Trương Bình Bá ngồi sổ sách sau đài, mắt tam giác rũ cục lấy, ngón tay đang tính trên bàn đánh, phát ra làm lòng người phiền nôn nốt âm thanh. Dương Tần ở một bên ân cần lau sạch lấy tủ thuốc, ánh mắt cũng không ngừng liếc về phía cổng. Lưu Phúc thì tại hậu viện hì hục điểm chọn dược liệu. Làm Khương Nguyên thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào lúc, Dương Tần lập tức âm dương vái khí mở miệng nói, "Nhà, chúng ta Khương đại phòng thu chi ngày hôm nay lại đến muộn." Vẫn là nói, hôm qua không làm xong sống, hôm nay dứt khoát không tới. Trương Bình Bá ngẩng đầu, hung ác nham hiểm ánh mắt rơi vào Khương Nguyên trên thân, mang theo rõ ràng không vui, "Khương Nguyên, trong mắt ngươi còn có hay không điểm quý củ? 3 ngày 2 đầu xin nghỉ, thuốc này đi là nhà ngươi mở sao? Ngày hôm qua dược liệu còn không có kiểm kê xong, hôm nay lại muốn trộm lười. Tháng này nguyệt lệ lại giảm 20. Nếu là lúc trước, Khương Nguyên có lẽ sẽ túi đầu nhận sai, yên lặng tiếp nhận. Nhưng giờ phút này, Khương Nguyên nhìn thoáng qua Trương Bình Bá, ngựa khí bình thản, "Trưởng quỹ, ta hôm nay có việc, cần lại mời nửa ngày nghỉ." Trương Bình Bá đột nhiên vỗ bàn một cái, bàn tính hạt châu nhảy lên lão cao, "Ngươi còn dám xin nghỉ? Ngựa ngươi, tháng này nguyệt lệ ngươi có phải hay không không muốn?" Dương Tần cũng ở một bên châm ngòi thổi gió, "Khương Nguyên, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Trưởng quỹ đối ngươi đã rất khoan dung, ngươi cho rằng ngươi sẽ bắt 2 lần bản tính thì ngon. Thuốc này đi rồi ngươi, còn có thể không chuyển động được nữa." Khương Nguyên nhìn xem Dương Nanh múa vớt Dương Tần cùng nổi giận Trương Bình Bá, trong lòng một mảnh lạnh lùng. Hắn lười nhắc cùng hai người này làm nhiều dây dưa, nói thẳng, "Trưởng quỹ nếu không cho nghỉ, trục phạt nguyệt lệ chính là, dù là từ ta cũng được, nhưng ta hôm nay nhất định phải xin nghỉ." Nói xong, hắn lại không tiếp tục để ý hai người, quay người liền đi ra ngoài. "Ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta." Trương Bình Bá tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Khương Nguyên bóng lưng, đối Dương Tần quát, "Ngăn lại hắn." Dương Tần nghe vậy, lập tức buông xuống khăn lau, một cái bước xa xông lên trước, đưa tay liền phải đi bắt Khương Nguyên bả vai, miệng bên trong còn mắng, "Cái đồ không biết sống chết, trở lại cho ta." Ngay tại Dương Tần tay sắp chạm đến Khương Nguyên đầu vai trong nháy mắt, Khương Nguyên dường như phía sau mở to mắt đồng dạng, thân hình hơi nghiêng, tay phải như điện hướng về sau phất một cái, nhìn như tùy ý, lại chính khoác lên Dương Tần trên cổ tay. Ai u? Dương Tần chỉ cảm thấy chỗ cổ tay truyền đến một cỗ khó mà kháng cự lực đạo, nguyên cả cánh tay vừa sốt vừa tê, không tự chủ được bị mang đến một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Hắn ổn định thân hình, vừa sợ vừa giận nhìn về phía Khương Nguyên, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Vừa rồi kia một chút, chuyện gì xảy ra? Khương Nguyên lúc nào thời điểm có khí lực lớn như vậy? Trương Bình Bá cũng ngây ngẩn cả người, hắn cũng không thấy rõ Khương Nguyên là thế nào có động tác, chỉ thấy Dương Tần khí thế hung hăng xông đi lên, sau đó liền giống bị thứ gì đẩy ta một chút dường như, chật vật ngã mở. Khương Nguyên thậm chí không quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng bước xuống một câu, ta nói, hôm nay có sự tình. Lời còn chưa dứt, người đã đi ra dược hành đại môn, biến mất tại đường đi trong dòng người. Lưu lại Trương Bình Bá cùng Dương Tần tại nguyên chỗ, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lưu Phúc từ hậu viện thò đầu ra, nhìn xem Khương Nguyên rời đi phương hướng, thật thà trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Mà hậu viện, Phương Đình Kiên cũng trông thấy một màn này, trong mắt tràn đầy kinh dị, không thể tưởng tượng nổi tự lẩm bẩm, tiểu tử này, thế mà nhanh nhập Tam Lưu để cử chuyến hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 9, bái sư chương 9, bái sư bà tử pha, Trần Thị võ trai. Vẫn như cũng là kia phiến cửa gỗ, vẫn như cũng là cái kia hoang vu tiểu viện. Khác biệt chính là, làm Khương Nguyên lần nữa gõ vang cửa gỗ lúc, mở cửa Trần Thanh Hà, cặp kia sắc bén đứng mắt ở trên người hắn đảo qua lúc, rõ ràng dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc. Trần sư phụ, Khương Nguyên ôm quyền, không mình hành lễ. Trần Thanh Hà tránh ra thân thể, đi thẳng vào vấn đề, luyện đến xem. Khương Nguyên hít sâu một hơi, đi đến trong sân. Hắn không có chút nào giữ lại, đem cấp độ nhập môn hắc sát thủ toàn lực thi triển ra. Thức mở đầu trầm ổn như núi, trường đao bổ ra ác phong gào thét. Hô. Ba. Tại một tiếng này sau, toàn bộ tiểu viện tựa như yên tĩnh trở lại. Ngay tại riêng phần mình luyện tập học đồ, lần nữa bị hấp dẫn, nhao nhao dừng lại động tác, xuống lại tới. Lần này, ánh mắt của bọn hắn không còn là đơn thuần hiếu kỳ hoặc xem thường, mà là mang tới nồng đậm chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mới mấy ngày, 4 ngày, một cái liên chiêu thức cũng chưa thấy qua tiểu tử nghèo, vậy mà thật đem hắc sát thủ luyện đến nhập môn cảnh giới. Hơn nữa nhìn cái này trưởng phong, cái này kinh lực nắm, tuyệt không phải mới nhập môn người như vậy không lưu loát. Cẩm Y thanh niên quanh tay, nguyên bản nụ cười nghiền ngẫm cũng thu liễm, ánh mắt biến nghiêm trọng, cẩn thận đánh giá Khương Nguyên mỗi một cái động tác. Trần Thanh Hà yên lặng nhìn xem, thẳng đến Khương Nguyên thu thế mà đứng, khí tức thở nhẹ, nhưng ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Không tệ. Trần Thanh Hà chậm rãi phun ra hai chữ, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ, nhưng một đôi sắc bén đôi mắt bên trong, lại tựa hồ như nhiều một tia khó mà phát giác thưởng thức. Ngươi có thể nguyện chính thức bái ta làm thầy, nhập môn hạ của ta. Khương Nguyên không chút do dự, vung lên cũ nát vào áo, hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Trần Thanh Hà, cung cung kính kính dập đầu 3 cái, đệ tử Khương Nguyên, bái kiến sư phụ. Thanh âm âm vang, nói năng có khí phách. Hắn biết, một bước này bước ra, hắn liền chân chính đi lên một đầu cùng đã qua con đường hoàn toàn khác. Một đầu tràn đầy chông gai, nhưng cũng ẩn chứa vô hạn khả năng con đường võ đạo. Không có lê nghi quá trình kia một bộ, Trần Thanh Hà minh bạch cái này nghèo đệ tử không có gì bạc. Cái này túi đầu chính là chính thức thừa nhận cái này đệ tử đã nhập môn hạ của ta, làm thủ ta quý củ, không được khi sư diệt tổ, không được đồng môn tương tàn. Đệ tử ghi nhớ. Khương Nguyên nghiêm nghị đáp. Tốt. Trần Thanh Hà nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một quyển khác hơi dài chút, giống nhau không có trang địa sổ, đưa cho Khương Nguyên. Đây là hoàn chỉnh hắc sát thủ này công chỉ là luyện pháp, mà cái gọi là luyện pháp chính là kỹ xảo. Võ đạo gian nan, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Nhập môn chỉ là bắt đầu, có thể ở trong lòng bàn tay ẩn chứa tinh lực, liền có thể bước vào tam lưu. Dù vậy hắc sát thủ lại thành, cũng không phải bình thường tục nhân có thể cẩn thận. Tại trong lúc này, chỉ cần ăn thịt bồi bổ, chớ có thâm hụt thân thể liền có thể. Đa tạ sư phụ dạy bảo. Trần Thanh Hà ánh mắt lần nữa đảo qua Khương Nguyên, cùng cũ nát dưới quần áo cường tráng rất nhiều thân thể, nói bổ sung, nhìn ngươi khí huyết tràn đầy, hơn xa mấy ngày trước đây, chắc là được chút bổ dưỡng, cái này rất tốt. Võ đạo tu hành, tài lữ pháp địa, tài chữ vào đầu. Không có tài nguyên, thiên phú lại cao hơn cũng là phí công. Như thế nào thu hoạch tài nguyên, cũng là ngươi tu hành một bộ phận. Khương Nguyên trong lòng nghiêm nghị, lần nữa không người, đệ tử minh bạch. Khương Nguyên vừa đứng người lên, vỗ vỗ trên gối bụi đất, liền nghe Trần Thanh Hà hướng trong nội viện nơi hẻo lánh trầm giọng kêu, thầm thừa. Vừa dứt tiếng, một cái ước chừng 27-28 tuổi hán tử ứng thanh đi tới. Thân hình hắn không tính khôi ngô, nhưng đi lại trầm ổn, khí tức kéo dài, khuôn mặt đôn hậu, mặc một thân tắm đến trắng bệnh màu lam trang phục, mặc dù cổ xưa lại sạch sẽ chỉnh tề. Người này chính là Trần Thanh Hà đại đệ tử, thầm thừa. Sư phụ. Thầm thừa cung kính hành lễ. Trần Thanh Hà chỉ Khương Nguyên, ngữ khí bình thản không gợn sóng, đây là ngươi mới nhập môn sư đệ, Khương Nguyên. Ngươi dẫn hắn nhận người một chút, nói một chút võ trai quý củ. Là, sư phụ. Thẩm Thừa chuyển hướng Khương Nguyên, trên mặt lộ ra một vẻ giản dị đủ cười, ôn quyền nói, Khương sư đệ, chúc mừng nhập môn. Ta là Thẩm Thừa, về sau chính là đại sư minh của ngươi. Khương Nguyên vội vàng hoàn lễ, Khương Nguyên gặp qua đại sư minh. Hắn xem cái này Thẩm Thừa ánh mắt đoan chính, khí tức trầm ổn, cảm thấy trước có mấy phần hảo cảm. Thẩm Thừa gật gật đầu, liền dẫn Khương Nguyên đi hướng trong nội viện mấy người khác. Trong đó kia người mặc màu xanh ngọc gấm vóc trường sam thanh niên, vẫn như cũ quanh tay, khóe miệng mang theo kia đủ cười như có như không, đánh giá Khương Nguyên. Thẩm Thừa trước chỉ hướng hắn, vị này là Ngô Thiếu Yến, Ngô sư đệ, đến từ thành nội Ngô gia. Ngô Thiếu Yến lúc này mới buông cánh tay xuống, đối Khương Nguyên tùy ý chắp tay, cười nói, Khương sư đệ đúng không? 4 ngày nhập môn, lợi hại a. Ta nhìn thân ngươi tay lưu loát, là khối vật liệu. Tìm ngày nhất định phải mời sư đệ uống rượu. Giờ phút này Ngô Thiếu Yến trong mắt không có ngay từ đầu nhìn thấy Khương Nguyên kinh thị. Ngô gia mặc dù tính không được đại tộc, nhưng cũng là thành nội tiêu thượng hảo. Cái loại này gia tộc coi trọng nhất gia tộc truyền thừa cùng lợi ích, hiển nhiên là coi trọng Khương Nguyên cho thấy tiềm lực. Giờ phút này, trong giọng nói tràn đầy đều là lôi kéo chi ý, Khương Nguyên ung dung thản nhiên, ôn quyền đáp lễ, đà tạ sư minh. Ngô Thiếu Yến thấy Khương Nguyên bộ này không kiêu ngạo không tự ti, hoàn toàn không giống như là phá gia sinh tử, càng cảm thấy ngoài ý muốn. Thầm thưa lại chỉ hướng bên cạnh vị kia mặc vải tơ trang phục thanh niên, vị này là Tôn Danh Nho, Tôn sư đệ. Tôn Danh Nho trên dưới quét Khương Nguyên một cái, ánh mắt tại cũ nát áo đông bên trên dừng lại một cái chớp mắt, khóe miệng kéo lên một cái không tính nhiệt tình nụ cười, Khương sư đệ. Ngữ khí bình thản, thậm chí ẩn hàm một tia không dễ dàng phát giác cảm giác ưu việt. Hắn đồng dạng là bần hàn xuất thân, lại tựa hồ như cực lực muốn cùng Khương Nguyên cái này người xa cơ thất thế phân rõ giới hạn. Khương Nguyên bén nhạy phát giác được hắn thái độ bên trong vi diệu, chỉ là bình tĩnh đáp lễ, gặp qua Tôn sư minh. Mà đợi đến đem Tôn Danh Nho giới thiệu xong, thầm thừa liền trực tiếp không để ý đến những người khác. Khương Nguyên chú ý tới đệ tử còn lại, trên tay kỹ năng đều rất bình thường, xem ra là còn chưa đạt được Trần sư phụ tán thành. Võ trai ngày thường giờ thì mở cửa, giờ dậu đóng cửa. Đệ tử có thể căn cứ tự thân tình huống đến đây luyện công, sư phụ có lẽ có chỉ điểm, hoặc từ ta thay nhận chiêu. Tài nguyên phương diện, ăn thịt thuốc bổ cần tự hành giải quyết, võ trai không bao. Dẫn ngươi vào tam lưu, nếu có tạm giữ trước nhu cầu, có thể cáo chi sư phụ hoặc ta, sẽ xét lưu ý giới thiệu. Đơn giản giới thiệu cùng quy củ kể xong, thẩm thừa liền nhường Khương Nguyên tự hành quen thuộc, chính hắn thì tiếp tục đi chỉ đạo những người còn lại sửa đổi động tác. Khương Nguyên đứng tại chỗ, ánh mắt đảo qua trong viện đám người. Quan chủ Trần Thanh Hà đã chẳng biết lúc nào lại trở về kia gạch bộ phòng. Khương Nguyên nắm chặt trong ngực quyển kia hắc sát thủ cả bộ. Hắn không do dự nữa, đi đến trong viện một góc không trùng, lần nữa triển khai tư thế. Hắc sát thủ nhập môn, 64 đề cử chuyển hoạt, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy. Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đài Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 10, hai vạ bất ngờ chương 10, hai vạ bất ngờ buổi trưa ngày được chút. Thị trấn đại lộ bên trên dòng người rõ ràng đông đúc, nhường nguyên bản thanh lãnh đường đi nhiều hơn mấy phần khói lửa. Lý Đồ hộ thịt trước án sớm đã giống tuyết, chỉ còn lại chút loại bỏ đến sạch sẽ xương cốt cùng phế liệu. Hắn cầm dầu mỡ khăn lau, không yên lòng lau sạch lấy tớt, lỗ tai lại dựng thẳng lên cao, nghe bên cạnh mấy cái đuổi chân hành thương cao đàm quát luận. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón tiểu thương rót miệng trà thô, nước miếng văng tung tóe, "Xách, các ngươi là không nhìn thấy, Bắc Loan Hà đoạn đường kia hiện tại cũng không ai dám đi, nói là kia đoạn nước náo quỷ. Có cái ngư hộ, cá không có mò được, cũng là sờ soạn nửa thân thi thể đi lên, người đều sợ choáng váng." Liền trong huyện đại lão gia đều kinh động, phái người tra xét mấy ngày, cuối cùng vẫn là cái giấm đều không có điều tra ra, rất tà môn. Bên cạnh mấy cái người địa phương nghe được tắt lưỡi, châu đầu ghét hai, mang trên mặt kính sợ cùng sợ hãi. Lý Đồ Hộ há to miệng, muốn cắm câu nói, lại phát hiện đối với mấy cái này phía ngoài đại sự, chính mình căn bản đáp không lên hàng, không khỏi có chút ngượng ngùng. Ánh mắt của hắn dao động ở giữa, chợt nhớ tới sáng nay Khương Nguyên đến mua thịt tình hình. Cô này kìm nén khoe khoang sức lực lại nổi lên. "Này, ta cũng là gặp được tà môn sự tình." Lý Đồ Hộ cố ý để cao giọng, thành công hấp dẫn chú ý của mọi người, "Các ngươi là không biết rõ, liền chúng ta chỗ này bên ngoài trấn lao khương gia, cái kia tại dược hành làm học đồ đại nhi tử Khương Nguyên, thật là kỳ quái." Hắn dừng một chút, thưởng thụ mọi người một cái quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, giảm thấp xuống chút thanh âm, liên tiếp đã mấy ngày, hàng ngày sáng sớm chạy tới, mua đều là tốt nhất ngũ hoa thịt, một mua chính là 2-3 cân. Mắt cũng không mang ngáy. Ngày hôm nay càng là, còn muốn ta không ít phí dầu bọn. Ngươi nói hắn một cái học đồ, lấy ở đâu nhiều như vậy tiền bạc? Nhà bọn hắn cái gì ánh sáng cảnh, người nào không biết. Cha hắn Khương kế nghiệp vì tiểu nhi tử đọc trường học miễn phí, đều nhanh đem dây lưng quần cắt đứt hắc. Cái này có cái gì ly kỳ? Thiên hạ kiếm bọn nhiều người đi. Hành thương nhóm lao nhau, lơ đễnh. Cái này làm nhường Lý Đồ Hộ trong lòng kia cố bị đè nén sức lực càng tăng lên, cũng rốt cuộc chen miệng vào không loạn. Ngồi ở bên cạnh cũng không nói chuyện. Nhưng thị trấn không lớn, nói nhảm truyền đi so gió còn nhanh. Lý Đồ Hộ lời nói này, nghe vào hành thương trong thai không có gì, có thể rơi vào trong trấn người trong thai thật là không giống như vậy. Náo nhiệt sạp hàng trước, một tặc mi thử nhãn lưu manh ánh mắt quay trò chuyện, trong lòng thầm mắng, nghèo kiết hủ lậu hàng không có tiền giao hương hỏa, cũng là có tiền mua thịt đã ăn. Rất nhanh cái này lưu manh liền biến mất tại nơi góc đường. Không lâu, một chỗ khác ngõ hẻm làm bên trong. Trương Lại Tử đang ngậm căn thảo côn, ngồi xổm ở cửa ngõ phơi nắng, nghe kia lưu manh mép xép, sát mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Mạnh mẽ gắt một cái, đem thảo côn nhả thật xa, mẹ nó. Khương kế nghiệp kia lão cổ hủ, cùng lao tử khóc than nói liền 400 văn tiền hương hỏa đều không bỏ ra nổi đến, con của hắn ngược mẹ nó hàng ngày ăn thịt. Đây là đem lão tử làm khỉ đuổi người đâu? Vẫn là không có đem lão tử để vào mắt. Hắn càng nghĩ càng giận, vén tay áo lên liền phải dẫn người đi Khương gia gây chuyện. Bên cạnh một cái khác lưu manh lại vội vàng giữ chặt hắn, nhỏ giọng nói, "Trương ca, vẫn giận. Ta nghe nói kia Khương Hoàng nhập trường học miễn phí, chỉ là cho vị kia La tiên sinh kính sư lễ liền mạnh mẽ bị gặm xuống tới 3 lượng bạc hơn. Thương kế nghiệp khắp nơi bay tiền, mặt đều mất hết, cũng không giống như là có tiền nhàn rỗi cho đại nhi tử tiêu xài dáng vẻ. Trương lại từ động tác dừng lại, mắt tam giác híp lại, ý của ngươi là? Lưu Minh phân tích nói, tiền kia, tám thành là Khương Nguyên tiểu tử kia chính mình lấy được. Ngài muốn a, hắn đi dược hành cũng 2-3 nguyệt, nói không chừng là mở ám trong tiệm tiền, hoặc là đi cái gì vận khí cất chó, phát bút tiểu tài. Trương lại tử sờ lên cằm bên trên mấy cây tạp bao, trong mắt vẻ tham lam đại thịnh. Tới cửa đi bức Khương kế nghiệp, tối đa cũng chính là đem kia 400 văn tiền hương hỏa bức đi ra, nói không chừng còn phải viên náo gà bay chó chạy. Nhưng nếu là tiền này thật sự là Khương Nguyên chính mình, một cái không có nền móng, lại không được sủng ái tiểu tử nghèo, thu thập hắn còn không phải tay cầm ném bóp. Đem hắn tiền trên người tất cả đều đoạt tới, há không đều là hắn. Nghĩ được như vậy, Trương lại tử trong lòng có chút lửa nóng. Đi. Hắn đột nhiên đứng người lên, trên mặt lộ ra ngoan lệ đủ cười, đi tìm kia họ Khương tiểu tử. Mẹ nó, an gan hùm mật báo, dám gạt lao tử ăn một mình. Hắn điểm lời mới vừa nói cái kia Lưu Manh cùng một cái khác cao lớn bạm vỡ tùy tùng, ba người khí thế hùng hổ liền hướng phía Khương Nguyên ngày thường về nhà phải qua đường chắn đi. Trạng vạng tối, anh tả dương đỏ quạt như máu. Khương Nguyên theo bà tử pha Trần Thị võ trai đi ra. Mặc dù mỏi mệt, nhưng tinh thần lại trước nay chưa từng có phân chấn. Trong đầu, hắc sát thủ nhập môn tiến độ đã đạt đến 89. Thẩm thừa sư Minh giữa chưa cùng hắn nhận chiêu, chỉ ra hắn phát lực lúc mấy chỗ nhỏ xíu ngưng trệ, nhường hắn biết thêm không ít. Nhưng mà, mới vừa đi tới một chỗ trong ngõ nhỏ đoạn, phía trước góc rẽ, ba cái cả lơ phất phơ thân ảnh lung lay đi ra, vừa vặn ngăn chặn đường đi. Cầm đầu Trương lại tử, xấu xí, đỉnh đầu bệnh chốc đầu. Khương Nguyên trong lòng cảm giác nặng nề, bước chân vô ý thức chậm dần, trên mặt lại ung dung thản nhiên, dự định túi đầu theo bên cạnh đi vòng qua. U, đây không phải Khương gia đại lang sao? Gấp gáp như vậy, là chạy về nhà ăn thịt à? Trương lại tử âm dương quái khí mở miệng, xê dịch bước chân, lần nữa ngăn trở Khương Nguyên đường đi. Phía sau hắn hai cái Lưu Manh cũng cười hắc hắc, hiện lên nửa vây quanh trạng bước đi lên. Khương Nguyên dừng bước lại, ngẩng đầu, trên mặt gạt ra một tia mở mịt cùng hèn nhát. Trương gia, ngài đây là trang, tiếp lấy cho lão tử trang. Trương lại tử cười nhạo một tiếng, tiến lên một bước, cơ hồ áp vào Khương Nguyên trên mặt, nước bọt đều nhanh phun đến trên mặt hắn. Tiểu tử, ngươi được đấy. Hàng ngày tại Lý Đồ Hộ nơi mua lấy tốt ngũ hoa thịt, thời gian trôi qua thật dễ chịu a. Làm gì, trong nhà nghèo đến nỗi ngay cả Long Vương gia tiền hương hỏa đều chưa đóng nổi, ngươi cũng là có tiền ngừng lại thức ăn mặn. Khương Nguyên ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, biết mình mua thịt sự bại lộ, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, liên tục quát tay. Trương gia ngài hiểu lầm. Kia thịt không phải ta muốn ăn, là mẹ ta để cho ta mua, cho ta đệ bổ thân thể dùng. Tiền cũng là cha ta cho phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Trương lại tử nghiêm nghị cắt ngang, ngón tay kèm chút đâm chọt Khương Nguyên trên mũi. Khương kế nghiệp kia bà lão lục soát, có thể cho ngươi tiền để ngươi như thế dày xéo. Ngươi làm lão tử là 3 tuổi tiểu hài nhi. Bên cạnh cái kia mỏ nhọn Lưu Manh nói giúp bảo, bệnh chốc đầu ca, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Tiểu tử này khẳng định là tại dược hành tay chân không sạch sẽ, trộm tiền. Chúng ta đem hắn xoay đưa đi thấy Trương trưởng quầy, hoặc là nói cho hắn biết cha, nhìn hắn cha không đánh gãy chân hắn. Cái này Lưu Manh dứt lời sát na. Khương Nguyên trong lòng không khỏi hiện lên nồng đậm sát ý, hắc sát thủ chiêu thức trong đầu hiện lên. Hắn có 7 thành nắm chắc, tại đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, trong nháy mắt phế bỏ Trương lại tử. Xử lý 3 người dễ dàng, nhưng Trương lại tử tìm tới hắn, khó đảm bảo không có những người khác biết Trương lại tử hành tung. Hắc thủy bang nếu là điều tra ra, thật là đại họa. Khương Nguyên đối bất cứ chuyện gì đều không ôm ấp may mắn tâm lý. Nếu có năng lực, hắn sẽ đối với bất cứ chuyện gì đều ôm xấu nhất dự định. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Khương Nguyên đã cân nhắc tốt lợi và hại, cắn răng. Tiếp theo một cái chớp mắt đã đổi lại một cái khác bộ khuôn mặt, thân thể cũng hơi phát run lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói, đừng nói cho cha ta. Trương gia, ta sai rồi. Nhìn thấy Khương Nguyên bộ này hèn nhát bộ dáng, Trương lại tử càng thêm đắc ý, coi là cầm chắc lấy hắn tử huyệt. Cười gằn, vươn tay vô vô Khương Nguyên gương mặt, lực đạo không nhẹ, tiểu tử, tính ngươi thất thời. Chúng ta hát thủy bang thay Long Vương gia thu hương hỏa, kia là bảo đảm một phương bình an công đức. Ngươi ăn gan bao dám giấu diêm báo. Nói đi, tiền giấu chỗ nào rồi? Thanh thanh thật thật giao ra, đàn ông tâm tính tốt, coi như không có chuyện này. Bằng không hắn uy hiếp lung lay nằm đấm. Khương Nguyên giống như là bị triệt để sợ vỡ mật, há miệng run rẩy từ trong ngực móc ra cái kia cẩn thận cất giấu bao vải. Bên trong là hắn còn lại tất cả tiền tài, tổng cộng không đến 1 lượng bạc. Liền, cứ như vậy nhiều. Trương gia, ngài xin thương xót. Trương lại tử đoạt lấy bao vải, ước lượng một chút, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, lập tức trên mặt trong bụng nở hoa. Đối với hắn dạng này lưu manh, có thể có nhiều như vậy đã là không dễ. Dù sao phần này tiền là không cần lên giao cho hát thủy bang, tất cả đều là chính hắn. Ôi, thật đúng là không ít. Trương lại tử vỗ vỗ Khương Nguyên bà bay, vừa lòng thỏa ý, tính ngươi tiểu tử hiểu chuyện. Nói xong, trực tiếp đem bao vải nhét vào trong lồng ngực của mình, vừa lòng thỏa ý vừa mới nhấc chân, lại liếc Khương Nguyên một cái, cố ý ác thanh ác khí nói, hôm nay chuyện này, cho lão tử nát tại trong bụng. Nếu là dám nói ra, hoặc là để ngươi cha mẹ biết, lão tử có là biện pháp giết chết ngươi. Có nghe thấy không? Khương Nguyên sợ ngoại nhân biết, Trương lại tử cũng sợ hát thủy bang bên trong người biết. Địa đầu xà hao chất béo cũng là muốn giảng quy củ. Nếu là loạn quy củ, phía dưới bất mãn, cấp trên cũng biết bất mãn. Nghe thấy được. Khương Nguyên túi đầu, thanh âm nhỏ như mũi vằn. Chúng ta đi. Trương lại tử đắc chí vừa lòng, nói một tiếng, mang theo 2 cái Lưu Manh, nên ngang rời đi. Thẳng đến 3 người thân ảnh biến mất tại cửa ngõ, Khương Nguyên mới chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt hèn mọn cùng cầu xin thương xót trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là bình tĩnh. Đôi tròng mắt kia tĩnh mịch giống hai cái giếng cổ, chiếu không ra mảy may sáng ngời. Sắc trời hoàn toàn biến mất, gió mát vòng quanh lá rụng, đánh lấy xoé nhi, rơi đi xuống. Rơi vào ngõ nhỏ chân tường bên trên, lại bị gió vội vàng đi, sao đến độ không khỏi tự mình làm chủ. Thế đạo này, ta không ăn thịt người, người khác liền phải ăn ta à? Bờ sông đất bằng. Hiu hiu hiu. Cùng trước kia một trưởng vô gia, ma sát không khí sinh ra hai đoạn âm thanh khác biệt. Giờ phút này, trong gió lạnh chỉ có trưởng lưỡi đao lướt qua không khí, xẹt qua rất nhỏ hiu âm thanh. Thiếu niên thân ảnh tại không có ánh trăng trong đêm lộ ra dị thường quỷ dị, trưởng thế giao thoa ở giữa lại không có chút nào dừng lại. Hắc sát thủ tiểu thành, 12. 13 đề cử chuyển hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 11, giết người chương 11, giết người bóng đêm như mực, đem Vân Hy Loan khu dân nghèo thấp bé tạm nhạc phòng lều nuốt hết. Chỉ có Trương lại từ lộ viện, lộ ra so cái khác gia đình sống bằng lều thể diện chút. Bên trong lộ ra mở nhạt nhảy vọt ánh đến, sen lẫn càn rỡ ồn ào cùng nồng đậm rượu thịt chi khí, giống ô trọc trên mặt nước lật lên một cái bọc mủ. Cửa viện đóng kín, trong nội viện là một mảnh hỗn độn. Đã phá băng ghế vây quanh một cái siêu siêu bẹo bẹo bàn gỗ. Chất trên bàn lấy khối lớn thịt chín xương cốt, bị gặm đến loạn thất bát ao. Chan dâu thẩm thấu gỗ mặt bàn. Mấy cái vỏ rượu không ngã trái ngã phải. Nồng đậm thấp kém mùi rượu hỗn tạp các loại mùi lạ, tràn ngập tại không gian thu hẹp bên trong. Trương lại tử ngồi ở vị trí đầu. Một trương bệnh chốc đầu mặt bởi vì chênh choáng cùng hưng phấn đỏ bừng lên tỏa sáng, dường như kia bệnh chốc đầu đều muốn toát ra dầu đến. Mở lấy nghi ngờ, lộ ra có một chút thịt lồng ngực. Một tay nắm lấy một đầu phì dính đầu heo thịt hướng miệng bên trong nhét, một cái tay khắc cơ, nước miếng văng tung tóe. Bên người vây quanh bốn cái thân tín lưu manh, cũng đều là uống đến mặt đỏ tới mang hai, ánh mắt mê ly. Trên bàn điểm này dầu ăn mặn, đối bọn hắn mà nói đã là khó được thị yến, nguyên một đám ăn đến miệng đầy chảy mỡ, không quên thay nhau cho Trương lại từ mời rượu. Trương ca, hôm nay thật là đại thủ bút. Thịt này, rượu này, các minh đệ đi theo ngài, xem như hưởng phúc. Một cái thông suốt răng lưu manh lớn miệng định mà nói. Trương lại từ đắc ý đánh vang rồi ở một cái, đem dầu tay tại trên quần tùy ý lau lau, lại từ trong ngực móc ra cái kia theo Khương Nguyên nơi đó giành được bao vải, trong tay ước lượng. Bên trong còn sót lại đồng tiền va chạm phát ra soạt tâm thanh. Chút lòng thành, đi theo lão tử, về sau không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Một cái khác xấu xí lưu manh bội vàng góp thú, dơ lên chén bể, đầu lưỡi đều có chút bước không thẳng. Trương, Trương ca, nhỏ, tiểu đệ nghe nói ngài gần nhất được trong bang Lưu gia ưu ái, đây chính là thiên đại hảo sự a. Lưu gia đây chính là bang chủ tâm phúc. Trương ca ngài, ngày sau là muốn lên như diều gặp gió, là muốn cùng những cái kia lão gia nhân vật. Tiểu đệ chúc mừng Trương ca. Lời này như là lăn dầu bên trong nhỏ vào nước lạnh, trong nháy mắt đốt lên mấy người khác cảm xúc. Đúng đúng đúng. Chúc mừng Trương ca. Trương ca phát đạt, cũng đừng quên các minh đệ a. Về sau ta cũng có thể xung pha. Mông ngựa giống như nước thủy triều vào tới, Trương lại tử bị bưng lấy lâng lâng. Mấy chén rượu mạnh vào trong bụng, càng là đầu óc phát sốt, Lưu gia lúc trước phân phó cẩn thận, đã sớm ném đến tận lên 9 tầng mây. Hắn cười ha ha lấy, dùng sức vỗ bàn, chấn động đến chén dĩa nhảy loạn. Không tệ, không tệ. Các ngươi mấy người này con non, có ánh mắt. Hắn nhìn quanh một vòng, thấp giọng, nhưng lại khó nén trong đó khoe khoang, nói thật cho các ngươi biết, Lưu gia. Hắc hắc, là nhìn chúng lao tử làm việc đắc lực. Chờ bản đại gia theo Lưu gia xong xuôi món kia đại sự, hắn cố ý dừng một chút, thưởng thụ lấy mấy người hiếu kỳ lại ánh mắt kính sợ, mới đắc chí vừa lòng tiếp tục nói, ngày sau, lao tử chính là muốn cùng những cái kia lao gia như thế, uống nhất cái rượu, ngủ đẹp nhất cô nàng. Cái này Vân Hy Loan, tính là cái gì chứ? Cái đại sự gì? Có Lưu manh nhịn không được truy vấn. Trương lại tử lại chỉ là thần bí khoát khoát tay, lại được một hớp rượu, thiên cơ, không thể tiết lộ. Tóm lại, là trong bang đại kế, làm thành, công lao không thể thiếu. Trong nội viện huyên náo càng lớn. Âu nôn đến ngữ, tiếng cùng thiếu hôn tạp cùng một chỗ, tại cái này yên tĩnh trong đêm chuyển đi thật xa. Bọn hắn không biết, ngay tại cái này cách nhau một bức tường dày đặt trong bóng tối, một thân ảnh giống như là thạch điêu, liền như vậy lặng lặng đứng lặng lấy. Khương Nguyên dựa lưng vào băng lãnh thô ráp tường đất, trong viện mỗi một chữ đều rõ ràng chui vào trong thai của hắn. Thời gian một chút xíu trôi qua. Trong nội viện tiếng ồn ào dần dần thấp xuống, biến thành hàm hồ lời say cùng tiếng ấy. Ánh đến dường như cũng đốt tới cuối cùng, quang mang chập chờn bất định. Uống rượu tận, người hoảng hốt. Khương Nguyên giống một cái linh xảo con báo, lặng yên không một tiếng động lui lại mấy bước, chạy lấy đà, đạp đạp, hai tay tại thấp bé tường đất đầu nhấn một cái, thân hình liền nhẹ nhàng lật lại. Rơi xuống đất âm thanh tuy nhỏ, nhưng ở yên tĩnh trong đêm, vẫn như cũ kinh động đến khoảng cách gần nhất một cái lưu manh. Kia lưu manh mơ mơ màng màng quay đầu, nhìn thấy trong bóng tối thêm một bóng người, rủi rủi con mắt, hàm hồ nói, "Ai? Ai vậy?" Một tiếng này kinh động đến những người khác. Trương lại tử phản ứng nhanh nhất, ngay tức khắc một cái giật mình, đột nhiên đứng lên, mang đổ sau lưng băng ghế, phát ra bịch một tiếng vang dọn. Mẹ nó, ở đâu ra tiểu mao tặc, dám xông vào người Trương gia già sân nhỏ. Trương lại tử gầm thét một tiếng, trên choáng hóa thành một cỗ hung lệ chi khí. Còn lại bốn cái lưu manh cũng bị cái này âm thanh gầm thét đánh thức mấy phần, nhao nhao là cơ lấy trong tay vỏ rượu không, phá băng ghế, lảo đảo hướng Khương Nguyên xuống lại tới. Trời tối, thăng thêm vút bóng, bọn hắn nhất thời không nhận ra Khương Nguyên. Chỉ coi là cái nào mắt không mở tặc nhân sợ lầm cửa. Giết chết hắn. Một cái cao lớn vạm vỡ lưu manh gầm rú lấy, dẫn đầu nhào tới, đưa trong tay phá vỏ rượu đánh tới hướng Khương Nguyên mặt. Khương Nguyên ánh mắt băng lãnh, trong lòng sát ý đã quyết, lại không có sử dụng trường pháp. Bước chân xê dịch, tránh đi đập tới vỏ rượu. Khí lực chăm chú cánh tay phải, lại biến trường thành quyền. Một cái không có chút nào màu sắc rực rỡ đấm thẳng, phát sau mà đến trước, mạnh mẽ đảo ở đằng kia lưu manh trái tim. Phúc. Một tiếng vang trầm, kia lưu manh khí thế lao tới trước im bặt mà dừng. Con mắt đột nhiên lồi ra, há to miệng lại không phát ra được thanh âm nào. Chỉ cảm thấy một cỗ trái tim kịch liệt đau nhức, dường như bị thiết truy đập trúng, cả người hướng về sau bay rất ra ngoài, đâm vào trên tường đất, phun bọt máu. Cá biệt ba người lưu manh thấy thế, tỉnh rượu hơn phân nửa, vừa kinh vừa sợ, đồng thời nào tới. Khương Nguyên dù chưa dùng trường chiêu, nhưng kỹ xảo phát lực, sớm đã trở thành bản năng. Thân hình một bên, tránh thoát hai người tấn công. Một kích cướp quyền chính giữa xấu xí lưu manh cổ họng. Một cái chớp mắt chính là miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Trở lại, đổi quyền hóa chảo, chế trụ một người cánh tay, kéo về, răng rác. Một cái khuỷu tay đện ở một cái khác rồi yếu ớt cái cổ bên cạnh, tiếng xương vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Người cuối cùng thấy thế, doa đến hồn phi phách tán, quay người muốn chạy, bị Khương Nguyên từ sau gặp phải, một quyền nện ở hậu tâm, miệng phun máu tươi ngã nhào xuống đất, co quắp hai lần liền không động đậy được nữa. Động tác mau lẹ ở giữa, bốn cái lưu manh đã đều mất mạng. Trong nội viện tràn ngập ra nồng đậm mùi máu tươi, hôn tạp rượu thịt khí tức, làm cho người buồn nôn. Trương Lại từ lúc này chênh choáng hoàn toàn không có, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân run giống run rẩy. Cuối cùng là mượn chập chờn ánh nến, thấy do tấm kia tuổi trẻ tới có chút gương mặt non nớt. Ngươi, Khương, Khương Nguyên. Trương Lại từ âm thanh run rẩy, tràn đầy khó có thể tin sợ hãi. Hắn không thể nào hiểu được, ban ngày cái kia mặc hắn nắm, nhu nhược có thể lấn tiểu tử nghèo, sao biến đáng sợ như thế? Khương Nguyên không nói gì, từng bước một hướng hắn tới gần. Xoay người, từ dưới đất nhặt lên một khối vỡ vụn vỏ rượu mảnh sứ vỡ. Đừng giết ta. Tiền ta đều trả lại ngươi. Trương Lại từ phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy ngang, luống cuống tay chân từ trong ngực móc ra cái kia bao vải, tha ta đầu cầu mệnh này a. Khương Nguyên nhìn cũng chưa từng nhìn kia bao vải, chỉ là dùng mảnh sứ vỡ chống đỡ Trương Lại từ yết hầu, băng lanh xúc cảm nhường Trương Lại từ trong nháy mắt cứng đờ, chỉ nghe cha hỏi, lưu ra để ngươi xử lý cái đại sự gì? Trương Lại từ toàn thân run lên, yết hầu bên trên chuyển đến đâm nhói nhường hắn hoàn toàn thanh tỉnh. Ta nói. Hắn nói năng lộn xộn bàn giao lên, lưu ra là bang chủ Tâm Phúc. Hắn để cho ta đem Liễu Diệp Trấn, a không, là Vân Hy Loan bên này, tất cả không có hộ tịch nhà nghèo, lưu dân, tên ăn mày đều âm thầm tra rõ ràng, tham dò nhân số cùng điểm dừng chân, sau đó tìm cơ hội, vụ trộm bắt lại. Trộm tới chỗ nào? Dùng làm gì? Khương Nguyên truy vấn, trong lòng nghi hoặc. Giữa mùa đông, cũng không thể là Hát Thủy Bang thiện tâm đại phát. Nếu là không có đồ ăn, không có mấy ngày, những người này đều phải chết đói, chết quóng. Không biết rõ a. Thật không biết. Trương Lại Tử kêu khóc lấy, lưu gia chỉ nói đây là trong bang đại kế, làm thành trung điệp có thưởng, tiểu nhân loại thân phận này, nào dám hỏi nhiều a. Khương gia. Ta biết đều nói, cầu ngài Khương Nguyên không chần chờ, cổ tay nhẹ nhàng đưa tới. Mang theo kình lực mảnh sứ vỡ cắt Trương Lại Tử yết hầu. Máu tươi cốt cốt tuôn ra. Trương Lại Tử mở to hai mắt nhìn, hai tay phí công che lấy cổ, phát ra ôi ôi thoát hơi ầm thành, thân thể kịch liệt co quắp mấy lần, cuối cùng sủi lơ xuống dưới, không một tiếng động. Trong nội viện hoàn toàn an tĩnh lại. Chỉ còn lại năm cũ còn có dư ôn thi thể, cùng tràn ngập không tiêu tan huyết tinh. Khương Nguyên đứng tại chỗ, có chút thở dốc. Đây là lần thứ nhất hắn giết người. Nhìn trước mắt đang nằm thi thể, nghe gây mùi huyết tinh. Hắn cho là mình sẽ sợ hãi, sẽ buồn nôn, sẽ nôn mửa. Nhưng ra ngoài ý định, ngoại trừ lúc đầu tim đập rộn lên sau, nội tâm đúng là một mảnh gần như lãnh khốc bình tĩnh. Không có phản cảm, không có khó chịu, dường như chỉ là nghiền chết mấy cái ồn ào sâu bọ. Là thế đạo này đem chính mình bức thành dạng này. Vẫn là mình thực chất bên trong vốn là ẩn giấu dạng này môn lệ. Khương Nguyên trầm mặc đứng đó một lúc lâu. Sau đó đi đến tấm kia bừa bộn bên cạnh bàn, ngồi xuống. Trên bàn còn có lưu manh nhóm không ăn xong thịt chín. Mặc dù lạnh, tràn dầu ngưng kết, nhưng với hắn mà nói, là có thể mọc thịt đồ ăn. Hắn cầm lấy một khối băng lanh thịt mỡ, nhét vào miệng bên trong, máy móc nhai nuốt lấy, nuốt. Tanh nồng vị thịt hỗn tạp trong không khí huyết tinh, có loại không giống tư vị. Hắn cứ như vậy, ngồi trong thi thể ở giữa, từ ngụm, đem còn lại ăn thịt tan hết tất cả. Đứng người lên, bắt đầu ở Trương Lại Tử cùng mấy cái lưu manh trên thân lục soát. Đem bọn hắn trên thân tất cả đáng tiền sự vật, một chút tán toái đồng tiền, mấy khối chất lượng thấp kém ngọc bội, còn có túi kia tiền, toàn bộ vơ vét không còn gì. Thô sơ giản lược tính ra, lại cũng có gần lượng bạc. Thế mà còn kiếm lời. Đem tiền tài cẩn thận cất kỹ, lại kiểm tra một chút hiện trường, bảo đảm không có để lại bất kỳ cùng mình tương quan vết tích. Lấy Trương Lại Tử những này lưu manh thân phận, ngày bình thường khi nam phách nữ, không ai sẽ chủ động tới cửa. Chỉ sợ không có 3 năm ngày, sẽ không có người phát hiện bọn hắn đã chết. Còn nữa, những người này cửu gia không ít, tăng thêm Hắc Thủy Bang nội bộ cũng chưa chắc sạch sẽ, nghĩ đến cha không được trên đầu mình. Làm xong đây hết thảy, Khương Nguyên cuối cùng quét mắt một cái này máu tanh tiểu viện. Không có leo tường, trực tiếp mở cửa, đi ra ngoài. Cuối cùng chi kỷ đóng kỹ cửa. Ngoài viện Hàn Phong vẫn như cũ. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 12, Khương kế nghiệp tiến chấn chương 12. Khương kế nghiệp tiến trấn hôm sau, hào quang đã hiện. Khương gia nhà bếp lại không có như thường ngày giống như dâng lên khói bếp. Khương Kế Nghiệp mặc một thân giặt hồ đến trắng bệnh, nhưng như cũng tận lực duy trì thể diện trường sang màu xanh, ngồi nhà chính cũ nát chiếc ghế bên trên, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Hắn cau mày, đáy mắt mang theo tơ máu, hiển nhiên một đêm chưa ngủ. Vương thị ở một bên cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp, thỉnh thoảng nhìn trộm meo mắt nhìn trượng phu sắc mặt. Nàng hôm nay cũng cố ý đổi kiện hơi mới chút táo sắc váy vải, tóc mím lại cẩn thận tỉ mỉ. Chủ nhà, không còn sớm nữa, chúng ta nên độc thân. Vương thị thấp giọng thúc giục, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác đội vàng. Khương Kế Nghiệp đột nhiên lấy lại tinh thần, gõ mặt bàn ngón tay dừng lại. Hít sâu một hơi, giống như là muốn xua tan trong lồng ngực vương hữu, cuối cùng hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài. Đi thôi. Hai người một trước một sau ra khỏi nhà, hướng phía Liễu Diệp trấn phương hướng đi đến. Sương sớm chưa tan hết, ướt lạnh không khí tiến vào xoang mũi. Khương Kế Nghiệp cúi đầu, đi lại vội vàng, hận không thể đem mặt vùi vào trong cổ áo. Hắn luôn cảm thấy ánh mắt của người đi đường như có như không rơi vào trên người mình, trong ánh mắt kia mang theo xem thường. Trường khế. Nói dễ nghe là trường khế, nói đến khó nghe, cùng những cái kia bán con cái, đem cốt nhục đưa vào nhà giàu làm nô là buộc, không có gì khác biệt. Hắn Khương gia mặc dù bần hàn, tổ tiên đã từng đi ra người đọc sách, khoác lác là thanh lưu người ta, bây giờ lại muốn đi chuyện như thế. Một cô nóng bỏng xấu hổ cảm giác thiêu đốt lấy gương mặt của hắn, nhường hắn cơ hồ không ngóc đầu lên được. Vương thị theo sát ở bên người hắn, đem trượng phu quẫn bách cùng bất an thu hết vào mắt. Nàng tất nhiên là minh bạch Khương Kế Nghiệp đang suy nghĩ gì, nhưng vì Hoàng Nhi tiền đồ, trên mặt lại bày ra lo lắng bộ dáng, thấp giọng quên lơn, chủ nhà, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta đây cũng là vì Huyền Ca Nhi tốt, cho hắn tìm an ổn nghề nghiệp, cũng là vì cái nhà này, vì Hoàng Nhi tiền đồ. Chúng ta làm cha mẹ, khó a. Nàng giống mềm mại kim châm, từng cái đâm vào Khương Kế Nghiệp mẫn cảm nhất chột dạ chỗ. Đúng vậy a, vì nhà, vì Hoàng Nhi. Khương Kế Nghiệp lặp đi lặp lại dùng lý do này thuyết phục chính mình, ý đồ đè xuống kia không ngừng dâng lên gương mặt nóng bỏng cùng sợ hãi. Đang lúc hắn tâm thần không yên ở giữa, đâm đầu đi tới một cái quen biết láng giềng, là ở tại cuối hẻm Triệu quả phụ. Nàng vác lấy món đồ ăn rổ, trông thấy Khương Kế Nghiệp vợ chồng, nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh tiến lên đón. Ai u? Khương tiên sinh, Khương gia chị dâu. Đây thật là đúng dịp. Triệu quả phụ giọng to, mang theo trợ đũa phụ nhân đặc lưu thân thiện, ta đang nói sao, hai ngày này đều không gặp các ngươi đi ra ngoài. Nghe nói nhà các ngươi đây là phát đạt. Khương Kế Nghiệp sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Vương thị trong lòng lại là lộ bột một chút, có loại dự cảm không tốt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đây là thế nào nói ta Khương gia phát đạt? Triệu quả phụ giống như là xem thấu hai người đồng dạng, nhíu mày lại, hắc. Các ngươi mỗi ngày nhường Nguyên Ca Nhi đi lý đồ hộ nơi, mua lấy tốt ngũ hoa thịt. Một mua chính là 2-3 cân. Sao đến? Vượt qua ngày tốt lành cũng muốn cất dấu che. Lời của nàng như là kinh lôi, nổ vang tại Khương Kế Nghiệp cùng Vương thị bên hai. Khương Kế Nghiệp đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Triệu quả phụ, lại quay đầu khó có thể tin nhìn về phía Vương thị. Hàng ngày ăn thịt, 2-3 cân tốt nhất ngũ hoa. Chính mình cũng không có ăn bảo. Trong nhà trên bàn cũng không thấy a. Hắn lấy tiền ở đâu? Vương thị cũng nghĩ đến, mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, không phải ngượng, là tức giận. Không nghĩ tới cái này Khương Nguyên dám như thế cả gan làm loạn, đem tiền tài như thế tiêu xài. Trọng yếu nhất là còn giấu giếm trong nhà. Nhưng Vương thị vẫn là cưỡng chế tức miệng mắng to xúc động, trên mặt gạt ra một cái giả cười đến, đối với Triệu quả phụ nói, hắn Triệu thím, ngươi sợ là nghe lầm a. Uyên Nhi một cái học đồ Triệu quả phụ cắt ngang nàng, lời thề son sắt, làm sao lại nghe lầm. Lý Đồ Hộ chính miệng nói, rất nhiều người đều nghe thấy được, đều nói các ngươi Khương gia đây là tiếng trầm phát đại tài nữa nha. Chung quanh mấy cái đi ngang qua người đi đường cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn, quan tới ánh mắt dò xét. Vương thị chỉ cảm thấy những ánh mắt kia giống kim châm như thế đâm vào trên người nàng. Nàng rốt cuộc duy trì không ở kia điểm đáng thương thể diện, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với Khương Kế Nghiệp âm dương quái khí mà nói, tốt, thật sự là rất tốt. Ta nói trong nhà thế nào đều nhanh nói, hóa ra là có cái sẽ hưởng phúc đại thiếu gia. Hai mẹ con chúng ta không bỏ được xuyên không bỏ được hoa, ngươi cái kia hảo nhi tử, cũng là tại bên ngoài ăn ngon uống đã, được không khoái hoạt. Trong mắt của hắn nhưng còn có cái nhà này, nhưng còn có ngươi cái này cha. Lời nói này liền tựa như đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Khương Kế Nghiệp nguyên bản liền bởi vì bán tử tiến hành mà xấu hổ sợ hãi tâm hoàn toàn biến mất. Một cỗ tà hỏa vụt chui lên đỉnh đầu, sắc mặt biến xanh xám, ngực kịch liệt chập trùng, đột nhiên phất ống tay áo một cái, nhưng vẫn là trở ngại mặt mũi, để ép thanh âm nói, đi đi tế thế đường. Lần này cước bộ của hắn không chần chờ nữa. Vương thị thấy thế ngược lại mừng thầm trong lòng, đội vàng đuổi theo. Hai người không tiếp tục để ý Triệu quả phụ cùng ánh mắt chung quanh, trực tiếp hướng phía tế thế đường chạy đi. Tới tế thế đường, Trương Bình Bá vừa mở ra cửa tiệm không lâu, đang ngồi ở sổ sách sau đài đánh lấy bản tính. Trương trưởng quay. Khương Kế Nghiệp không để ý tới Hàn Huyên, trực tiếp mở miệng. Trương Bình Bá nâng lên mắt tam giác, liếc mắt nhìn hắn, lãnh đạm địa đạo, Khương tiên sinh, khách quý ít gặp a, con của ngươi không đến ngươi cũng là tới. Nghe vậy Khương Kế Nghiệp kia thói quen nhíu chặt lông mày, nhăn sâu hơn. Hắn không đến bắt đầu làm việc. Một bên Dương Tần lập tức tiến lên trước, thêm dầu thêm mỡ nói, đều hai ngày không có tới, ta nhìn à, hắn là cánh cứng cắp rồi, không lọt mắt chúng ta cái này nho nhỏ dự hành. Cái gì? Hai ngày không đến bắt đầu làm việc. Vương thị là La Thất Thanh. Vô pháp vô thiên. Nghịch tử. Cái này nghịch tử. Khương Kế Nghiệp tức giận đến toàn thân phát run, cuối cùng một chút do dự cũng hoàn toàn tan thành mây khói, Trương trưởng quay. Cái này trường khế, chúng ta ký. Hiện tại liền ký. Nghịch tử này, về sau cứ giao cho ngài quản giáo. Là đánh là mắng, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chỉ cầu. chỉ cầu trưởng quỹ có thể cho thích hợp giá tiền, hắn cuối cùng vẫn là nói không nên lời cái kia bán chữ, nhưng ý tứ đã không thể minh bạch hơn được nữa. Trương Bình Bá trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng tính toán ra. Khương Nguyên tiểu tử kia mặc dù kiệt ngạo chút, nhưng biết chữ biết coi bói. Tốn 672 mua tốt như vậy lao lực, ngày sau chỉ cần nhìn chằm chằm sổ sách liền có thể, thế nào đều là có lời. Bây giờ là hắn ra chủ động cầu bán, giá tiền này, năm lượng 300 văn như thế nào? Trương Bình Bá báo ra một cái rất thấp bảng giá. Không đợi Khương Kế Nghiệp nói chuyện, Vương Thị mở trừng hai mắt. Tiền này ngày sau đều là muốn cung cấp Hoàng Nhi trường học miễn phí chi dụng, nửa phần có thể không thiếu được. Trương trưởng quầy cũng quá không có thành ý chút, chính là phẩm tướng rất nhiều nữ nhi bán cho nhà giàu đều có năm lượng nhiều tiền, Nguyên Ca Nhi thân năm nhi, lại sẽ biết chữ biết coi bói, không có 6 lượng 500 văn là sửa mặt ta. Ngay tại song phương trả giá thời điểm, hậu viện điểm lấy dược liệu Lưu Phúc, đem tiền đường đối thoại nghe xong rõ rõ ràng ràng. Sắc mặt biến hóa, rốt cuộc bất chấp gì khác, vứt xuống trong tay dược liệu, từ cửa sau chạy ra ngoài, đi cho Khương Nguyên báo tin. Mà ngồi đường y sư Phương Đình Kiên nhìn xem Lưu Phúc gió cũng giống như đi ra ngoài, không có ngăn cản. Thậm chí đối với chuyện này đều lơ đễnh, 3 ngày đã có thể chạm đến nhập lưu, tiểu tử kia bây giờ chỉ sợ đã thành võ giả. Nước bùn thu, được thế, mọc ra dao vậy. Cái này bãi ố chọc bùn não, là rốt cuộc khốn không được đi. Đề cử chuyện hot, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 13, giải quyết xong chương 13, giải quyết xong ngày dần dần lên cao, tiếp cận giữa trưa. Khương Nguyên theo bà tử pha Trần Thị võ trai đi ra. Mấy ngày liền khổ tu tăng thêm sung túc ăn thịt, nhường thân hình hắn càng lộ vẻ thẳng tắp, bộ pháp trầm ổn hữu lực, ánh mắt sắc bén. Cùng ngày xưa cái kia trầm mặc sợ hãi học đồ tưởng như hai người. Khương Nguyên đang chuẩn bị đi trước tìm cái địa phương nhét đầy cái bao tử, sau đó liền đi tế thế đường, hoàn toàn đoạn kia phần học trò. Đã có lực lượng, liền không cần lại chịu tiểu nhân chi khí. Vừa đi vào trấn, đã nhìn thấy Lưu Phúc đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc băng băng mà tới. Nguyên Ca Nhi, không xong, không xong. Lưu Phúc một phát bắt được Khương Nguyên cánh tay, thở không ra hơi, khắp khuôn mặt là lo lắng, cha mẹ ngươi đi tế thế đường, muốn cùng Trương trưởng bày ký ngươi trường khế, kia là văn tự bán mình a. Khương Nguyên bước chân dừng lại, trên mặt không lộ vẻ gì. Mặc dù sớm coi đoán trước, nhưng chính thai nghe được tin tức này, đối cái này cha mẹ cuối cùng một tia kỳ ký cũng hoàn toàn biến mất. Hắn vô Lưu Phúc bà bay, ngữ khí bình tĩnh, chớ nóng nổi, từ từ nói, chuyện gì xảy ra? Lưu Phúc thở phào, nhanh chóng đem nghe được một năm một mười nói cho Khương Nguyên. Nguyên Ca Nhi, ngươi mau đi xem một chút ta. Đi trễ, khế ước một ký, coi như cái gì đã trễ rồi. Lưu Phúc gấp đến độ mắt đục đỏ ngầu. Khương Nguyên nghe xong, bình tĩnh như trước, ngẩng đầu nhìn giữa trời liệt nhật, dương quang sáng rõ có chút chướng mắt. Đi thôi, đi tế thế đường. Ngay lên cao, đem tế thế đường trước cửa bàn đá xanh phơi trắng bệnh. Dương hành bên trong, co kẹ mặc cả thanh em rốt cục ngủ lại, cuối cùng dừng lại tại 6 lượng 200 văn. Trương Bình Bá nhức nhối chép miệng một cái. Khương Kế Nghiệp mặt không biểu tình. Vương Thị lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiền này đủ Hoàng Nhi hơn nửa năm buộc tu cùng bút mực chi tiêu. Ngay tại Trương Bình Bá lấy ra sớm đã mô phỏng tốt trường khế, vết mực chưa khô, chuẩn bị nhường Khương Kế Nghiệp đồng ý lúc, cổng tia sáng tối sầm lại, một thân ảnh chặn ánh nắng. Đám người dương mắt nhìn lên, chính là Khương Nguyên. Hắn đứng tại cánh cửa bên ngoài, chặn dương quang. Như vậy xem xét, thân hình hình dáng dường như so mấy ngày trước rõ ràng thẳng tắp rắn chắc, cũ nát quần áo không thể che hết kia cỗ trầm ngưng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua trong đường đám người. Ngươi tử, ngươi còn biết trở về? Khương Kế Nghiệp nhìn thấy Khương Nguyên, đọc lại lửa giận như là tìm tới chỗ tháo nước, quỳ xuống. Ngươi cái này bất hiếu tử, không biết lễ phép, buông lỏng công sự, còn dám bên ngoài lãng phí. Ta hôm nay liền mời Trương trưởng quay làm chứng, ký cái này trường khế, cũng tốt bắt ngươi kiềm chế tâm tính, có cái sống yên phận bản phận. Vương Thị lập tức ở một bên hát đệm, ngữ điệu vẫn như cũng là như vậy làm cho người ta buồn nôn. Nguyên Ca Nhi, ngươi có thể nào như thế không hiểu chuyện? Trong nhà gian nan đến tận đây, cha ngươi vì cái nhà này thao nát tâm, đệ ngươi tại trường học miễn phí ngày đêm khổ đọc. Ngươi ngược lại tốt, càng đem nguyệt lệ tiền bạc cầm lấy đi tiêu xài, mua kia tốt nhất ăn thịt. Ngươi cái này trong lòng, nhưng còn có cái nhà này sao? Nàng một bên nói, một bên dùng khóe mắt nghiêng mắt nhìn lấy ngoài cửa dần dần tụ lại tới quần chúng. Cho dù tới cái này trước mắt, Vương Thị trong lòng vẫn như cũ có chính mình tiểu tâm tư. Lời nói không nói tuyệt, dù sao nàng còn trông cậy vào có thể cầm tới Khương Nguyên kia phần nguyệt lệ đâu. Cũng đúng lúc dựa thế, ép một chút tiểu tử này phản tâm. Trương Bình Bá mắt tam giác khẽ đảo, cầm trong tay khế sách dù nào ảo vàng, Khương Nguyên, ngươi bỏ bê công việc 2 ngày, mắt không cửa hàng quy, theo luật làm chủ. Cũng là xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi, bản trưởng quy mới mở một mặt lưới, ký này trường khế, cho ngươi một cơ hội. Dương Tần ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Ngày sau hắn tại dược hành địa vị liền không phải thấp nhất. Ngoài cửa người đi đường đã sớm bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn, nhao nhao xuống lại tới. Vân Hy Loan không lớn, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể dẫn tới vây xem. Nghe trong đường mấy người ngươi một lời ta một câu cửa trách, lại nhìn Khương Nguyên kia trầm mặc không nói, tựa như đối lý dáng vẻ, tiếng nghị luận lập tức vang ong ong lên. Xách, cái này Khương gia lão đại, nhìn xem trung thực, không nghĩ tới cũng là không an phận. Nghe nói hàng ngày đi Lý Đồ hộ kia mua lấy tốt ngũ hoa đâu. Cha hắn nương ở nhà ăn khang nuốt đồ ăn, hắn ngược hưởng thụ. Thật sự là bất hiếu. Thương Tiên Sinh một cái người đọc sách, mặt đều mất hết. Ký trường khế cũng tốt, cái loại này con bất hiếu, liền nên chặt chẽ quản thúc. Đây cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Những nghị luận này như là gió trợ thế lửa, thiêu đến Cương Kế Nghiệp điểm này còn sót lại ấy nấy không còn sót lại chút gì. Cái eo đều không tự giác đứng thẳng lên mấy phần. Đúng vậy a, hắn là vì nhi tử tốt, là vì không cho nghịch tử này ngộ nhập lạc lối. Hắn là nghiêm phụ, là có chút bất đắc dĩ. Vương Thị càng là trong lòng đại định, chỉ cảm thấy cảnh tượng đều ở trong lòng bàn tay. Đối mặt đập vào mặt cửa trách, tính toán cùng người vây xem chỉ trích, Khương Nguyên nhưng trong lòng như là giếng cổ đầm sâu, không dậy nổi mảy may gợn sóng. Những âm thanh này, những này gương mặt, trong mắt hắn dường như cách một tầng bình chướng vô hình, thư giả mà bật cười. Khương Nguyên giơ chân lên, vượt qua tế thế đường cao cao cánh cửa, ánh mắt rơi vào tế thế đường kia phiến dày đặc trên ván cửa. Cánh cửa mặc dù lâu dài chịu mưa gió, nhưng công nghệ là thủ, lại trừ một quyền dày. Bình thường tráng hán dùng sức va chạm cũng chưa chắc có thể hao hết mảy may. Tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, Khương Nguyên cánh tay phải đột nhiên nâng lên, năm ngón tay hơi lũng, đã không phải quyền cũng không phải trường, tùy ý hướng lấy bên cạnh cánh cửa nhấn một cái phun một cái. Bành! Chân muộn dị hưởng vang lên. Sau một khắc, tại vô số đạo ánh mắt tập trung hạ, dây đặc cánh cửa lấy Khương Nguyên bàn tay điểm rơi làm trung tâm, trong nháy mắt vỡ vụn ra, lại vỡ vụn thành 7-8 khối lớn nhỏ không đều tấm ván gỗ sụp đổ xuống tới. Toàn bộ tế thế đường trước chỉ một thoáng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả ồn ào, chỉ trích, đàm phán, hòa bình, bàn luận như là bị một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên cắt đứt. Trương Bình bá miệng mở rộng, trong tay khế sách bay xuống trên mặt đất đều không hề hay biết, mắt tam giác bên trong tràn đầy kinh hãi, sắc mặt trong nháy mắt từ xanh chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển thành trắng bệnh. Dương Tần trên mặt rễu cợt hoàn toàn cứng đờ, hóa thành khó có thể tin sợ hãi, vô ý thức liền lùi lại mấy bước, kém chút đụng vào tủ thuốc. Khương Kế Nghiệp cùng Vương Thị càng là trợn mắt hốt mồm, như là bị làm định thân pháp. Vương Thị kia tỉ mỉ duy trì bi thương biểu lộ vỡ vụn, chỉ còn lại vặn vẹo kinh ngạc. Ngoài cửa vây xem bách tính cũng tất cả đều mắt tròn váng. Nguyên một đám giỡn cổ lên, trợn tròn ánh mắt, dường như thấy được bất khả tư nghị nhất cảnh tượng. Tính mịch kéo dài mấy tức. Đột nhiên, trong đám người một cái có chút kiến thức hơi rộng hành thương hít sâu một hơi, nhập lưu võ giả. Thanh âm này không cao, lại vang ở mỗi người bên hai. Võ giả. Hai chữ này tại thế đạo này, đại biểu cho lực lượng, đại biểu cho đặc quyền, đại biểu cho áp đảo phổ thông bách tính phía trên tồn tại. Liêu Diệp trấn chỉ có võ quán cùng một chút bang phái cao tầng bên trong mới có võ giả. Ngày bình thường, những này dân chúng thấp cổ bé họ căn bản chưa thấy qua chân chính võ giả ra tay. Nhưng xã hội phong kiến nghiêm khắc giai tầng quan niệm, để bọn hắn đối với võ giả hai chữ có thật sâu cung kính cùng e ngại. Một trường nát cánh cửa. Cái này há lại thường nhân năng lực. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tới Khương Nguyên trên thân, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Theo trước đó xem thường cùng xem kịch, biến thành thật sâu kính sợ. Khương Nguyên chậm rãi thu về bàn tay, bình tĩnh chuyển hướng không còn phách lối Trương Bình Bá. Từ trong ngực lấy ra một cái ba bố, đếm ra 600 văn tiền, đinh đương rung động đặt ở bên cạnh còn coi xong tốt trên quầy, thanh âm rõ ràng mà lãnh đạm, "Trương trưởng quầy, cái này 600 văn, bồi ngươi cánh cửa." Nói xong, hắn không nhìn nữa Trương Bình Bá kia đặc sắc xuất hiện sắc mặt, ngược lại nhìn về phía vẫn như cũ ngây người như phong Khương Kế Nghiệp cùng Vương Thị. Trong ánh mắt của hắn, không có hận đoán, thậm chí không có một tia nhiệt độ, chỉ có một mảnh trầm tĩnh xa cách. Theo luật pháp triều đình, võ giả không nhận bình thường lễ pháp trói buộc. Ta dù chưa tròn 16, không sai đã bước vào võ đạo, hai người các ngươi đã mất quyền ký ta văn tự bán minh nước. Hôm nay tới đây, chính là nghĩ muốn hiểu rõ một hai. Cái này tế thế đường học đồ, ta không làm. Về phần cái nhà kia, ta cũng không trở về. Dứt lời, Khương Kế Nghiệp chỉ cảm thấy trong đầu giống như là có kinh lôi nổ tung, trước mắt đột nhiên tối sầm. Trời đất quay cuồng, khí huyết nghịch sông lên đầu, thân thể lung lay hai cái, nếu không phải vô ý thức đỡ bên cạnh cái bàn, cơ hồ muốn làm trận sủi lơ xuống dưới. Bờ môi run rẩy, muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nhả không ra. Khương Nguyên một trường kia xuống dưới, hắn dựa vào duy trì thể diện cùng phụ quyền, hoàn toàn sụp đổ. Vương Thị bắp thịt trên mặt kịch liệt co quắp, sắc mặt mang theo vặn vẹo cũng không cam lòng, thậm chí một tia bán độc. Thôn phụ chính là như vậy, không biết nói là không sợ vẫn là xuẩn. Nàng không có chiếm được tiện nghi, thậm chí bạc cũng mất, liền cảm giác là Khương Nguyên thiếu nàng, giận mà mở miệng, "Nghịch tử, chúng ta thật là cha mẹ ngươi." Ngươi cái này Vương Thị còn muốn mắng, lại nhìn thấy Khương Nguyên con ngươi theo bình tĩnh một cái chớp mắt hoàn toàn băng lãnh xuống tới. Kia đã giết người sát khí thấu thể mà ra, doa đến Vương Thị thân thể run một cái, hoàn toàn ngậm miệng. Người ngoài cửa nhóm lại bắt đầu nghị luận lên. Chỉ là lần này, chuyện đã là 180 độ nghịch chuyển. Khương gia lão đại thành võ giả lao ra. Ta đã nói rồi, rõ ràng thành thật như vậy một người, nhất định là bị buộc. Vương Thị dù sao cũng là kế thất, chậc chậc, khó trách Khương gia lúc này thật là thua thiệt tới nhà bà ngoại, đem trong nhà long đuổi đi. Tiếng nghị luận như thủy triều, đem Khương Kế Nghiệp cùng Vương Thị bao phủ. Dương Tần bụng trộm rút về quầy hàng nơi hẻo lánh, toàn thân run rẩy, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà Lưu Phúc thì kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay chăm chú nắm chặt quyền, nhìn xem Khương Nguyên bóng lưng, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng hưng phấn. Là hắn biết, Nguyên Ca Nhi không phải vật trong ao. Hậu đường cổng, chẳng biết lúc nào đứng đấy Vương Đình Kiên, đem đây hết thệ thu hết vào mắt. Sờ lên cằm, trong mắt tinh quang chớp động, có chút kinh dị, thấp giọng tự nói, tiểu tử này đắc thế mà không tiêu ngạo, nhìn thế nào đều không giống như là lùi bại gia sinh tử a. Trong đường, Khương Nguyên đối sau lưng tất cả nghị luận đều ngoảnh mặt làm ngơ. Nói xong mấy câu, liền không còn lưu lại, trực tiếp quay người, biến mất tại góc đường. Giữa trưa dương quang sáng lạ, vậy lên người, đem hắn kia thân cũ nát quần áo dắt lên một lớp viền vàng. Bóng lưng thẳng tắp như tùng, lại không nửa phần ngày xưa sợ hãi. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 14, căn cốt chương 14, căn cốt Khương Nguyên trở lại võ trai lúc, trong viện giống nhau thường ngày, tràn ngập hô quát cùng tạ đá nện chậm đủ. Nhưng hắn bén nhạy phát giác được, một chút ánh mắt tại chính mình bước vào cửa sân lúc, liền như không dính tại trên người mình. Mang theo xem kỹ, cùng một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Cũng không lâu lắm, Nô Thiếu Yến liền cười mỉm đi qua. Hắn hôm nay đổi thân màu xanh ngọc tay áo cầm bảo, càng lộ vẻ lưu loát quý khí. Nô Thiếu Yến chắp tay, nụ cười so ngày xưa càng chân thành sốt ruột mấy phần, Khương sư đệ giữa chưa tế thế đường một chữ kia, chỉ sợ đã sờ đến kình lực ngưỡng cửa a. Khương Nguyên sắc mặt bình tĩnh, đáp lễ lại, Nô sư huynh tin tức linh thông. Bất quá là một chút tiến bộ mà thôi, cùng sư huynh so sánh không đáng giá nhắc tới. Ai, sư đệ quá khiêm tốn. Nô Thiếu Yến khoát khoát tay, xích lại gần chút, hạ giọng, ta Ngô gia tại trấn đầu đông còn có một chỗ để đó không dùng tiểu viện, mặc dù không rộng lắm, nhưng cũng thanh tịnh. Sư đệ bây giờ đã rời nhà, dù sao cũng phải có cái lối ra. Nếu không chê, viện kia liền đưa cho sư đệ, tạm thời cho là vi huynh một phần tâm ý, trực tiếp đưa tặng trạch viện. Phần này lễ không thể bảo là không nặng. Trung quanh mấy cái bệnh thai nghe lén học đồ, trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Khương Nguyên sắc mặt như thường, trong lòng không có chút nào chấn động. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, Nô Thiếu Yến như thế bỏ tiền vốn, toan tính tất nhiên không nhỏ. Chính mình bây giờ căn cơ chưa ổn, tùy tiện tiếp nhận như vậy trọng lễ, không khác đem mình cùng Ngô gia buộc chặt. Khương Nguyên có chút không lời, giọng thành khẩn lại kiên định, đa tạ Ngô sư huynh hậu ái, nhưng phần lễ vật này quá quý giá, sư đệ không dám nhận. Trước mắt tạm có cư trú chỗ, không dám làm phiền sư huynh. Hắn tùy tiện tìm cái lý do qua loa tắt trách tới. Mà Ngô Thiếu Yến hiện ra nụ cười trên mặt có hơi hơi cường, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bất mãn, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Cười ha ha, sư đệ thật sự là khách khí. Cũng được, đã ngươi tạm thời không tiện, vi huynh cũng không bắt buộc. Bất quá, phần này tâm ý từ đầu đến cuối hữu hiệu. Hắn lời nói xoay chuyển, lùi lại mà cầu việc khác, vậy rằng này, sau năm ngày, Vân Lâu, vi huynh thiết yến, mời võ trai sư huynh sư đệ. Đến lúc đó sư đệ nhưng là muốn đạo trường. Vân Lâu là Liễu Diệp trấn tốt nhất từ lâu, tiêu phí không ít. Cái này đã là tiếp tục lấy lòng, cũng là một loại thăm dò cùng duy trì liên hệ cớ. Khương Nguyên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nô sư huynh tỉnh tỉnh, sư đệ từ chối thì bất kính. Sau năm ngày, Vân Lâu, tiêu chuẩn xác định lúc phó ước. Tốt. Sảng khoái. Vậy chúng ta liền nói rõ. Nô Thiếu Yến trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, lại hàn huyên hai câu, liền quay người đi ra. Chỉ là quay người lúc, ánh mắt nhỏ không thể thấy phai nhạt mấy phần. Nô Thiếu Yến vừa đi, gạch một trong phòng, Trần Thanh Hà trực tiếp đi thẳng đi ra. Sư phụ. Khương Nguyên cung kính hành lễ. Trần Thanh Hà ân một tiếng, ánh mắt tại Khương Nguyên trên thân đảo qua, thản nhiên nói, nghe nói ngươi hôm nay tại tế thế đường, náo động lên không nhỏ động tĩnh. Tình thế bức bách, đệ tử bất đắc dĩ vì đó. Khương Nguyên giản lược đáp lại. Trần Thanh Hà không có hỏi nhiều nữa, kỳ kỳ quái quái ân đoán, hắn thấy cũng nhiều. Chỉ là vây vây tay, ngươi qua đây. Khương Nguyên theo lời tiến lên. Trần Thanh Hà vươn tay, đầu vào Khương Nguyên vai cái cổ, sau đó lại theo xương sống một đường hướng phía dưới. Hắn đang sờ xương. Khương Nguyên có thể cảm giác được Trần Thanh Hà ngón tay tại một ít khớp xương tiết điểm hơi dừng lại, lực đạo lúc nhẹ lúc nặng. Một lát sau, Trần Thanh Hà thu tay lại, nhìn xem Khương Nguyên, lông mày mấy không thể xem xét nhăn một chút, rất nhanh lại triển khai. Nhưng này một nháy mắt ngưng trệ, cũng không trốn qua ánh mắt của người khác. Ân, căn cốt miễn cưỡng, cơ sở đánh vững chắc quan trọng hơn. Trần Thanh Hà ngữ khí bình thản, nghe không ra quá đa tình tự, võ đạo một đường, căn cốt thiên phú tất nhiên trọng yếu, nhưng ngày mai nghị lực cùng cơ duyên giống nhau không thể thiếu. Người đã nhập môn, liền cần kiên trì bền bỉ, chớ có buông lỏng. Lời này nghe là cổ vũ, nhưng rơi vào người biết chuyện trong tai, lại càng giống là một loại huyền chuyển qua loa tắc trách. Nếu thật là căn cốt thượng giai, Trần Thanh Hà tuyệt sẽ không lại như vậy hời hợt phản ứng. Khương Nguyên trong lòng hiểu rõ, chính mình căn cốt chỉ sợ thật rất bình thường, thậm chí so với bình thường còn muốn chênh lệch. Đệ tử minh bạch, định không phụ sư phụ dạy bảo. Khương Nguyên mặt không đổi sắc, trầm giọng đáp. Trần Thanh Hà nhẹ gật đầu, không nói thêm cái gì, chắp tay sau lưng, khập khiễng lại trở về gạch một phòng. Mà trong nội viện, bầu không khí tại Trần Thanh Hà sau khi rời đi, lặng yên phát sinh biến hóa. Những cái kia nguyên bản bởi vì Khương Nguyên một trưởng dương danh mà mang tới sốt ruột ánh mắt, cấp tốc làm lạnh xuống dưới. Nhất là Ngô Thiếu Yến, trên mặt kia nguyên bản vẫn còn tồn tại ý cười cơ hồ trong nháy mắt thu lại. Một lần nữa ôm cánh tay đứng ở một bên, ánh mắt khôi phục lúc đầu loại kia ở trên cao nhìn xuống nghiền ngẫm cùng xa cách, không còn nhìn nhiều Khương Nguyên một cái. Có thể ở võ trai lẫn bảo, đều không phải là người ngu. Trần sư phụ trong nháy mắt kia nhíu mày cùng mập mờ suy đoán của Vũ, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Khương Nguyên căn cốt, chỉ sợ cũng không phải là như hắn biểu hiện ra tốc độ tiến bộ kinh người như vậy. Luyện võ trọng yếu nhất ba yếu tố, thiên phú, nghị lực, tiền tài. Khương Nguyên nghị lực cùng nội tính hơn người, có thể ở trong 4 ngày đem hắc sát thủ luyện tới nhập môn chính là chứng cứ rõ ràng. Nhưng hắn xuất thân bần hàn, tiền tài một hạng đã là nhược điểm. bây giờ liền trọng yếu nhất căn cốt thiên phú chỉ sợ cũng chỉ là trung hạ chi tư, vậy hắn hạn mức cao nhất liền cơ hồ có thể đoán được. Dựa vào nghị lực chịu khổ, có lẽ có thể đạt tới nhập lưu đỉnh phong, trở thành một gã nhất lưu võ giả. Cái này tại địa phương nhỏ có lẽ có thể mở võ quán, làm không lớn không nhỏ nhân vật. Nhưng ở chân chính có quyền có thế người trong mắt, nhất là tại huyện thành thậm chí phủ thành, nhất lưu võ giả cũng bất quá là hộ viện đầu mục mà thôi. Vì một cái tiềm lực có hạn nhất lưu võ giả, bỏ vào quá nhiều tài nguyên cùng ân tình, hiển nhiên là không có lời mua bán. Trong lúc nhất thời, võ trai bên trong đám người đối Khương Nguyên thái độ dường như lại về tới hắn lúc mới tới quan cảnh, thậm chí càng lãnh đạm hơn. Một bên khác, Tôn Danh Nho khỏe miệng vẫn như cũ treo không hiểu cảm giác ưu việt. Liên đại sư Minh Thẩm Thừa cũng chỉ là đối Khương Nguyên nhẹ gật đầu. Tại Thẩm Thừa trong mắt, Khương Nguyên kết quả cùng cái khác không có thiên phú gì sư đệ như thế, không bao lâu liền trốn đi, tự mưu sinh lộ đi, hoặc là làm cái tiêu sư, hoặc là nhập nha môn làm cái nha sai, cũng coi là không lo ăn uống. Tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh, tại cái này nho nhỏ võ trai bên trong hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Khương Nguyên đem đây hết thảy thu hết vào mắt, nhưng trong lòng không nửa phần gợn sóng. Hắn sớm thành thói quen người bên ngoài lặng lẽ, người khác thân thiện hoặc lãnh đạo, với hắn mà nói, bất quá là trên con đường tu hành một chút phong cảnh. Căn cốt không tốt thì tính sao? Người khác luyện một lần, chính mình luyện 10 lần, trăm khắp. Người khác cần gõ quan đột phá bình cảnh, chính mình chỉ cần nước chảy thành sông. Thế đạo này, cuối cùng cần nhờ nắm đấm nói chuyện, mà nắm đấm của hắn tuyệt sẽ không bởi vì chỉ là căn cốt mà biến mềm. Khương Nguyên yên lặng đi đến góc sân, lần nữa triển khai hắc sát thủ tư thế. Hắc sát thủ tiểu thành, 76/77 đề cử chuyển hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nhuốm máu tượng nạn, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 15, nhập lưu phân chia, thung công, 1, chương 15, nhập lưu phân chia, thung công, 1, buổi chiều, võ trai tưởng viện căn dâm mát trong đất, mấy cái đệ tử luyện được mệt, tụ tại một chỗ nghỉ chân chuyển tiếm. Chủ đề tự nhiên không thể rời bỏ võ đạo tiền đồ. Tại thế đạo này, đây cũng là sống yên phận căn bản. Nếu có thể bước vào nhị lưu chi cảnh, chúng ta vào Vân Hy huyện, cũng coi như chân chính có nơi sống yên ổn. Một cái khuôn mặt hơi đen đệ tử cảm khái nói, trong mắt mang theo hướng tới, đến lúc đó, bất luận là đầu nhập nha môn làm bộ đầu, vẫn là bị nhà ai nhà giàu mời làm hộ viện, nguyện lệ cùng đãi ngộ, đều cùng tam lưu có cách biệt một trời. Đúng vậy à, nghe nói huyện nha bình thường sai dịch đều phải là nhị lưu hào thủ, ai gặp không kính ngưỡng ba phần. Một người khác phụ họa, trong giọng nói tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Khương Nguyên vừa luyện qua một bộ trường pháp, đang dùng vải thô lau sạch lấy mồ hôi chán, yên lặng ngồi cách đó không sang nghe. Chính mình đối võ đạo cảnh giới phân chia biết rất ít, giờ phút này nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc đích. Cái này liên quan đến tương lai mình đường, hắn không khỏi không quan tâm. Khương Nguyên chần chờ một lát, khó được chủ động mở miệng, trong giọng nói mang theo thỉnh giáo ý bị hỏi, mấy vị sư minh, xin hỏi thế nào mới tính tam lưu đỉnh phong, lại nên như thế nào khả năng bước vào nhị lưu chi cảnh. Mấy người nghe tiếng xem ra, thấy là Khương Nguyên, vẻ mặt khác nhau, nhưng có thể xuống lại ở đây, gia cảnh cũng sẽ không so Khương Nguyên tốt hơn chỗ nào, cũng không có như vậy nhiều tâm tư. Một cái tên là Tào Vân học đồ tiếp lời đầu, hắn so Khương Nguyên sớm nửa tháng nhập môn, căn cốt không tệ, bây giờ cũng đã bước vào tam lưu, được một chút mỏng giúp đỡ. Có lẽ là xuất thân tương tự, Tào Vân đối Khương Nguyên ngược lại có mấy phần đồng bệnh tương liên thân thiện. Hắn xích lại gần chút nói, Khương sư đệ, sư phụ nói qua, cái này nhập lưu võ giả luyện được chính là kỹ năng, là phát lực kỹ xảo. Tựa như chúng ta luyện được kinh lực, chưa từng luyện võ bình thường chẳng hạn, chỉ có khí lực, lại không phát ra được như vậy ngưng tụ mà bạo liệt hiệu quả. Hắn dừng một chút, tổ chức lấy ngôn ngữ, cố gắng thuật lại Trần Thanh Hà dạy bảo, cho nên à, cái này nhất lưu, nhị lưu, tam lưu võ giả phân chia, trên bản chất chính là nhìn ngươi cái này kỹ xảo phát lực luyện đến trên thân cái nào một chỗ, luyện được như thế nào. Tỷ như chúng ta cái này hắc sát thủ luyện được chính là bàn tay cùng cánh tay kỹ xảo phát lực, đem kinh lực chăm chú nơi này, chờ luyện đến đại thành, trường pháp hòa hợp, kinh lực thông suốt, liền có thể trưởng quyền tương thông, không câu nệ tại cố định chiêu thức, cánh tay đi tới đều có thể phát lực đả thương địch thủ. Cái này liền coi như là tam lưu luyện đến cuối cùng. Khương Nguyên yên lặng gật đầu, trong đầu hiện hiện đêm đó quyền giết lưu manh tình cảnh. Xác thực, lúc ấy hắn dù chưa dùng trường chiêu, nhưng cánh tay kỹ xảo phát lực đã nhập môn. Mặc kệ là trưởng bổ vẫn là quyền đả, đều có thể bộc phát ra viễn siêu thường nhân lực lượng. Tam lưu chi cảnh chính là sở trường tại cánh tay phát lực pháp môn, nhất thông mạch thông. Trong lòng của hắn minh bạch, lại truy vấn, sư minh, vậy như thế nào mới tính được là nhị lưu võ giả? Nhất lưu lại là như thế nào quan cảnh? Tào Vân thấy Khương Nguyên nghe được chăm chú, hứng thú nói chuyện càng đậm, tiếp tục nói, sư phụ nói, tam lưu tập luyện cánh tay, nhị lưu luyện chính là này đôi chân hai chân. Muốn đem tứ chi kỹ xảo phát lực dung hợp quán thông, thân theo chạy bộ, bước gấp rút thân động, phát lực lúc có thể điều động toàn thân chi thế, động tinh ở giữa, uy lực tăng gấp bội. Đến một bước này, hạ bàn vững chắc, tiến tới như gió, bất luận là truy kích chiến đấu, vẫn là trốn xa bản mệnh, đều xa không phải tam lưu có thể so sánh. Trong mắt của hắn cũng toát ra hướng tới chi sắc, nói tiếp, về phần nhất lưu cao thủ đi, ý kia chính là một cái toàn thân hòa hợp, không chỉ là tứ chi, liền eo, lưng, thậm chí nhỏ xíu khớp nối bản mẹo, đều muốn phù hợp tốt nhất phát lực chi đạo. đem loại này phát lực phương thức luyện thành một loại khắc vào thực chất bên trong thói quen. Tới như vậy cảnh giới, giơ tay nhấc chân đều chứa kinh lực, nhìn như tùy ý, kỳ thực giấu giếm sắc cơ, đã là người bình thường khó có thể tưởng tượng cao thủ. Những này đều là sư phụ ngày thường dạy bảo. Khương Nguyên nghe xong, trong lòng đối võ đạo chi lộ có rõ ràng hơn hình dáng. Tam lưu luyện cánh tay, nhị lưu luyện chân kiêm tan tứ chi, nhất lưu thì là quanh thân hòa hợp, hình thành bản năng. Hoàng hôn trời chiều, trong viện đệ tử lần lượt tán đi, trời chiều đem bọn hắn cái bóng kéo dài. Khương Nguyên nhìn xem trong đầu tiên vận dễ mệnh lục sách bên trên khiêu động số lượng, hắc sát thủ tiểu thành, 88. 89 ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Cánh tay kinh lực ngày càng hòa hợp, dựa theo Tào Vân lời giải thích, cái này đã chạm đến tới tam lưu võ giả đỉnh phong. Kế tiếp, nên tìm kiếm nhị lưu hạ bản luyện pháp. Có thể nên như thế nào hướng sư phụ mở miệng? Tính toán đâu ra đấy, chính mình luyện võ mới 7 ngày. 7 ngày thời gian, liền đem một môn trưởng pháp luyện tới tiếp cận đại thành. Cái này nói ra không khỏi quá mức kinh thế hai tụng, chỉ sợ sư phụ cái thứ nhất không tin, thậm chí khả năng dẫn tới hiểu lầm không cần thiết. Nhưng Khương Nguyên ánh mắt đảo qua góc sân những cái kia giống tạ đá, lại nghĩ tới Trần Thanh Hà vào ban ngày trong nháy mắt kia nhíu mày cùng hàm hồ lợi bình. Căn cốt không tốt, đây là không may. Như lại không thể hiện ra còn lại thiên phú, chính mình tại sư phụ trong lòng, chỉ sợ vĩnh viễn chỉ là nghị lực còn có thể, tiền đồ có hạn phổ thông đệ tử. Ngày sau mặc dù có cơ hội tìm được tiến một bước truyền thụ, sắp xếp cũng tất nhiên ở đằng kia chút căn cốt tốt sư huynh đệ về sau. Tài nguyên có hạn, sư phụ tinh lực cũng có hạn, nhất định phải hiện ra giá trị. Khương Nguyên trong lòng quyết đoán, tại người này mệnh như thảo thế đạo, làm tương bước, khả năng vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa ở trong viện tập luyện lên hắc sát thủ. Trường phong gào thét, động tác càng thêm thuần thục trôi chảy, thẳng đến kia số lượng nhảy lên tới 91, cảm giác cánh tay kinh lực tràn đầy phồng lên, xoay tròn tự nhiên, lúc này mới thu thế mà đứng. Lúc này, võ trai bên trong đã không có mưa ai, chỉ còn lại hậu viện gạch một phòng phương hướng vẫn sáng một chút mở nhạt ánh đèn. Khương Nguyên sửa sang lại một chút bởi vì mồ hôi mà kề sát trong người cũ nát quần áo, cất bước đi hướng hậu viện. Đông đông đông. Hắn nhẹ nhàng gõ sư phụ cửa phòng. Tiến đến. Trần Thanh Hà thanh âm trầm thấp truyền ra. Khương Nguyên đẩy cửa vào, chỉ thấy Trần Thanh Hà đang ngồi ở một trường cũ bàn gỗ sau, liền ngọn đèn lau sạch lấy một thanh mang vỏ đòn đao. Mở nhạt ánh đèn tỏa ra hắn nửa gương mặt, sáng tối chập chờn. Sư phụ. Khương Nguyên cung mình hành lễ. Trần Thanh Hà không ngẩng đầu, thản nhiên nói, chuyện gì? Thật là luyện công gặp nghi nan. Hắn coi là Khương Nguyên là đến tỉnh giáo 3 ngày sờ xương sau lưu lại khúc mắc, hoặc là trên tu hành bình thường hoang mang. Khương Nguyên đứng thẳng người, thanh âm bình ổn, hồi sư cha, đệ tử cũng không phải là gặp phải nghi nan, mà là cảm giác hắc sát thủ kinh lực, dường như đã ở bàn tay cánh tay ở giữa hòa hợp quan thông, vận chuyển không ngại. Ân. Đệ cử chuyển hót, Huyền Huyễn Chi thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành thành châu Tô quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 15, nhập lưu phân chia, thung công, 2. Chương 15, nhập lưu phân chia, thung công, 2. Trần Thanh Hà lao đoạn đao động tác dừng lại, rốt cục ngẩng đầu. Một đôi mắt tại dưới ánh đèn xem kỹ lấy Khương Nguyên, mang theo rõ ràng hoài nghi, hòa hợp quan thông. Khương Nguyên, tập võ cần cước đạp thực địa, không được mơ tưởng xa vời, càng không thể nói bừa lấn lửa gạt. Ngươi nhập môn mới mấy ngày, đệ tử không dám lừa gạt sư phụ. Khương Nguyên đón Trần Thanh Hà ánh mắt, không tránh không né, thật có nhận thấy, cho nên chuyên tới để báo cáo. Trần Thanh Hà nhìn hắn chằm chằm mấy hơi, gặp hắn vẻ mặt thản nhiên, không giống giả mạo, nhíu mày, buông xuống đòn đao, đứng người lên, nói miệng không bằng chứng, thuận ta đến. Trần Thanh Hà mang theo Khương Nguyên đi đến hậu viện một góc, nơi này đứng thẳng mấy cây đặc chế cọc gỗ. Cùng bình thường luyện công cái cọc khác biệt, những này cọc gỗ ngoại tầng cột dày đặt lại trải qua lặp đi lặp lại đánh, biến cứng cũ sợi đông. Bên trong thì là kiên cố gỗ chắc, hạch tâm còn có khảm sát tâm, chuyên bị khảo thí kình lực xuyên thấu mà thiết. Dùng ngươi hắc sát thủ, toàn lực đánh nó. Trần Thanh Hà chỉ vào trong đó một cây cọc gỗ, ngữ khí không thể nghi ngờ. Khương Nguyên hít sâu một hơi, đứng vững tại cọc gỗ trước. Sau một khắc, tay phải đột nhiên đánh ra. Bành! Thứ nhất trưởng rơi vào cứng rắn sợi bông bên trên, phát ra một tiếng vang trầm. Cọc gỗ hơi rung nhẹ, ngoại tầng sợi bông hãm sâu xuống dưới một cái trưởng ấn. Trần Thanh Hà ánh mắt khẽ nhúc đích, một trưởng này lực đạo đã viễn siêu bình thường nhập môn đệ tử, thậm chí so một chút luyện mấy tháng đệ tử cũ cũng không kém bao nhiêu. Không đợi hắn nghĩ lại, Khương Nguyên thứ hai trưởng đã tới. Ba. Thanh âm so thứ nhất trưởng càng lộ vẻ thanh thúy. Cọc gỗ lắc lư biên độ rõ ràng tăng lên, trói chặt sợi bông dây thừng đều phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Trần Thanh Hà vác tại sau lưng tay không tự chủ nắm chặt. Ngay sau đó là thứ ba trưởng. Khương Nguyên cánh tay cơ bắp trong nháy mắt kéo căng như sắt, trong lòng bàn tay mang theo một cỗ áp phong, mạnh mẽ khắc ở vừa rồi hai trưởng điểm rơi trung ương. Giang rắc. Sợi bông bị to lớn kình lực cương ép xé rách. Lập tức, một tiếng nhỏ bé lại rõ ràng vật liệu gỗ đứt gãy âm thanh từ nội bộ truyền đến. Chỉ thấy kia bị đánh trúng địa phương, ngoại tầng cứng lại sợi bông thình lình vỡ ra một đạo bàn tay rộng lỗ hổng, lộ ra bên trong gỗ chắc bản thể. Mà kia gỗ chắc bên trên lại cũng xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Có gỗ kịch liệt lắc lư mấy lần, mới chậm rãi ổn định lại. Trong nội viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió đêm thổi tới, mang theo một chút ý lạnh. Trần Thanh Hà ánh mắt gắt gao tiếp cận trên mặt cọc gỗ cái kia đạo vết nứt, nửa ngày không có di động. Trên mặt đầu tiên là hiện lên cực độ chấn kinh, lập tức hóa thành khó có thể tin. Cuối cùng, một đôi mắt đột nhiên sáng lên. bước nhanh về phía trước, đưa tay chạm đến kia vỡ ra sợi bông cùng một ấn. Trần Thanh Hà đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Khương Nguyên, thanh âm mang theo một tia chính hắn cũng không phát giác gấp rút, cái này kinh lực, ngươi làm thật chỉ luyện 7 ngày. Khương Nguyên lắng lại lấy hơi thở hào hẹn, không người nói, đệ tử không dám giấu giếm sư phụ. Trần Thanh Hà vây quanh Khương Nguyên chuyển hai vòng, lần nữa quan sát tỉ mỉ lấy hắn, ánh mắt biến vô cùng phức tạp. Sợ hai thán phục, nghi hoặc, tiếc hận, đủ loại cảm xúc xen lẫn. Thở dài một tiếng, vỗ vô Khương Nguyên bả vai, ngữ khí không tự giác hòa ái rất nhiều, tốt, 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 có thể có như thế ngộ tính. Chợt lại dừng một chút, nhìn xem Khương Nguyên trên thân món kia tắm đến trắng bệnh vải thô đòn đả, trong mắt lóe lên một tia đồng tình, ngữ khí càng chậm, ngươi đã có này thiên phú, có mấy lời, vi sư cũng không gạt lấy ngươi. Vi sư sở xương công phu tính không được tốt bao nhiêu, nhưng ngươi căn cốt, bất kể như thế nào sở, xác thực không tốt. Trần Thanh Hà nhìn thẳng Khương Nguyên hai mắt, mang theo vài phần trịnh trọng, căn cốt chính là võ đạo căn cơ, điều này đại biểu lấy, đợi ngươi bước qua nhập lưu võ giả chi cảnh, thân thể tiềm năng khai phát tới trình độ nhất định sau, đến tiếp sau tu luyện, sợ rằng sẽ so người bên ngoài gian nan mấy lần, nói là bước đi liên tục khó khăn, cũng không đủ. Ngày sau vào tới cửu luyện chi cảnh, khí huyết tích xúc, gân cốt rèn luyện, đều sẽ làm nhiều công ít. Khương Nguyên trong lòng đã sớm chuẩn bị, nghe vậy cũng không lộ ra quá nhiều thất lạc, chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu, đệ tử minh bạch. Trần Thanh Hà thấy hắn như thế trầm tĩnh, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Rất nhanh tự rêu giống như cười cười, bất quá, cũng là vì sư buồn lo vô cớ. Phóng nhãn ta cái này võ trai, người đám kia sư minh đệ bên trong, đến nay cũng không một cái có thể bước vào hạ tam luyện chi cảnh. Tại cái này Liễu Diệp trấn, thậm chí Vân Hy huyện, lấy ngươi cho thấy phần này nội tính cùng nghị lực, tương lai vào tới nhất lưu viên mãn chi cảnh, cơ hội là ván đã đóng thuyền sự tình. Đến lúc đó, mở quán thụ đồ, hoặc dẫn thân vào nhà giàu, bảo đảm ngươi cả đời áo cơm không lo, phú giáp một phương, tuyệt không phải việc khó. Nói xong, Trần Thanh Hà quay người trở về phòng, không bao lâu, cầm hai quyển không có trang bìa sổ đi ra. Đây vốn là thất phong bộ. Hắn đem bên trong một bản đưa cho Khương Nguyên, chuyên luyện hạ bản bộ pháp cùng đi đứng phát lực, giảng cứu thân theo bước chuyển, động như gió táp. Ngươi đã cánh tay kinh lực hòa hợp, liền có thể bắt đầu đọc lướt qua này công, nếm thử dung hội tứ chi, hướng nhị lưu dạo bước tiến lên. Tiếp lấy, hắn lại đem một quyển khác nhìn càng cũ kỹ chút sổ đưa tới, mà bản này trang công. Nó cũng không phải là đấu pháp, mà là căn bản nhất tôi luyện khí máu, vững chắc căn cơ phương pháp. Này công như luyện tới đại thành, dựa vào tương ứng đấu pháp, nhất lưu viên mãn đều có thể. Nếu đem trang công luyện tới viên mãn chi cảnh, có thể giúp ngươi xung kích hạ tam luyện huyền quan. Xem như vi sư đối ngươi một phần kỳ vọng a. Khương Nguyên nhìn qua trước mắt sổ, trong lòng kích động không thôi. Bay thẳng hạ tam luyện trang công. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ tiếp nhận hai quyển sổ, thật sâu không người nói, đa tạ sư phụ trọng thượng. Đệ tử định chăm học khổ luyện, tuyệt không cô phụ sư phụ kỳ vọng. Trần Thanh Hà nhìn xem Khương Nguyên, nhớ tới đã rời nhà sự tình, nhân tiện nói, nghe nói ngươi bây giờ tạm thời chưa có cố định chỗ ở. Ta cùng trong trấn Ngô Liễu Hạng có chỗ yên lặng sân nhỏ, không lớn, nhưng thắng ở thanh tịnh, vừa bạn trống không. Ngươi nếu không có chỗ, có thể chuyển nhập trong đó ở tạm, cũng thuận tiện ngươi qua lại võ trai tập võ. Ngược lại trống không cũng là trống không, không người quấy rầy. Khương Nguyên do dự một chút, không có cự tuyệt. Sư phụ Trần Thanh Hà tặng cho, cùng Nô Thiếu Yến mang theo đầu tư ý vị lôi kéo khác biệt. Chính mình sẽ không bởi vì lần này quà tặng mà đạp vào người khác thuyền. Đệ tử, bái tạ sư phụ. Khương Nguyên lần nữa thật sâu bái chào, mang theo phát ra từ nội tâm cảm kích. Trần Thanh Hà khoát khoát tay, đi thôi. Hảo hảo nghiên tập, nếu có chỗ không rõ, có thể đến hỏi ta. Nhớ kỹ, căn cơ làm trọng, chớ có tham nhanh. Là, sư phụ. Khương Nguyên nắm chặt hai quyển sổ, thối lui ra khỏi sư phụ gian phòng. Ngoài viện, ánh trăng như nước. Khương Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua kia lóe lên ánh đèn gạch một phòng, trong lòng một mảnh lửa nóng. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước đi tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 16, Hắc thủy giúp đỡ cửa chương 16, Hắc thủy giúp đỡ cửa hoàng hôn dần dần sâu, Khương Nguyên giấu trong lòng hai quyển sổ, rời đi bả tử pha Trần thị võ trai. Tiến vào trong trấn, hai bên đường phố cửa hàng phần lớn đã lên cánh cửa, chỉ có lẻ tẻ mấy nhà vẫn sáng đèn đuốc, bọn tiểu nhị đang bận thu thập quét dọn, chuẩn bị đóng cửa. Ngay tại Khương Nguyên trải qua một nhà tiệm tạp hóa lúc, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng nghị luận, đường bước chân hắn có chút dừng lại. Nghe nói không? Trước lại từ nhóm người kia, bị người làm thịt. Một cái hơi có vẻ lanh lảnh tiếng nói rằng, thật hay giả? Chuyện khi nào? Một người khác kinh ngạc hỏi. Liền khuya ngày hôm trước, xế chiều hôm nay mới bị phát hiện, chết tại Trương Lại Tử cái kia trong độc viện, hiện trường gọi là một cái thảm. Hắc thủy bang mặt người đều thanh. Xách, Trương Lại Tử cái loại người này tàn bã, chết không phải đáng đời. Cũng không biết là cái nào đường hảo hán ra tay suyệt. Nhỏ giọng một chút, Hắc thủy bang lần này giống như đặc biệt nổi nóng, ngay tại vụ trộm dùng sức tra đâu. Nói là thủ pháp quá lưu loát, không giống người bình thường, làm Khương Nguyên tâm đột nhiên trầm xuống. Trương Lại Tử chết không đến 2 ngày liền bị phát hiện. Hơn nữa Hắc thủy bang còn coi trọng như vậy. Hắn nguyên bản chắc chắn tâm, trong nháy mắt bao phủ lên vẻ lo lắng. Đêm đó động thủ tuyệt đối gọn gàng, không có lưu lại bất kỳ chỉ hướng chính mình manh mối. Hắc thủy bang tầng dưới chốt lưu manh cựu ra đông đảo, lẫn nhau đấu đá cũng là chuyện thường. Theo lý thuyết, loại này không đầu bản xử án rất khó tra được trên đầu của hắn. Đây là Khương Nguyên trước đó ý nghĩ, nhưng ban ngày tại tế thế đường trước cửa, chính mình kia nát cửa một trường, có chút quá chiêu diêu. Một trường kia tương đương hướng toàn trấn thông cáo, hắn Khương Nguyên đã là võ giả. Muốn giết chết Trương Lại Tử năm người lưu manh, đồng thời làm được gọn gàng, tuyệt không phải bình thường tráng hán năng lực. Toàn bộ Liễu Diệp trấn có năng lực, lại khả năng cùng Hắc Thủy Bang tầng dưới chốt lưu manh có đoán võ giả, đến trên đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua. Hắc Thủy Bang có lẽ không có chứng cứ, nhưng nhóm này du côn lưu manh chỉ cần hoài nghi, cũng đủ để mang đến tiền toái. Khương Nguyên càng là nghĩ sâu, trong lòng càng là nặng nề. Thế đạo này, chỉ có chơi liều còn chưa đủ, nhất định phải có đủ để tự vệ, thậm chí để cho người ta kiêng kỵ thực lực. Khương Nguyên không tự chủ tăng tốc bước chân, tiến vào sư phụ cho hắn tiểu viện. Sân nhỏ không lớn, chỉ có một gian phòng chính cùng một cái tiểu táo ở giữa, trong nội viện có một cái giếng, góc tường mọc ra chút cỏ dại, nhưng thắng ở thanh tịnh, cửa sổ cũng coi như hoàn hảo. Khương Nguyên đứng ở trong viện, chau mày, chỉ có thể là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Vẫn là phải nắm chắc tăng thực lực lên, nếu ta là nhất lưu võ giả, cho dù là giết tới Hắc Thủy Bang lại như thế nào. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn khốc. Một đêm này, Khương Nguyên ngủ được cũng không an tâm. Trong đầu lặp đi lặp lại cân nhắc lấy đêm đó hành động chi tiết, cùng khả năng bại lộ lỗ thủng. Hôm sau sáng sớm, Khương Nguyên liền tỉnh. Đi ra ngoài mua mấy cái nóng hổi bánh bao thịt cùng một khối lớn thịt kho trở về, Nguyên lành mất vào, liền tại trong tiểu viện triển khai tư thế. Trường phong gào thét, thân ảnh xê dịch. Có lẽ là biến hóa của tâm cảnh, lại có lẽ là nước chảy thành sông. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trên cánh tay kình lực càng thêm hòa hợp thông thấu, điều khiển như cánh tay, lại không nửa phần vướng hữu. Mỗi một trường đánh ra, trong không khí đều mang theo rõ ràng áp phong. Hắc sát thủ đại thành, một làm trong đầu nghề này chữ vàng cuối cùng dừng lại lúc, Khương Nguyên thu thế mà đứng, chỉ cảm thấy hai tay khí lực tràn đầy, kình lực khẽ động tức phát, huy sái tự nhiên. Cánh tay này bên trên công phu, xem như nện vững chắc hơn phân nửa. Hắn không có ngừng, không kịp chờ đợi lấy ra quyển kia thất phong bộ. Sổ không dày, văn hay chữ đẹp, chủ yếu giảng giải bộ pháp chuyển đổi cùng đi đứng phát lực phối hợp, theo đổi là động như gió táp, thân theo chạy bộ. Khương Nguyên ngưng thần tĩnh khí, từng tầm một cẩn thận đọc qua, đem những cái kia bộ pháp yếu điểm cùng phát lực quyết khiếu thật sâu khắc sâu vào não hải. Quả nhiên, khi hắn khép lại sổ lúc, trong đầu kim quang lóe lên, thất phong bộ chưa nhập môn, không nhưng mà, khi hắn lần nữa cầm lấy quyển kia trang công sổ lúc, bất luận hắn như thế nào đọc qua ký ức, thiên vận dễ mệnh lục sách bên trên lại không phản ứng chút nào. Khương Nguyên như có điều suy nghĩ, nhớ tới hôm qua Tảo Vân sư minh cùng sư phụ, cái này trang công có thể nối thẳng hạ tam luyện, đối người tu luyện thân thể nội tình yêu cầu cực cao. Hoặc là cần đem thất phong bộ luyện đến hỏa hậu nhất định, tứ chi sơ bộ quán thông, đánh xuống cơ sở. Hoặc là chính là cần đại lượng ngày mai bổ dưỡng, làm thân thể đủ mạnh thịnh, khả năng tiếp nhận trang công rèn luyện. Khương Nguyên sờ lên trong ngực còn lại tiền bạc, không khỏi cười khổ. Một hai bạc hơn đối với nhà nông mà nói, cũng coi như không ít, nhưng mong muốn dựa vào chút này tiền tài bổ dưỡng lục thân, thiên phương dạ đảm. Xem ra, chỉ có thể trước khổ luyện thất phong bộ. Khương Nguyên lấy lại bình tĩnh, liền chuẩn bị bắt đầu nếm thử bước đầu tiên luyện tập. Đông đông đông. Nhưng vào lúc này, cửa sân bị không nhẹ không nặng gõ. Khương Nguyên ngay tức khắc nhíu mày. Cái viện này chính mình mới vừa vào ở, người biết có thể đến được trên đầu ngón tay, sư phụ cùng võ trai đồng môn có lẽ biết, nhưng người nào sẽ như vậy sớm tìm đến mình. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hồ nghi, đi tới cửa sau, trầm giọng hỏi, "Ai?" Ngoài cửa truyền tới một hơi có vẻ thanh âm trầm thấp, "Hắc Thủy Bang phó bang chủ, Lưu Truyền Quý, chuyên tới để bái phòng Khương huynh đệ." "Lưu Truyền Quý?" Trương Lại Tử trong miệng cái kia lưu ra. Khương Nguyên trong lòng một cái lộ bộ, nhưng trên mặt vẫn như cũ ung dung thản nhiên, chậm rãi kéo ra cửa sân. Đứng ngoài cửa ba cái thân mang màu đen trang phục hán tử, khí tức điêu luyện. Người cầm đầu ước chừng 35-36 tuổi, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén, huyệt thái dương có chút nâng lên, hiển nhiên cũng là người luyện võ. Nói chung cũng là tam lưu võ giả. Khương Nguyên ánh mắt nhanh chóng đảo qua hai người khác, khi thấy Lưu Truyền Quý sau lưng bên trái cái kia sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt hán tử lúc, con ngươi nhỏ không thể thấy co rụt lại. Người này, Khương Nguyên nhớ kỹ, tối hôm qua trên đường gặp qua, bởi vì người này một mực vô tình hay cố ý liếc qua người đi đường, cho nên Khương Nguyên cũng nhiều nhìn hắn một cái. Khương Nguyên trong lòng chuyển động, nhưng trên mặt lại gạt ra một tia vừa đúng nghi hoặc, chắp tay nói, hóa ra là Lưu phó ban chủ, không biết tìm tại hạ chuyện gì. Lưu Truyền Quý nhìn từ trên xuống dưới Khương Nguyên, ánh mắt nhất là tại cái kia song khớp xương rõ ràng trên bàn tay dừng lại một cái chớp mắt. Hắn là lão giang hồ, tự nhiên nhìn ra được đây là tu luyện trưởng công đặc thủ. Hơn nữa nhìn Khương Nguyên hai tay quen thuộc biểu hiện ra động tác, chỉ sợ cũng là nhập môn. Hắc Thủy Bang tất nhiên không muốn tùy tiện đắc tội Trần Thanh Hà, nhưng hắn Lưu Truyền Quý phía sau cũng không phải hoàn toàn không có cậy vào. Như Trương Lại Tử sự tình thật sự là tiểu tử này gây nên, chứng cứ vô cùng xác thực phía dưới, hắn cũng sẽ không quá mức cố kỵ. Nghĩ tới đây, Lưu Truyền Quý không còn vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngựa khí mang theo cảm giác áp bách, "Khương Nguyên, Trương Lại Tử có phải hay không là người giết?" Khương Nguyên trong lòng đã sớm chuẩn bị, nghe vậy trên mặt vừa đúng hiện ra kinh ngạc cũng không hiểu, Lưu phó bang chủ cớ gì nói ra lời ấy? "Ta cùng kia Trương Lại Tử vốn không quen biết, chỉ là nghe nói qua người này. Không oán không kỷ, ta giết hắn làm gì?" Lưu Truyền Quý nheo mắt lại, giống như rắn độc chăm chú nhìn Khương Nguyên mặt, không buông tha bất kỳ một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Chợt ném ra hoài nghi của mình, Trương Lại Tử mấy ngày trước đây vừa đi thu qua Long Vương Hương Hỏa. Cùng ngươi Khương gia lên một chút xung đột, ngữ khí của hắn im bặt mà dừng, ý nghĩa nghĩ lại không cần nói cũng biết. Nghe thấy lời ấy, Khương Nguyên trong lòng ngược lại chấn định lại, bình tĩnh nói, "Lưu phó bang chủ tựa hồ đối với ta không hiểu nhiều lắm, đối Liêu Diệp trấn gần đây chuyện phát sinh cũng không rõ ràng. Cho dù ta có cái năng lực kia, cũng sẽ không vì Khương gia những người kia đi chọc cái loại này phiền toái." Lưu Truyền Quý nghe vậy nhướng mày, tựa hồ có chút không hiểu. Lúc này, phía sau hắn cái kia sắc mặt trắng bệch hán tử tiến lên trước, thấp giọng tại Lưu Truyền Quý bên tai nhanh chóng nói vài câu. Lưu Truyền Quý nghe xong, nhíu chặt lông mày chậm rãi triển khai, trên mặt trong nháy mắt đổi lại một bộ giật mình cùng mang theo ấy náy nụ cười. Ô quyền, thì ra là thế, xem ra là Lưu Mộ đường đột, tin vào một chút tin đồn. Khương Minh đệ thiếu niên anh tài, tương lai tiền đồ vô lượng, như thế nào cùng loại kia lưu manh chấp nhận. Làm phiền, cáo tử. Nói xong, lại không còn lưu thêm, mang theo hai tên thủ hạ quay người liền đi, gọn gàng mà linh hoạt. Đi ra cửa ngõ, Lưu Truyền Quý hiện ra nụ cười trên mặt giảm đi, quay đầu lại thấp giọng hỏi kia sắc mặt trắng bệnh hán tử, ngươi xác định Khương gia lão đại thật không được chào đón? Hôm qua sự tình là thật. Hán tử kia liền vội vàng gật đầu, phó ban chủ, thiên chân vạn sát. Khương gia những phá sự kia tại trong trấn không tính bí mật, rất nhiều người đều biết. Lưu Truyền Quý nhẹ gật đầu, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng giống như là tức hồn hển mắng, đi, ta đã biết. Mẹ nó, Trương lại tử cái này ngu xuẩn, chết đều chết được không yên tĩnh. Gọi hắn chuyện điều tra một khi rơi vào một ít người trong hai, chính là phiền phức ngập trời. Đề cử chuyện hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 17, lần đầu nghe thấy yêu tà chương 17, lần đầu nghe thấy yêu tà Khương Nguyên đứng yên ở phía sau cửa, trong thai nghe tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, cho đến hoàn toàn biến mất tại hẻm nhỏ cuối cùng. Trên mặt hắn nghi hoặc cùng mờ mịt, mới giống như nước thủy triều thối lui, thay vào đó là một mảnh trầm tĩnh. Như Lưu Truyền Quý vẹn vẹn bởi vì Khương gia điểm này không có ý nghĩa xung đột liền hoài nghi tới trên đầu ta. Vậy chuyện này, tỷ lệ lớn là rơi không đến trên người ta. Khương Nguyên trong lòng thầm nghĩ, căng cứng tiếng lòng hơi lòng mấy phần. Nhưng Hắc Thủy Bang có thể nhanh chóng như vậy tìm tới cửa, vẫn như cũ giống một cây gai, nhắc nhở lấy hắn. Thực lực, chỉ có thực lực mới là căn bản. Khương Nguyên đem tạp niệm đè xuống, lần nữa đi đến trong viện, triển khai thất phong bộ tư thế. Trong đình viện chỉ còn lại tiếng bước chân dày đặc. Mồ hôi rất nhanh thấm ướt vải thô quần áo. Thời gian vừa đến, đúng giờ đi ra ngoài, tiến về võ trai. Trên đường phố, dòng người so sáng sớm dày đặc chút. Mấy cái đuổi chân hành thương tụ tại ven đường quán trà nghỉ chân, tiếng cao đàm khoát luận chuyển vào Khương Nguyên trong hai. Bắc Loan Hà kia đoạn là thật tà môn. Tháng này đều mò lên 7-80 cô thi thể, từng cái đều cua đến hoàn toàn thay đổi. Quan phủ cha xét lại cha, cái dám dùng không có. Ta nhìn a, cái này Bắc Loan Hà là đi không được. Đâu chỉ Bắc Loan Hà, nghe nói huyện thành phụ cận mấy cái thôn cũng ra quái sự, xúc vật chết được không minh bạch, một cái hành thương rót miệng trà lạnh, hạ giọng, mang theo vài phần thần bí cùng sợ hãi nói, ta nghe một cái lao đi thuyền nói, chiến trận này, sợ không phải có yêu tà theo thượng lưu trôi xuống đến, trà trộn vào chúng ta Vân Hy Loan một vùng. Không phải sao có thể chết rất nhiều người, còn chưa tra ra nguyên do. Yêu tà. Hai chữ này vội vàng không kịp chuẩn bị địa thứ nhập Khương Nguyên trong tai, nhường hắn toàn thân run lên bần bật. Cái từ này, lạ lắm mà mang theo một loại thiên nhiên hàn ý, cho dù là lật khắp nguyên thân ký ức, cũng tìm không thấy bất kỳ cùng này ghi chép liên quan. Khương Nguyên vô ý thức bước nhanh hơn, hướng phía bả tử pha võ trai phương hướng bước nhanh mà đi. Dường như chỉ có cái kia nhìn như rách nát sân nhỏ, khả năng mang đến một tia yếu ớt cảm giác an toàn. Hắn không biết rõ thế giới này có hay không loại kia, không thuộc về nhân tộc đồ vật. Nhưng Khương Nguyên rất rõ ràng, nếu có, như vậy loại đồ vật này tồn tại sẽ là chính mình uy hiếp lớn nhất. Cũng tỉ như, tam thể người thật dáng lâm địa cầu, thực sẽ cùng Diệp Văn Khiết suy nghĩ như thế sao? Chó má, làn da khác biệt đều sẽ sinh ra kỳ thị, càng không nói đến chủng tộc. Tựa như là người vĩnh viễn sẽ không cùng heo cảm động lây, có sẽ chỉ là nhiều đến một cân. Vừa tới võ trai cổng, Khương Nguyên liền thấy một chiếc xe ngựa. Bên cạnh xe bên trên, một người mặc sạch sẽ đoản đả mã phu đang nắm dây cương. Khương Nguyên đè xuống trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, cất bước tiến vào trong viện, như thường giống như đi đến nơi hẻo lánh, bắt đầu tập luyện. Một bên Tào Vân bu lại, hướng phía xe ngựa kia chép miệng, nhỏ giọng nói, "Khương sư đệ, nhìn thấy không có?" Trên trấn Tiết gia gia chủ xe ngựa, hắn giọng nói mang vẻ một tia hâm mộ cùng kính sợ, "Tiết gia thật là chúng ta Liễu Diệp trấn chân chính nhà giàu, nghe nói tại trong huyện thành đều có quan hệ, có thể số lượng lớn đây." Khương Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua sân nhỏ, rơi vào kia phiến đóng chặt gạch một phòng trên cửa phòng. Sư phụ Trần Thanh Hà đang ở bên trong sẽ gặp vị quý khách kia. Gạch một trong phòng, Trần Thanh Hà ngồi cũ bàn gỗ sau, thần sắc bình tĩnh, trong tay vô ý thức vuốt ve trôi này mang vỏ đòn đao. Hắn đối diện ngồi một vị tuổi trường lục tuần lão giả, mặc tơ lụa trường sam, chính là Tiết gia gia chủ, mang trên mặt khó mà che giấu lo sợ, dáng vẻ thả có phần thấp, thanh âm đều mang một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Trần sư phụ, Bắc Loan Hà bên trong sợ là náo loạn yêu tà à? Bây giờ trong huyện thành bên ngoài đều lòng người bàng hoàng, lão phu mạo muội đến đây là muốn khẩn cầu Trần sư phụ rời núi, bảo đảm ta Tiết gia trên dưới một cái an ổn. Trần Thanh Hà mí mắt cũng không nhấc, chỉ là thản nhiên nói, Tiết gia chủ nâng đỡ. Không phải là Trần Mỗ không muốn ra tay, như kia Bắc Loan Hà bên trong thật có tà ma lẫn vào, lấy Trần Mỗ điểm này không quan trọng bản sự, tuyệt không phải đối thủ, càng chưa nói tới bảo đảm ngươi một nhà chu toàn. Dừng một chút, nhìn về phía Tiết gia chủ, trong huyện thành có huyện úy đại nhân tọa trấn, vũ khí đầy đủ, càng có chi huyện lao ra gần bó. Nơi đó, nhưng so với ta cái này thâm sơn cùng cốc muốn an toàn được nhiều. Tiết gia chủ cau mày, hắn tuy là nhà giàu, nhưng trở ngại tầm mắt, đối yêu tà sự tình hiểu rõ cuối cùng có hạn. Tại hắn nghĩ đến, Trần Thanh Hà đã là hắn có thể mời được đến, khó lường cao thủ. Tiết gia chủ chưa từ bỏ ý định, Trần sư phụ, giá tiền phương diện dễ thương lượng, chỉ cần ngài chịu. Trần Thanh Hà khoát tay áo, cắt ngang hắn. Trầm mặc một lát, sau đó đưa tay chỉ chính mình đầu kia hơi cả thọ chân. Tiết gia chủ, ngươi có biết Trần Mỗ đầu này chân là bởi vì gì mà cả thọ? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lần thứ nhất sắc bén nhìn về phía Tiết gia chủ. Chỉ có điều ở đằng kia đáy mắt chỗ sâu, lại hiện lên một tia chưa hề biểu hiện qua cảm xúc, sợ hãi. Chính là gãy tại một đầu yêu tà trên tay. Năm đó may mắn nhặt về một cái mạng, đã là ông trời mở mắt. Yêu tà chi lực, không phải sức người có thể thái độ bình thường. Tiết gia chủ, mời trở về đi. Tiết gia chủ sắc mặt tái nhợt bạch, nhìn xem Trần Thanh Hà đầu kia cả thọc chân, cuối cùng là minh bạch việc này là tuyệt đối không thể. Hắn thở dài một tiếng, rơi vào đường cùng, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đã Trần sư phụ không tiện ra tay. Kia, có thể thỉnh võ trai phái ra mấy vị cao đồ, tạm thời bảo hộ ta Tiết gia tại trên trấn tổ trạch. Ngoài ra, lão phu một nhà ít ngày nữa đem rời đi huyện thành Chánh Họa, trên đường cũng cần đắc lực nhân thủ hộ tống. Yêu cầu này không tính quá mức, cũng tại võ trai thường ngày tiếp nhận nghiệp vụ phạm vi bên trong. Trần Thanh Hà nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng, có thể. Cụ thể công việc, ngươi cùng ta đệ tử Thẩm Thừa thương nghị liền có thể. Dứt lời, hắn cửa trước bên ngoài kêu một tiếng, Thẩm Thừa. Một mực đợi ở ngoài cửa Thẩm Thừa ứng thanh mà bảo. Trần Thanh Hà đơn giản bàn giao vài câu, liền không còn nhiều, một lần nữa cầm lấy đoạn đao lau, dường như vừa rồi nói về yêu tà lúc kia lóe lên một cái rồi biến mất sợ hãi chưa hề xuất hiện qua. Tiết gia chủ đi theo Thẩm Thừa đi vào trong viện. Thẩm Thừa công chúng đệ tử triệu tập tới, nói rõ Tiết gia nhu cầu. Tiết gia mở ra thù lao khá hậu hĩnh, hơn xa bình thường tạm giữ chức thù lao. Nghe được phong phú điều kiện, không ít đệ tử đều động tâm. Ngay cả luôn luôn có chút thanh cao tôn danh nho, cũng lộ ra ý động chi sắc. Nô thiếu yến cũng là không có gì biểu thị, nô gia bản thân liền không thiếu những này. Khương Nguyên đứng ở trong đám người, ánh mắt chớp lên. Tạm giữ chức Tiết gia, tới là có thể kiếm lấy một khoản không ít tiền bạc, đền bù bổ dưỡng cần thiết. Ngược lại chỉ là chăm sóc đình viện mà thôi, nghĩ đến cũng sẽ không chậm trễ tu hành. Dưới mắt cái này tựa hồ là lựa chọn tốt. Đại sư minh, tính ta một người. Thẩm Thừa thấy Khương Nguyên nhấc tay đứng thành, cũng minh bạch người sư đệ này khó khăn, nhẹ gật đầu, tại tên hắn bên trên làm ký hiệu. Đề cử chuyển hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên điêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 18, Mây Lâu Yến Hội chương 18, Mây Lâu Yến Hội Tiết gia tạm giữ chức việc cần làm kết thúc. Khương Nguyên cùng mấy vị sư huynh đệ liền vào ở Tiết gia ngoại viện, thay phiên phòng thủ. Tiết gia tổ trạch không hề giống trong tưởng tượng như vậy khí phái, chỉ là màu sắc cổ xưa cổ vận, đối với Khương Nguyên loại này người xa cơ thất thế mà nói, có thể nói là đại viện tường cao. Ở chỗ này, Khương Nguyên cũng nhìn được Tiết gia mấy vị lưu tại trên trấn tuổi trẻ tử đệ, từng cái áo gấm, sống an nhàn sung sướng. Nhìn thấy những người này, Khương Nguyên trong đầu tung ra một cái từ ngữ, huyện thành Bà La Môn. Bất quá, hắn đối với mấy cái này phú gia công tử cũng không quan tâm, tâm thần toàn hệ tại võ đạo. Tiết gia cung cấp phần lệ tiền mỗi ngày cấp cho, nhường hắn rốt cục có thể dứt bỏ một chút đối nhau kế lo lắng, đem càng nhiều tiền bạc đổi thành thật sự ăn thịt, thậm chí cả thuốc ăn. Phòng thủ sau khi, Khương Nguyên liền tìm một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, từng lần một rèn luyện hắc sát thủ cùng mới học thất phong bộ. Hắc sát thủ đại thành, 94, 95 thất phong bộ nhập môn, 36, 37 đầy đủ thời gian cùng ăn thịt, nhường Khương Nguyên tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cánh tay kinh lực sớm đã hòa hợp không ngại, thậm chí sinh ra một chút thành thạo điêu luyện cảm giác. Kết quả là liền đem càng nhiều tinh lực tập trung tại hai chân. Thất phong bộ yếu quyết trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn, bộ pháp chuyển đổi theo lúc đầu không lưu loát trì trệ, dần dần biến trôi chạy tự nhiên. Chỉ hơn 2 ngày thời gian. Một ngày này sáng sớm, Khương Nguyên tại Tiết gia hậu viện một góc thu thế mà đứng, trong mắt tinh quang nội liễm. Hắc sát thủ viên mãn thất phong bộ tiểu thành, 41 cánh tay kình lực đến tận đây đã đạt đỉnh phong, tâm ý chỗ đến, kình lực tuôn phát. Trường, quyền, chỉ, chào các loại biến hóa tồn ư một lòng. Càng có thể vui chính là, hạ bàn bộ pháp cũng đã đăng đường nhập thất, hai chân phát lực cùng thần trên kình lực mơ hồ hô ứng, dù chưa đến hoàn mỹ dung hợp, cũng đã có thể sơ bộ điều động quanh thân chi thế. Hắn đã là thực sự nhị lưu võ giả, thậm chí ở đây cảnh bên trong, bằng vào viên mãn trường pháp, cũng coi như được đỉnh tiêm. So sánh cùng nhau, tôn danh nho đi thì là một con đường khác. Nương tựa theo thượng đẳng căn cốt cùng tận lực phụ họa, rất gần cùng Tiết gia mấy vị trí đệ thân nhau. Tiết gia ngoại viện một chỗ hành lang hạ, Tiết Minh Huy đang đưa một thanh miều kim chiết phiến. Mặc dù đã là cuối thu, nhưng động tác này với hắn mà nói, càng giống là thân phận tô điểm. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa đang cùng nhà mình mấy cái tử đệ chuyện trò vui vẻ tôn danh nho trên thân, khóe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm. Danh nho a. Tiết Minh Huy dạo bước đã qua, rất tự nhiên nắm ở tôn danh nho bà bay, lộ ra thân mật vô gian, ta nhìn ngươi căn cốt tượng dai, vậy ở cái này Liễu Diệp trấn thật sự là đáng tiếc. Mấy ngày nữa ta Tiết gia bản gia muốn rời đi huyện thành, ngươi không bằng theo ta cùng nhau tiến đến. Huyện thành võ phong càng tăng lên, tài nguyên cũng càng phong phú, lấy tư chất của ngươi, ở nơi đó khả năng chân chính bộc lộ tài năng. Tôn danh nho trong lòng vui mừng như điên, trên mặt lại cố gắng duy trì lấy trấn định, chỉ là đáy mắt kia xóa cực nóng hào quang như thế nào cũng không thể che hết. Hắn liền vội vàng cong người, đa tạ Lục thiếu gia nâng đỡ. Danh nho định không phụ Lục thiếu gia kỳ vọng. Đây chính là hắn suy nghĩ, cá chép vượt long môn bước đầu tiên. Trèo lên Tiết gia, hắn tôn danh nho mới tính chân chính thoát ly cái này vũng bùn giống như tầng dưới chót. Tiết Minh Huy thỏa mãn gật gật đầu, dường như lơ đãng, ánh mắt đảo qua nơi xa nơi nhỏ lánh. Nơi đó, Thương Nguyên đang một mình diễn luyện lấy bộ pháp, thân ảnh tại một tấc vuông xê dịch, lặng yên không một tiếng động, cũng không giống những người khác như vậy hô quát phát lực. Người kia đồng môn, gọi Thương Nguyên, ta nhìn hắn cũng là cần cù, ngày ngày khổ luyện không ngừng. Thực lực như thế nào? Căn cốt chắc hẳn cũng không kém a. Tôn Danh Nho theo Tiết Minh Huy ánh mắt nhìn, thấy là Khương Nguyên, trong lòng không khỏi vì đó dâng lên một cỗ xem thường, càng xen lẫn một tia liền chính hắn đều không muốn thừa nhận, bởi vì xuất thân tương tự mà sinh ra xấu hổ. Hắn không có hạ giọng, cũng không có cố ý dèm pha, ta người sư đệ này quả thực cần cù, chỉ tiếc căn cốt không tốt, thực lực cũng là vào tới tam lưu, lĩnh ngộ chút kinh lực. Nói đến đây, Tôn Danh Nho lại thấp giọng nói bổ sung, bất quá có chút nóng lòng cầu thành, thiếu niên tâm tính, trường pháp cũng không luyện vững chắc, liền vội vã dây vào thối pháp, thật sự là mơ tưởng xa vời. Chỉ sợ cuối cùng trường pháp không có luyện thành, thối pháp cũng không thể nhập môn, uổng phí hết thời gian. Tiết Minh Huy nghe vậy, lại nhìn về phía Khương Nguyên lúc, trong ánh mắt liền nhiều hơn mấy phần không che giấu chút nào khinh thị. Nhất là thấy Khương Nguyên trên thân vẫn như cũ mặc kia thân vải thô đòn đả, trong lòng điểm này chán ghét liền thăng lên. Thì ra chỉ là vì lăn lộn điểm tiền bạc, không biết trời cao đất rộng nghèo kiết hủ lậu. A, hạ đẳng căn cốt. Tiết Minh Huy cười nhạo một tiếng, đong đưa cây quạt, kia xác thực khó có tiến thêm. Mà thôi, người đều có mệnh. Chung quanh mấy cái tiết gia tử đệ nghe xong, cũng nhao nhao ném đi ánh mắt, còn tưởng rằng võ trai phái tới chính là cái gì tốt tay. Hóa ra là thật giả lẫn lộn, nhưng mà Khương Nguyên đối với cái này phảng phất giống như không nghe thấy. Vừa mới hoàn thành một tổ thất phong bộ chuyển đổi, mũi chân chia xuống đất, thân hình như gió phật tơ liếu giống như lượn vòng, tứ chi kinh lực tại bộ pháp lôi kéo dưới, mơ hồ có dung hội quán thông cảm giác. Thất phong bộ tiểu thành 63. Trong lòng không hề bận tâm, người khác khen ngợi hoặc hạ thấp, với hắn mà nói, kém xa trong đầu cái này rõ ràng khiêu động số lượng chân thực hơn. Đúng lúc này, Nô Thiếu Yến thân ảnh xuất hiện ở cửa sân. Hôm nay vẫn như cũng là một thân xanh ngọc cầm bảo, eo quấn đai lưng ngọc, lộ ra quý khí bức người. Hắn là tìm đến Tôn Danh Nho. Nô gia trước đó một mực tại giúp đỡ Tôn Danh Nho, đầu nhập vào không ít tài nguyên, giờ phút này thấy Tôn Danh Nho cùng Tiết gia tử đệ thân nhau, nghiễm nhiên một bộ lấy Tiết gia người tự cho mình là bộ dáng, Nô Thiếu Yến trong lòng khó tránh khỏi có chút bất mãn cùng cảnh giác. Cái này Tôn Danh Nho, không phải là muốn qua sông đoạt cầu. Danh Nho sư đệ. Nô Thiếu Yến trên mặt mang quen có nụ cười, đi lên trước, mấy ngày trước đây nói xong ta làm chủ, mở tiệc chiêu đãi võ trai chư vị sư huynh đệ, hôm nay đã ở Vân lâu chuẩn bị bàn tiệc, ngươi cũng không thể vắng mặt a. Tôn Danh Nho thấy Ngô Thiếu Yến đến đây, nụ cười trên mặt không thay đổi. Cái này Ngô Thiếu Yến giờ phút này đến đây sợ là nghĩ đến, để cho mình rời đi Tiết ra. Mặc dù Tiết, Ngô hai nhà nội tình tương xứng, nhưng vì sao không thể hai nhà ăn sạch? Ôm ý nghĩ này, nụ cười trên mặt hắn càng tăng lên. Trở tay giữ chặt Ngô Thiếu Yến, lại đối Tiết Minh Huy nói, Lục thiếu gia, Ngô sư huynh Thiết Yến, đều là người một nhà, không bằng cùng nhau tiến đến náo nhiệt một chút. Vân lâu thì rượu, tại chúng ta Liễu Diệp trấn cũng coi là nhất tuyệt. Ngô Thiếu Yến nụ cười trên mặt có hơi hơi cương, trong lòng thầm mắng Tôn Danh Nho lòng tham. Đây rõ ràng là muốn chân đạp hai cái thuyền, nhưng ở Tiết Minh Huy mặt, hắn không tốt bắt bỏ, đành phải miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Tiết Lục thiếu gia nếu chịu nể mặt, tự nhiên là cầu còn không được. Tiết Minh Huy đang cảm giác nhàm chán, nghe vậy cũng là tới hào hứng, quạt xếp hợp lại, cũng tốt, vừa bận đếm thử Vân lâu chiêu bài. Ta cũng cùng Ngô huynh nhiều năm chưa từng gặp nhau qua. Nô Thiếu Yến trong lòng bất đắc dĩ, ánh mắt đảo qua sân nhỏ, vừa mới bắt gặp thu thế mà đứng Khương Nguyên, nhớ tới trước đó xác thực mời qua Khương Nguyên. Mặc dù giờ phút này cảm thấy Khương Nguyên tiềm lực có hạn, nhưng mặt ngoài công phu cũng nên làm đủ, liền cũng hô, Khương sư đệ, cùng nhau đi tôi à? Khương Nguyên dương mắt, vốn nghĩ cự tuyệt, có thể trước đó xác thực từng đáp ứng Ngô Thiếu Yến, lại hắn cũng vô ý tận lực né tránh cái gì, liền gật đầu, tốt. Thế là một đoàn người đều mang tâm tư, rời đi Tiết gia tổ trạch, hướng phía Vân lâu đi đến. Vân lâu tầng 2, chỗ ngồi trang nhã đã bị Ngô Thiếu Yến cùng Tiết gia bao xuống. Khắc hoa song cửa sổ bên ngoài là Liễu Diệp trấn dần dần lên đèn đuốc, trong lâu lại là chân tu đầy bàn, hương khí bốn phía. Tiến hội ngay từ đầu, bầu không khí coi như thân thiện. Ngô Thiếu Yến xem như chủ nhà, quấn nhau tại Tiết Minh Huy cùng Tôn Danh Nho ở giữa. Trong ngôn ngữ đã duy trì lấy Ngô gia thể diện, lại không mất đối Tiết gia cung kính. Tôn Danh Nho thì như cá gặp nước, khi thì định nọt Tiết Minh Huy, khi thì cùng Ngô Thiếu Yến đàm tiếu, cố gắng cân bằng lấy hai bên quan hệ. Duy chỉ có Khương Nguyên, ngồi một mình ở tới gần nơi hẻo lánh vị trí, giữ im lặng, chỉ chuyên chú tại trước mặt đồ ăn. Đối với trong bữa tiệc ăn uống linh đình, mười mặt làm ngơ. Tôn Danh Nho nhìn xem Khương Nguyên bộ kia không ra gì dáng vẻ, lại liếc qua kia một thân cùng cái này xa hoa hoàn cảnh không hợp nhau cũ nát quần áo, lại liên tưởng đến chính mình đồng dạng bần hàn xuất thân, một cô không hiểu xấu hổ cùng tức giận xông lên đầu. Thiên phú như vậy không tốt người cùng khổ làm sao có thể thản nhiên ngồi nơi đây? Hắn giờ phút này nhìn xem Khương Nguyên, cũng cảm giác là đang nhìn ngày xưa chính mình, là cần làm chút gì trôi qua thanh giới hạn để chứng minh chính mình khác biệt. Qua ba ly rượu, Tôn Danh Nho mượn mấy phần chênh choáng, bưng chén lớn rượu, loạn trà loạn trạng mà đi đến Khương Nguyên trước bàn. Khương sư đệ, cái này Vân lâu đồ ăn còn lành miệng vị, chắc hẳn ngày bình thường khó gặp a. Nhiều ăn chút, trở về võ trai, coi như chỉ có gạo lứt dưa muối. Khương Nguyên đang đem một khối hầm đến dục móng heo đưa vào trong miệng. Nghe vậy, động tác không có chút nào đình trệ, thậm chí liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Như vậy không nhìn, ngược lại để Tôn Danh Nho có chút đâm lao phải theo lao. Hắn cảm giác chính mình tụ lực một quyền đánh vào không trung, sắc mặt có chút khó coi. A, Tôn huynh, xem ra ngươi người sư đệ này tính tình còn không nhỏ. Một cái tiết ra từ đệ âm dương quái khí cười nói, mang theo xem náo nhiệt không chê chuyện lớn trêu tức. Sợ là tự biết đối lý, không dám luôn ngựa đi. Một người khác phụ hòa nói. Tiết Minh Huy lung lay chén rượu, ánh mắt lãnh đạm quét Khương Nguyên một cái, đối Ngô Thiếu Yến nói, Ngô Minh, các ngươi võ trai thu đệ tử, bây giờ cũng không lừa một chút. Bực này nhân vật, tại Tiết gia tạm giữ trước, chuyển đi, sợ là có hại Tiết gia uy danh a. Ngô Thiếu Yến nụ cười trên mặt không thay đổi, Thương sư đệ tính tình ngay thẳng, không giỏi ăn nói mà thôi. Nhưng mà Tôn Danh Nho thấy Tiết Minh Huy đều mở miệng, lực lượng càng đầy, chỉ cảm thấy mở mày mở mặt. Hán tử trên cao nhìn xuống nhìn xem Khương Nguyên, còn muốn nói tiếp cái gì? Khương Nguyên lại tại giờ phút này buông đũa xuống, cầm lấy bên cạnh một khối sạch sẽ khăn vải, chậm rãi lau đi khóe miệng. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tôn Danh Nho, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, lại làm cho Tôn Danh Nho không khỏi vì đó lạnh cả tim. Lời ra đến khóe miệng, lại mạnh mẽ kẹp lại. Tôn Danh Nho đụng phải một cái mũi xám, thập lực trở lại chỗ ngồi. Chẳng biết tại sao, Khương Nguyên càng là cái gì đều không quan tâm bộ dáng, hắn đối Khương Nguyên ghen ghét thì càng sâu. Mà Ngô Thiếu Yến nhìn xem Khương Nguyên, trong lòng phức tạp. Hắn mặc dù cũng cho rằng Khương Nguyên tiềm lực có hạn, nhưng chẳng biết tại sao, Khương Nguyên giờ phút này biểu hiện ra cái chủng loại kia vượt qua tuổi tác trầm tĩnh cùng hờ hững, nhường hắn mơ hồ cảm thấy, cái này nhìn như chán nản thiếu niên, có lẽ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Chỗ ngồi trang nhã bên trong, bầu không khí tại một loại vi diệu xấu hổ cùng rối trá thân thiện bên trong tiếp tục lấy. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng không đúng lúc kêu thảm, từ lâu bên ngoài vang lên. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 19, quái vật chương 19, quái vật cứu mạng. Đây là vật gì? Bành ngay sau đó là chén bàn vỡ vụn, cái bàn ngã lật hỗn loạn tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Tiết Minh Huy chén rượu trong tay dừng lại, trên mặt điểm này nhàn nhã trong nháy mắt ngưng kết. Lô Thiếu Yến đột nhiên đứng người lên, bước nhanh đi đến chỗ ngồi trang nhã cổng, vừa kéo ra một đầu khe cửa, nồng đậm mùi máu tươi liền hỗn tạp rối loạn khí tức đập vào mặt. Con người đột nhiên co lại, chỉ thấy lầu một đại đường đã là một mảnh hỗn độn. Hai cái thân ảnh, có lẽ đã từng là người. Bọn chúng đang điên cuồng nhào cắn thất kinh thực khách cùng hòa kế. Kia đã không thể xưng là hoàn chỉnh người. Toàn thân nhuộm đầy đỏ sậm cùng ố trọc, hai mắt buốc lên ánh sáng màu đỏ. Động tác nhìn như cứng ngắc lại lực lớn vô cùng. Răng cùng móng tay thành nguyên thủy nhất vũ khí, bắt lấy người sống liền điên cuồng cắn xé. Mặc cho quyền cước ra thân cũng không phản ứng chút nào, chỉ lo gặm nuốt huyết nhục, cảnh tượng huyết tinh như là luyện ngục. Quái, quái vật. Một cái tiết ra tử đệ xuyên thấu qua khe cửa thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, hai chân mềm nhũn, cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bên ngoài cũng là. Một cái khác bổ nhào vào bên cửa sổ võ trai đệ tử thanh âm phát run hô. Chỉ thấy trên đường phố, tương tự thân ảnh càng ngày càng nhiều, theo âm u cửa ngõ, hoặc là ốc xá bên trong tập tễnh hoặc phi nước đại mà ra. Gặp người liền nào, toàn bộ liễu diệp trấn đường lớn, trong khoảnh khắc hóa thành rú thảm nổi lên bốn phía nhân gian địa ngục. Đây là cái gì? Yêu tà. Nô Thiếu Yến nghẹn nào, trên mặt lại không ngày thường thông dong, thay vào đó là thật sâu sợ hãi. Hắn mặc dù tập võ, nhưng tóm lại là tại sống an nhàn sung sướng bên trong lớn lên, chưa từng gặp qua cái loại này chiến trận. Đi mau. Từ cửa sau, nguyên bản trầm mặc không nói Khương Nguyên lập tức cho ra phán đoán. Một đoàn người lại không rảnh hắn cố, hốt hoảng tuần hướng Vân lâu bếp sau phương hướng. Khương Nguyên lẫn trong đám người, ánh mắt sắc bén như ưng, cấp tốc quét mắt cảnh vật xung quanh. Thất phong bộ lặng yên vận chuyển, bộ pháp nhẹ nhàng mà cảnh giác, cũng không giống những người khác như vậy bối rối. Cửa sau hẻm nhỏ giống nhau không yên ổn, đã có 3-4 loại kia quái vật lần theo người sống khí tức xuống lại tới. Đá vang bọn chúng. Nô Thiếu Yến hét lớn một tiếng. Trong tay trưởng pháp sắc bén, quyền cước trầm ổn, trong nháy mắt đem hai cái quái vật đánh lui. Nhưng mà, làm lòng người đấy phát lạnh chính là, những quái vật kia cánh tay đều đã bị xé đứt, lại chỉ là lảo đảo một chút, liền tựa như không cảm giác được đau đớn, lần nữa gào thét nhào bên trên. Mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái, hoạt bát huyết đủ. Cương Nguyên nhấc chân, một cái ngoan lệ đến cực điểm bên cạnh đạp chính giữa một cái quái vật bên cạnh não. Đạp đầu cùng cổ đều đổi vị trí. Nhưng mà, quái vật này ngã xuống đất lảo đảo, thế mà còn nghĩ bò người lên. Nhưng Khương Nguyên vừa mới đạp ra ngoài bắp chân vị trí đã mơ hồ làm đau. Nhị lưu võ giả cuối cùng chỉ là tập kỹ xảo, nắm trong tay kình lực người bình thường. Như trước vẫn là huyết đục chi thân, căn bản không thể cùng những quái vật này liều mạng. Khương Nguyên tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đám người vừa đánh vừa lui, ý đồ xuyên qua hẻm nhỏ. Nhưng quái vật số lượng dường như đang gia tăng, tiếng gào thét theo bốn phương tám hướng truyền đến, để cho người ta tê cả da đầu. Đám người mặc dù ra sức ngăn cản, nhưng đối diện với mấy cái này bất kể sinh tử đánh giết quái vật, thể lực cùng tâm lý đều đang nhanh chóng tiêu hao, phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm. Đúng lúc này, một con quái vật đột phá khía cạnh một gã đệ tử phòng ngự, lao thẳng tới bị bảo hộ ở trung tâm Tiết Minh Huy. Tiết Minh Huy dọa đến hồn phi phách tán, thét chói tai vang lên hướng về sau trốn tránh. Đúng vào lúc này, Tôn Danh Nho ngay tại Tiết Minh Huy bên cạnh thân cách đó không xa, vừa mới ra sức đánh lui một cái quái vật, khí tức chưa định, liền nhìn thấy lại một cái đánh tới, mục tiêu trực chỉ khổ tâm định bợ Tiết gia Lục thiếu gia. Trong chốc lát, mãnh liệt sợ hãi cùng tự tư chiếm cứ toàn bộ tâm thần. Tiết Minh Huy không thể chết ở chỗ này, ta càng không thể chết. Ta là thượng đẳng căn cốt, tương lai là phải dựa vào Tiết Minh Huy tiến vào huyện thành, muốn trở nên nổi bật. Sao có thể chết tại loại này địa phương quỷ quái? Ánh mắt gấp quét, trong nháy mắt rơi vào bên cạnh không xa Khương Nguyên trên thân. Trong điện quang hỏa thạch, một cái ác độc suy nghĩ dâng lên. Khương sư đệ, cẩn thận bên phải. Tôn Danh Nho giả ý kinh hô, đồng thời dưới chân nhìn như bối rối mất tự do một cái, và vai lại âm thầm dùng sức, đột nhiên đem Khương Nguyên hướng phía nhào về phía Tiết Minh Huy con quái vật kia đẩy tới. lần này cực kỳ đột ngột tâm tàn. Tôn Danh Nho nghĩ rất tin tưởng, dùng Khương Nguyên làm kiết thịt, ngăn trở quái vật, vì chính mình cùng Tiết Minh Huy tranh thủ đào thoát thời gian. Về phần Khương Nguyên sống hay chết, cùng hắn có liên can gì? Một cái hạ đẳng căn cốt nghèo kiết hủ lậu, chết cũng là đáng đời. Khương Nguyên toàn bộ tâm thần đều tại đề phòng phía trước dị động, vạn bạn không nghĩ tới tai họa sẽ theo bên cạnh thân mà đến. Chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ phía sau lưng truyền đến, thân hình lập tức mất khống chế, hướng về phía trước lảo đảo đánh tới, trước phương chính là tấm kia mở ô chọc miệng lớn quái vật. Cái này một cái chớp mắt, một cỗ sát ý lạnh như băng trong nháy mắt theo Khương Nguyên đáy lòng nổ tung, cơ hồ muốn xông ra đỉnh đầu. Tôn Danh Nho, hắn chưa từng như giờ phút này giống như muốn giết một người. Nhưng giờ phút này dung không được hắn suy nghĩ nhiều, quái vật tanh hôi khẩu khí đã phun đến trên mặt. Trong lúc nguy cấp, thất phong bộ tiểu thành căn cơ bày ra. Khương Nguyên hung eo đột nhiên bật một cái, nguyên bản đánh ra trước thân hình mạnh mẽ tại nửa đường thay đổi, như là trong gió bay liễu, hiểm lại càng hiểm cùng quái vật răng nhọn gặp thoáng qua. Đồng thời, tay phải vô ý thức đánh ra, hắc sát thủ viên mãn kình lực bừng bừng phấn chấn. Bành! Quái vật kia lồng ngực trong nháy mắt lom xuống dưới, bay ngược mà ra, đâm vào trên vách tường, nhất thời dãy rủa khó lên. Nhưng mà, cái này đẩy chặn lại biến cố, hoàn toàn làm rối loạn vốn là lão đạo muốn ngã trận hình. Có hai cái quái vật vọt thẳng vào thất kinh tiết gia tử đệ trong đám người. A! Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, một gã tiết gia tử đệ bị bổ nhào, trong nháy mắt bị xé rách đến máu thịt bé bét. Khương Nguyên, người Tôn Danh Nho thấy Khương Nguyên vậy mà né tránh, còn phản sát một quái, vừa sợ vừa giận, còn muốn trả đũa. Nhưng mà, hắn nhìn thấy lại là Khương Nguyên cặp kia dường như nhìn người chết như thế ánh mắt, câu nói kế tiếp mạnh mẽ chẹn họng trở về. Hắn không còn dám nhìn, đúng là không để ý những người khác, quay đầu liền hướng một cái khác lối rẽ bỏ mạng chạy đi. Tôn Danh Nho, cái tên Vương bắt đả ngươi. Nô Thiếu Yến thấy cảnh này, tức giận đến chửi ầm lên. Hắn không nghĩ tới Tôn Danh Nho càng như thế ti tiện vô sỉ. Trong lòng hối tiếc không thôi, sớm biết người này tâm tính, lúc trước liền không nên ở trên người hắn đầu nhập tài nguyên. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, Khương Nguyên vừa rồi kia một chút né tránh cùng phản kích, cho thấy thân pháp tốc độ cùng kinh lực trường khống, chỗ nào giống như là vừa sở đến tam lưu cánh cửa. Rõ ràng so với hắn cái này tài nguyên tích tụ ra tới nhị lưu còn già hơn cây thành thạo. Chính mình trước đó thật sự là nhìn lầm. Giờ phút này, đám người ham sâu chúng đây, mất đi Tôn Danh Nho cái này chiến lực, áp lực đột ngột tăng. Còn lại võ trai đệ tử cùng tiết ra người bị bảy, tám cái quái vật bao bọc vây quanh, đỡ trái hở phải, cực kỳ nguy hiểm. Khương sư đệ, Nô sư minh, làm sao bây giờ? Có người tuyệt vọng hô. Trong bất chi bất giác, thực lực đống nhiên triển lộ một góc Khương Nguyên cùng thực lực coi như không tệ Nô Thiếu Yến, thành đám người hy vọng cuối cùng. Đề cử chuyển hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế bật tiêu ra năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 20, tuần kiểm ti cung binh chương 20, tuần kiểm ti cung binh theo sát ta. Hướng đường lớn phương hướng lui. Khương Nguyên quát chói hai một tiếng, giờ phút này không phải so đo ân oán cá nhân thời điểm. Mà lúc này không chạy, cũng không phải tất cả đều là thiện tâm phát tác, dù sao ở chỗ này còn có như thế một bọn người cho hắn hạ chót. Nếu là không thành, hoàn toàn có thể dùng bọn hắn xem như mồi nhử. Đem hít sâu một hơi, tiểu thành thất phong bộ nhượng bộ pháp ngay tức khắc biến lơ lửng không cố định. Viên mãn cảnh hắc sát thủ hạ bút thành văn, trưởng phong sắc bén, hoặc đập hoặc đâm, không tiếp tục như trước đó như vậy đập nện yếu hại, mà là phế bỏ năng lực hành động. Nhưng mà, Khương Nguyên tinh lực chủ yếu đều dùng cho tự vệ cùng mở đường, sau lưng những cái kia sống an nhàn sung sướng tiết ra tử đệ liền thành mục tiêu tốt nhất. Đám công tử ca này sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, chân cẳng như nhũ ra. Khương Nguyên thân hình linh động, quái vật thường thường bổ hụt, mà những cái kia bắt không được Khương Nguyên quái vật, lập tức đem mục tiêu chuyển hướng lại càng dễ đắc thủ tiết ra đám người. Cứu ta! Khương Nguyên cứu ta! Một cái tiết gia tử đệ bị quái vật kéo lấy ống tay áo, doa đến tiểu trong quần, âm thanh kêu cứu. Khương Nguyên nhíu mày, trở tay một trường vỗ ở đằng kia quái vật bên cạnh não, đem nó đánh cho một cái lảo đảo, cứu người kia. Nhưng hắn bước chân chưa đình chỉ, tiếp tục hướng phía trước. Lại một con quái vật bổ nhào một gã lạc hậu tiết gia nô bộc, trong nháy mắt chính là huyết đục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Khương Nguyên ánh mắt lạnh lùng, chỉ là ngẫu nhiên tại bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, ra tay giải cứu một chút nguy cơ sớm tối tiết gia tử đệ. Chính mình cầm điểm này tạm giữ trước phần lệ tiền, chỉ có trong nhà hộ viện, không phải bao quát tại bực này quái vật chi loạn bên trong liều chết bảo vệ bọn hắn chu toàn. Có thể thuận tay cứu là tình cảm, cứu không được cũng là bản phận. Mà Tiết Minh Huy cũng là bị hai cái trung tâm nô bộc che chở, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhìn xem tộc nhân không ngừng ngã xuống hoặc bị kéo đi, trái tim đều đang chảy máu. Đối Khương Nguyên xuất công không xuất lực thái độ càng là hận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Nô Thiếu Yến giờ phút này cũng là trong lòng hãi nhiên, thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn về phía Khương Nguyên, chỉ thấy đối phương tại quái vật trong đám giống như đi bộ nhàn nhã. Mỗi một bước đều vừa đúng tránh đi công kích, mỗi một trưởng đều ẩn chứa tinh chuẩn mà bạo liệt kinh lực, hiệu suất xa không phải chính mình có thể so sánh. Cái này Khương Nguyên tuyệt không phải tam lưu, thậm chí cả tại nhị lưu bên trong đều là không tầm thường. Cái loại này thiên phú, cái loại này tâm tính, ta lúc đầu lại bởi vì căn cốt mà khinh thị hắn một cô mãnh liệt hối hận tự trong lòng dâng lên. Hắn biết, trải qua chuyện này, lại nghĩ lấy rẻ tiền một cái giá lớn lôi kéo Khương Nguyên, đã là tuyệt đối không thể. Cũng liền vào lúc này, hiu hiu hiu, một hồi dày đặc mà đặc thù tiếng xé gió đông nhiên vang lên. Thanh âm kia không giống với bình thường mũi tên, càng lộ vẻ bén nhọn sắc bén. Chỉ thấy mấy chục chi lóe ra u lam hàn quang mũi tên, theo khía cạnh nóc nhà cùng góc đường phóng tới. Những này đầu mũi tên dường như lấy đặc thù kim loại chế tạo, vô cùng tinh chuẩn đinh nhập những quái vật kia đầu lâu. Phốc phốc, phốc phốc bị bắn trúng quái vật, động tác đột nhiên cứng đờ, trong mắt ánh sáng màu đỏ như là bị nước lạnh dội tắt giống như cấp tốc cảm đạm đi. Thân thể ngã nhào xuống đất sau, chỉ là hơi hơi run rẩy mấy lần, liền hoàn toàn không động đậy được nữa. Miệng vết thương chảy ra ám trầm biến thành màu đen sền sệt huyết dịch, tản mát ra một loại khó mà hình dung tanh hôi. Là tuần kiểm ti cung binh. Chỉ thấy một đội ước chừng 20 người cung binh, thân mang ám sát chế thức giáp ra, động tác đều nhịp, khuôn mặt lạnh lùng như sắt, giao thế sắc kích, hiệu suất cực cao. Bọn hắn sử dụng cường cung kình nọ cũng xa so với bình thường quân giới tinh lương, trong túi đựng tên mũi tên càng là đặc chế. Cầm đầu một gã đội trưởng, ánh mắt sắc bén như ứng, quét mắt chiến trường, đối đầy đất tàn chi cùng huyết tinh nhìn như không thấy. Thoáng qua ở giữa, vây khốn Khương Nguyên đám người quái vật liền bị thanh lý không còn. Sống sót sau hai nạn tiết ra đám người như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, Tiết Minh Huy lộn nhào sông lên trước, cũng không lo được cái gì thế gia công tử thể diện, nói năng lộn xộn hô: "Quan gia, quan gia, ta là Tiết gia Lục thiếu gia Tiết Minh Huy. Nhanh, bảo hộ chúng ta về Tiết gia tổ trạch. Ta Tiết gia tất có thâm tạng, nhất định có thâm tạng." Kia đội trưởng chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không có chút nào gợn sóng. Một cước liền đem Tiết Minh Huy đạp bay ra ngoài, thanh âm băng lãnh: "Tuần kiểm ti làm việc, chớ có chặn đường." Đúng là không tiếp tục để ý bọn hắn, mang theo cung binh đội ngũ cấp tốc chuyển hướng, hướng phía một chỗ khác chuyển đến kêu thảm cùng gào thét phương hướng chạy đi. "Ngươi, các ngươi!" Tiết Minh Huy tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào kia đội trưởng bóng lưng, cũng không dám thật mắng ra miệng. Tiết gia tại Liễu Diệp trấn làm mưa làm gió đã quen, chưa từng nhận qua như thế vũ nhục. Nhưng đối diện với mấy cái này sát khí bừng bừng, cầm trong tay đặc thủ cung nỏ tuần kiểm ti tinh nhuệ, đáy lòng của hắn điểm này cảm giác ưu việt bị đánh trúng nát bấy, chỉ còn lại sợ hãi cùng bất lực. Giờ phút này, may mắn còn sống sót Tiết gia tử đệ không đủ một nửa, lại phần lớn mang thương, từng cái mặt không còn chút máu, chưa tỉnh hồn. Nhìn xem đầy đất bừa bộn quái vật thi thể cùng đồng bạn tàn chi, bọn hắn hoàn toàn hỏng mất, cũng không dám lại một mình hành động. Mọi ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía giữa sân chiến lược mạnh nhất Khương Nguyên. Khương thiếu hiệp, một cái cánh tay bị bắt tổn thương, máu me đầm địa, Tiết gia tử đệ run giọng mở miệng, ngữ khí tràn đầy trước nay chưa từng có cung kính cùng sợ hãi. Còn mời hộ tống chúng ta về tổ trạch. Chỉ cần trở lại tổ trạch, tiền bạc dễ nói. Khương Nguyên chậm rãi bình phục hơi thở hào hẹn, lao đi tung tóe tới trên mặt mấy điểm máu đen. Nhìn thoáng qua người nói chuyện, lại đảo qua vẻ mặt chờ đợi nhưng lại ẩn hàm không cam lòng Tiết Minh Huy. Trên mặt một mảnh yên tĩnh, chỉ là vươn một ngón tay, thuê ta, có thể. 100 lượng, một ngày. 100 lượng. Tiết gia đám người cơ hồ cho là mình nghe lầm, cùng nhau hít sâu một hơi. Đây quả thực là công phu sư tử ngoạm. Dù là người đối diện đấy giàu có Tiết gia mà nói, 100 lượng cũng tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ. Cái này đầy đủ bình thường hộ nông dân nhà thư phục vượt qua vài chục năm, thậm chí tại huyện thành đặt mua một chỗ không tệ sản nghiệp. Hắn Khương Nguyên làm sao dám? Tiết Minh Huy ngực kịch liệt chập trùng. Khương Nguyên, ngươi chờ có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. 100 lượng một ngày. Ngươi tại sao không đi đoạn? Có Tiết gia tử đệ nhớ tới Khương Nguyên còn tại Tiết gia tạm giữ trước, cũng không nhịn được mở miệng nói, ngươi không phải tại Tiết gia treo trước, bảo hộ chúng ta không phải nên. Phân lệ tiền đều cho ngươi. Khương Nguyên ánh mắt đạm mạc, căn bản không muốn cùng những người này lắm miệng, các ngươi cảm thấy quý, có thể mời Cao Minh Hát. Hoặc là, chính các ngươi đi trở về đi đây đi. Nói, nhấc chân liền đi. Đêm đen hàn phong tấu xương, xuyên qua ngõ hẻm làm, cào đến đời người đau. Tốt. 100 lượng liền 100 lượng. Tiết Minh Huy cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan chúng ta an toàn trở lại tổ trạch. Ta chỉ hết sức bảo đảm các ngươi không chết ở trên đường. Về phần có thể hay không toàn cần toàn đuôi, nhìn chính các ngươi tạo hóa. Khương Nguyên không khách khí chút nào đoạn tuyệt hắn huyết tưởng, trước trả tiền, sau làm việc. Hôm nay, hiện kết. Tiết Minh Huy tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn tay run, từ trong ngực móc ra một trương ngân phiếu, lại tiếp cận chút tán toái bạc cùng đồ trang sức, cái này mới miễn cưỡng kiếm đủ 562, còn lại, trở lại Tiết gia lại cho. Khương Nguyên không khách khí chút nào tiếp nhận, nhìn kỹ một chút, xác nhận không sai sau cất vào trong ngực. Có số tiền kia, đầy đủ hắn mua sắm đại lượng ăn thịt dược liệu, thậm chí có thể nếm thử quyển kia trang công tu luyện. Thế đạo này, thực lực mới là căn bản, về phần Tiết gia oán hận. Tiết gia là cái thứ gì? Khương Nguyên căn bản không quan tâm. Một bên Ngô Thiếu Yến đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. 100 lượng a. Như chính mình trước đó có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dù chỉ là thể hiện ra đầy đủ tôn trọng cùng thành ý, phần nhân tình này cùng đầu tư, há lại chỉ là 100 lượng có thể cân nhắc. Mà Khương Nguyên, tại cất kỹ tiền bạc một phút này, trên mặt băng lãnh cũng không hòa tan, ngược lại tăng thêm mấy phần túc sát. Ánh mắt của hắn đảo qua Tôn Danh Nho chạy trốn phương hướng, trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Không lại trì hoãn, lạnh giọng dặn dò nói, đuổi theo. Nói xong, liền một ngựa đi đầu, hướng phía Tiết gia tổ trạch phương hướng mà đi. May mắn còn sống sót Tiết gia đám người như là tìm tới chủ tâm cốt, vội vàng lẫn nhau đỡ lấy, theo thật sát, lại không người dám có nửa câu oán hận. Tàn nguyệt như câu, tỏa ra kiếp này sau quãng đời còn lại, đều mang tâm tư một bằng người, cùng Khương Nguyên bóng lưng. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên độ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 21, Tà Ma chương 21, Tà Ma trở về tiết gia tổ trạch trên đường, cũng là không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai ba con tôm kép cũng bị Khương Nguyên thuận tay giải quyết hết. Xem như Lưu Kinh vô hiểm trở lại tiết gia tổ trạch. Tiết gia lưu thủ nô bộ cuốn quýt mở cửa, đem bọn này chưa tỉnh hồn thiếu gia tiểu thư đón vào. Tiết Minh Huy cơ hồ là sủi lơ tại nô bộ trên thân, bị đỡ lấy hướng vào phía trong viện đi đến, liền nhìn đều không dám lại nhìn Khương Nguyên một cái. Khương Nguyên không có đi vào, chỉ là yên lặng đứng tại ngoài cửa viện, nhìn xem người cuối cùng ảnh biến mất ở sau cửa, kia phiến rất có phân lượng đại môn chậm rãi khép lại, phát ra nặng nề bị âm thanh. Đem bên trong đèn đuốc sáng trưng cùng ngoại giới tĩnh mịch hắc ám ngăn cách ra. Hắn không hề rời đi, cũng không có tìm địa phương nghỉ ngơi. Thả người nhảy lên tổ trạch ngoại viện đầu tường một chỗ mái cong, nơi này tầm mắt khoáng đạt, có thể quan sát hơn phân nửa con đường. Triển khai tư thế, đứng tại chỉ có chỉ nửa bước có thể đứng vững nóc nhà bên trên, dựng lên thất phong bộ. Nhưng giờ phút này, Khương Nguyên trong lòng bị một cỗ chíu nặng vẻ lo lắng bao phủ. Trong màn đêm liễu diệp trấn, không còn là trước kia như vậy chỉ có bang phái tranh đấu cùng dân nghèo kêu rên quen thuộc bộ dáng. Lẻ tẻ kêu thảm cùng gào thét vẫn như cũ sẽ từ đằng xa truyền đến, nương theo lấy một loại nào đó khó nói lên lời trầm thấp nghẹn nào. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh cùng hư thối, làm cho người buồn nôn. Những quái vật kia, đến cùng là cái gì? Từ đâu mà đến? Tuần kiểm ti đặc chế mũi tên có thể tùy tiện giết chết bọn chúng, giải thích rõ quan phủ đối với cái này cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cái này tà ma sự tình, tại sao lại xuất hiện tại cái này rời xa biên cảnh Võ Dương phủ đất liền? Nguyên một đám nghi vấn tại trong đầu hắn xoay quanh, nhường hắn tâm thần không yên. Thế đạo này tàn khốc, hắn sớm đã linh giáo, người ăn người đã là trạng thái bình thường. Nhưng bây giờ, dường như xuất hiện liền người đều có thể không còn là người kinh khủng. Khương sư đệ. Một cái hơi có vẻ chần chờ thanh âm từ phía dưới băng lên, cắt ngang Khương Nguyên suy nghĩ cùng dưới chân kỹ năng. Hắn túi đầu nhìn lại, là Ngô Tiêu Yến. Vị này Ngô già thiếu gia giờ phút này trên mặt sớm đã không có ngày thường tự phụ cùng thong dong, thay vào đó là một tia khó mà che giấu mọi mệt cùng nghĩ mà sợ, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Khương Nguyên không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Ngô Tiêu Yến có chút lúng túng háng giọng một cái, tự hành trèo lên đầu tường, tại khoảng cách Khương Nguyên xa mấy bước địa phương ngồi xuống. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, dường như không biết nên như thế nào mở miệng. Lôi kéo. Tại kiến thức Khương Nguyên thực lực cùng vừa rồi Tiết Minh Huy đụng một cái mũi sắm sau, hắn biết những cái kia sáo lộ đã vô hiệu. Xin lỗi. Lộ ra rối trá lại tái nhợt. Cuối cùng, hắn thở dài, ngữ khí mang theo vài phần chân thành cảm khái, đêm nay, đa tạ. Nếu không phải Khương sư đệ thân thủ đến, chúng ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Khương Nguyên trên chân bước chân không ngừng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua đen nhánh đường đi, thản nhiên nói, lấy tiền làm việc mà thôi. Nô thiếu yến chẹn họ một chút, thầm cười khổ. Hắn đối Khương Nguyên kỳ thật cũng không ân oán cá nhân, trước đó khinh thị cũng nhiều hơn là ra ngoài gia tộc lợi ích suy tính dưới thói quen tư duy. Đại tộc tử đệ, thở nhỏ mưa dầm thấm đất chính là tài nguyên đầu nhập cùng hồi báo, xem kỹ một người giá trị sớm đã trở thành bản năng. Khương Nguyên có thể hiểu được điểm này, cho nên hắn đối Ngô Thiếu Yến kỳ thật cũng không quá nhiều ác cảm, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Trầm mặc một lát, Khương Nguyên đột nhiên mở miệng, hỏi xoay quanh ở trong lòng vấn đề, đêm nay xuất hiện những này quỷ đồ vật, đến cùng là cái gì? Ngô sư minh biết sao? Ngô Thiếu Yến ngẩn người, sửa sang lại một chút suy nghĩ, lắc đầu nói, cụ thể là vật gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ta Ngô gia chủ yếu kinh doanh dược liệu chuyện làm ăn, trong nhà tộc lao thưởng cần qua lại các huyện thành, thậm chí phủ thành, đối với ngoại giới hiểu rõ, so tiết gia loại này cắm rễ một chỗ thổ tài chủ muốn hơn một chút. Hắn giảm thấp xuống chút thanh âm, tiếp tục nói, bách tính trong miệng gọi chung yêu tà, kỳ thật cũng không phải là chỉ đơn nhất yêu tà. Có thể đem người biến thành đêm nay loại quái vật này, theo tộc lao đề cập, hẳn là một loại tà ma. Tà ma? Khương Nguyên nhíu mày. Ân. Lô Thiếu Yến gật đầu, tà ma mười phần quỷ dị khó phòng, năng lực cũng là thiên kỳ bách quái, cho nên ta mới suy đoán, có thể đem người biến thành bộ dáng kia, hẳn là một loại nào đó tà ma. Ma yêu tà bên trong, ngoại trừ tà ma, nghe nói còn có yêu linh, cùng ma. Ta từng nghe tộc lao nhóm nói qua, yêu linh có thiện có ác, nhưng trên tổng thể vẫn là cùng loại với nhân tộc ta đồng dạng, có trí khôn, có chút thậm chí có thể cùng nhân loại khai thông, thậm chí cả giao dịch. Nhưng ma cùng tà ma thì lại khác, một khi xuất hiện, nếu không thể kịp thời ngăn lại, thường thường chính là đất cằn nghìn dặm, họa dã một phương. Chỉ có điều hắn lời nói xoay chuyển, nói ra cùng Khương Nguyên giống nhau nghi hoặc, ta Võ Dương phủ tiếp giáp Du Giang, ở vào quốc triều nội địa, thái bình đã lâu, tuy có lũ lụt bang phái chi loạn, nhưng vì sao lại có tà ma cái loại này đồ vật xuất hiện? Cái này thực sự không hợp với lẽ thường. Sau khi nghe Khương Nguyên càng phát ra lo lắng. Như thế quái vật có thể phạm vi lớn xuất hiện tại Liễu Diệp Trấn, so sánh chân chính tà ma khoảng cách nơi đây không xa, thậm chí ngay tại trùng quanh bồi hồi. Kết quả là, Khương Nguyên dưới chân bộ pháp tăng tốc, đối võ đạo khát vọng càng tăng lên. Ngày kế tiếp, giờ thìn ba khắc. Sắc trời đã sáng rõ, nhưng Liễu Diệp Trấn vẫn như cũ bao phủ tại một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Một hồi gấp rút lộn xộn tiếng vó ngựa phá vỡ tiết ra tổ trạch trước yên tĩnh. Tiết gia gia chủ mang theo mười mấy danh khí hơi thở điêu luyện hộ vệ đội vàng chạy về. Lĩnh đội rõ ràng là Khương Nguyên đại sư Minh Thẩm Thừa, vẫn như cũng là một thân tắm đến trắng bệnh màu lam trang phục, khuôn mặt đôn hậu, nhưng ánh mắt so ngày thường nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Hiển nhiên, Tiết gia chủ tại huyện thành nghe nói trên trấn biến cố, nhất là con em nhà mình gặp nạn tin tức, lúc này mới hỏa tốc dẫn người chạy về. Đội ngũ mới vừa ở trước cửa dừng hẳn, nhận được tin tức Tiết Minh Huy liền từ nội viện lộn nhào vào ra, "Tổ phụ ngài trở lại rồi." Tối hôm qua, tối hôm qua chúng ta kém chút liền chết. Phút chốc ở giữa, vị đại thiếu gia này dường như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Khương Nguyên, trong giọng nói mang theo tiếng khóc, đều là hắn. Hắn rõ ràng có năng lực sớm đi cứu chúng ta, lại nhất định phải chờ tới chúng ta chết mấy cái tộc nhân mới ra tay. Còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bắt trẻ tôn nhi, nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, Tiết gia chủ sầm mặt lại, đột nhiên đưa tay. Ba. Một cái vang dội cái tát mạnh mẽ phiến tại Tiết Minh Huy trên mặt. Lực đạo chi lớn, trực tiếp đem hắn đánh lảo đảo, nửa bên gò má trong nháy mắt sưng đỏ lên. Tiết Minh Huy bụng mặt, mộng, khó có thể tin mà nhìn xem tổ phụ. Tiết gia chủ râu tóc khẽ nhếch, trong mắt là đè nén lửa giận cùng thất vọng, đồ hỗn trướng. Không biết sống chết. Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Nếu không phải Khương thiếu hiệp, ngươi, các ngươi tối hôm qua đã thành những quái vật kia trong miệng chi thực. Còn có mặt mũi ở đây đổi trắng thay đen, lấy oán trả ơn. Người khác giả mà thành tinh, sao lại không biết nhà mình tôn nhi tính tình? Khương Nguyên chịu ra tay đã là vận hạnh, tại loại này tình hình dưới, tự vệ hòa đảm điều kiện mới là trạng thái bình thường. Tiết Minh Huy lần này lên án, không chỉ có ngu xuẩn, càng có thể năng lực tiết ra không duyên cớ gây thù hận. Trách móc xong Tiết Minh Huy, Tiết gia chủ chuyển hướng Khương Nguyên, trên mặt trong nháy mắt đổi lại ấm áp, thậm chí mang theo một tia ấy náy nụ cười, chắp tay nói, "Khương thiếu hiệp, lão hủ quản giáo vô phương, nhường cái này vật không thành khí va chạm ngài. Đêm qua viện thủ tri ân, Tiết gia khắc trong tâm khảm. Cái này 100 lượng là ngài nên được thù lao, ngoài ra, lão hủ lại thêm 100 lượng, trò chuyện tỏ lòng biết ơn, vạn mong vui vẻ nhận." Nói, hắn từ trong ngực lại tay lấy ra 100 lượng ngân phiếu, cùng kính đưa tới. Khương Nguyên nhìn xem một màn này, thần tình trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng đối vị này Tiết gia chủ coi trọng một cái. Có được giãn được, xem xét thời thế, không hổ là có thể chống lên một cái gia tộc nhân vật. Khương Nguyên không có chối từ, thản nhiên tiếp nhận ngân phiếu, thản nhiên nói, "Tiết gia chủ khách khí. Đã chuyện chỗ này, tại hạ cáo từ." Dứt lời, hắn đối với Thẩm Thừa khẽ gật đầu ra hiệu, liền không còn lưu lại, quay người hướng phía bà tử pha võ trai phương hướng đi đến. Sau lưng là Tiết Minh Huy hoán độc nhưng lại không dám nói nữa ánh mắt. Đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 22, Tôn gia chương 22, Tôn gia giấu trong lòng 200 lượng khoản tiền lớn, Khương Nguyên nhưng cũng không có nhiều ít thích thú. Hắn hiện tại chỉ muốn làm một sự kiện, tìm tới Tôn Danh Nho. Tối hôm qua kia phía sau đẩy, nếu không phải hắn phản ứng mau lẹ, thất phong bộ tiểu thành, giờ phút này thi thể đều bị gặm sạch sẽ. Thu này không báo, suy nghĩ không thông suốt a. Đi ngủ đều khó mà an ổn. Bước nhanh trở lại Trần Thị võ trai, trong viện so ngày xưa vắng lạnh rất nhiều, chỉ có chút ít mấy tên đệ tử đang luyện công, từng cái trên mặt thần sắc lo lắng. Tào Vân ngay tại nơi hẻo lánh lau sạch lấy tạ đá, nhìn thấy Khương Nguyên trở về, liền vội vàng lên đón. "Khương sư đệ, ngươi không sao chứ?" Tối hôm qua trên trấn Tào Vân lo lắng mà hỏi thăm. "Ta không sao." Khương Nguyên cắt ngang hắn, trực tiếp hỏi, "Tào sư minh, có thể từng thấy tới Tôn Danh Nho?" Tào Vân lắc đầu, thấp giọng nói, "Không có." Hắn liền không có trở lại qua. Sư phụ sáng sớm hôm nay liền ra cửa, sắc mặt rất khó coi, đoán chừng cũng là vì tối hôm qua ta bật chuyện. Khương Nguyên thần tình trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Sư phụ đi ra ngoài nằm trong dự liệu, dù sao tối hôm qua sự tình không thể coi thường. Nhưng Tôn Danh Nho không có về võ trai. Người này, quả nhiên là chạy. Trong lòng kia cố ác khí không ra, không tự tay làm thịt Tôn Danh Nho, hắn ăn ngủ không yên. Sau đó, Khương Nguyên hỏi rõ Tôn Danh Nho quê quán làng trài đại khái phương hướng, không có chút nào trì hoãn, lập tức lên đường tiến về. Kia làng trài khoảng cách Liêu Diệp Trấn ước chừng 7-8 dặm đường, nương tựa Vân Hy Loan một chỗ tiểu thủy đỗ. Khương Nguyên rất dễ dàng liền nghe được Tôn Danh Nho nhà vị trí. Hắn đi vào phòng trước, chỉ thấy một người có mái tóc hoa dâm lão phụ nhân, thân hình còn xuống đang ngồi ở cánh cửa cái khác ghế nhỏ bên trên, liền mở tối sát trời, hai tay cực nhanh bệnh lấy lưới đánh cá. To bằng ngón tay của nàng cậu thả biến hình, che kín vết chai cùng nứt ra, ánh mắt đục ngầu, thỉnh thoảng cần góp thật sự gần mới có thể thấy rõ mắt lưới. Trong phòng truyền đến từng đợt đẻ nén tiếng ho khan. Còn có một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu nữ hài, xanh xao vàng gọn, lại nuốt nhát đảo lấy khung cửa, kiêu kỳ lại sợ hai đánh giá Khương Nguyên người xa lạ này. Thấy cảnh này, Khương Nguyên sát ý trong lòng, giống như là bị quay đầu rót một chậu nước đá, đột nhiên chỉ trệ. Tôn Danh Nho nhập võ trai nhưng có không ít thời gian, không nói tại trong trấn tạm giữ chức đạt được nguyện lệ. Cho dù là Ngô gia giúp đỡ, cũng không đến nỗi nhường cái này toàn gia trôi qua như vậy gian khổ. Khương Nguyên đi lên trước, tận lực để cho mình ngự khí lộ ra bình thản. Lão nhân già, xin hỏi Tôn Danh Nho là ở nơi này sao? Lão phụ nhân nghe được nhi tử danh tự, đục ngầu hai mắt ngay tức khắc sáng lên một tia yếu ớt hào quang. Ngẩng đầu, kích động mong muốn đứng lên, nhưng lại bởi vì thân thể suy yếu mà lung lay một chút. Ánh mắt mang theo chờ đợi, lại có chút trốn tránh mà hỏi thăm, ngươi là Danh Nho bằng hữu sao? Hắn tại võ trai, trôi qua vừa vặn rất tốt. Ăn đủ no sao? Tập võ vất vả, không có bị thương chứ? Nàng nói liên miên lại nhảy hỏi, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn viết đầy một cái mâu thân nhất chất phát lo lắng. Khương Nguyên xuyên thấu qua cánh cửa khe hở, lờ mờ có thể nhìn thấy trong phòng giường đất bên trên nằm một cái gầy gò nam nhân, che kín ba chẳng vá đụng chân mỏng. Tiếng ho khan chính là từ chỗ của hắn truyền đến. Nhìn lại một chút trước mắt cái này dàn mua phụ nhân, cùng kia gầy yếu nữ đồng. Khương Nguyên nguyên bản lạnh lẽo cứng rắn tâm, giống như là bị thứ gì mạnh mẽ va vào một phát, ngũ vị tạp trần. Xuyên Việt đến nay, đã thường thấy thói đời nóng lạnh, thân lịch người nhà lương bạc cùng tính toán, tự nhận là tâm địa sớm đã lạnh lẽo cứng rắn như sát. Nhưng nhìn lấy trước mắt một màn này, lại làm cho hắn không hiểu run rẩy một chút. Ta là Tôn Danh Nho sư đệ. Khương Nguyên thanh âm không tự giác dưới đất thấp mấy phần, hắn tránh đi lão phụ nhân vấn đề, hàm hồ nói, chỉ là đi ngang qua, đến xem. Nói xong chỉ là vội vàng nói một câu cái dậy, liền bước nhanh quay người rời đi. Đi ra mấy bước, còn có thể nghe được cửa thôn mấy cái ngay tại tu bổ lưới đánh cá thôn dân tiếng nghị luận, rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Phi, Tôn gia tiểu tử kia thật không phải là một món đồ. Lúc trước lao Tôn đầu vì cung cấp hắn luyện võ, kia là đánh bạc mệnh đi, mùa đông khắc nghiệt còn chống đỡ thuyền hỏng xuống nước, liền vì nhiều vất mấy con cá đổi tiền, kết quả nhiễm phong hàn, một bệnh không dậy nổi. Mẹ của hắn một ngày một đêm dệt lưới, ánh mắt đều nhanh chịu mù. Còn không phải sao? Tiểu xuất sinh kia từ khi đi trên trấn võ trai, liền lại không có trở về nhìn qua một cái. Vài ngày trước ta đi trên trấn bán cá, còn nhìn thấy hắn đi theo một đám xuyên tơ lụa công tử ca nhi tiến vân lâu ăn ngon uống đã đâu. Quả nhiên là không có lương tâm. Ai, lão Tôn gia xem như nuôi không đứa con trai này. Khương Nguyên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Giờ phút này đã gần đến giờ ngọ, dương quang đang cháy mạnh, sáng loáng chiếu sáng mảnh này cằn cỗi thổ địa cùng rách nát thôn xóm. Nhưng mà Khương Nguyên lại cảm giác không thấy mảy may ấm áp, ngược lại có một cô không hiểu lạnh. Thế đạo này, người ăn người, thật có chút người ăn đến liền xương cốt đều không thừa, liền chân tâm nỗ lực huyết mạch thân tình đều có thể vứt bỏ như giày rách. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 23, ta đến giết ngươi. Chương 23, ta đến giết ngươi. Bóng đêm như mực, hàn phong vòng quanh lẻ tẻ tuyết mạn, đập tại Tôn Danh Nho trên mặt, băng lãnh thấu xương. Hắn có một cái nho nhỏ bao phục, bước chân vội vàng, lại không phải hướng phía bà tử pha võ trai phương hướng, mà là hướng về bên ngoài trấn. Võ trai là trở về không được, coi là mình đem Khương Nguyên đẩy hướng con quái vật kia, quay người bỏ mạng chạy trốn một phút này, Tôn Danh Nho liền biết Trần Thị võ trai đã mất hắn nơi sống yên ổn. Thời vận không tốt ta, thật sự là thời vận không tốt. Hắn cắn răng, thấp giọng chửi mắng. Hàn phong rót vào trong quần áo, quăng đến hắn run lẩy bẩy, trong lòng oán độc lại giống lửa như thế thiêu đốt. Nếu không phải bất thình lình quái vật chi loạn, giờ phút này hắn cũng đã theo Tiết gia Lục thiếu gia xa giá, phong quang tiến về Vân Hy huyện thành, mở ra tha thiết ước mơ cuộc sống mới. Đó mới là hắn Tôn Danh Nho cái loại này thượng đẳng căn cốt người vốn có tiền đồ. Đây hết thảy đều bị hủy. Mà cái kia lớp người quê mùa Khương Nguyên, dựa vào cái gì? Nghĩ đến Khương Nguyên tại quái vật trong đám kia thành thạo điêu luyện thân ảnh, Tôn Danh Nho liền ghen tị phát cuồng. Kia tuyệt không bèn bèn vừa sờ đến tam lưu ngưỡng cửa thực lực. Lao Thiên không có mắt, lại nhường một cái hạ đẳng căn cốt phế vật có như vậy tinh tiến. Nhưng chợt, lại nghĩ tới sư phụ Trần Thanh Hà đối Khương Nguyên căn cốt đánh giá. Một tia vận mẹo khoái ý nổi lên trong lòng. Hừ, căn cốt chính là võ đạo căn cơ. Nhập lưu tam cảnh có lẽ còn có thể dựa vào chút ít thông minh cùng chơi liều quát áo, cần khấu quan cựu luyện, tích xúc khí huyết, tôi luyện căn cốt, bằng hắn loại kia căn cốt, nhất định nửa bước khó đi. Tôn Danh Nho ở trong lòng hung tợn nghĩ nói, Khương Nguyên a Khương Nguyên, ngươi cũng chỉ có thể tại cái này nhập lưu võ giả bên trong nhảy nhót, chân chính võ đạo chỗ cao, há lại ngươi cái loại này lớp người quê mùa có thể nhìn thấy. Chờ ta đi huyện thành, đạt được tốt hơn tài nguyên, nhất định có thể đưa ngươi xa xa bỏ lại đằng sau. Nghĩ như vậy, tích tụ tâm tình không hiểu thoải mái rất nhiều, dường như đã thấy Khương Nguyên trong tương lai võ đạo chi lộ bên trên phí thời gian dãy rủa bộ dáng chật vật. Nhưng mà hiện thực băng lãnh rất mau đem hắn kéo về. Tôn Danh Nho sờ lên khô quắt trong ngực, ngoại trừ mấy cái giải rác đồng tiền lại không vật dư thừa. Trước đó vì dung nhập Tiết Minh Huy đám tia công tử ca vòng tròn, hắn cơ hồ đem Ngô gia giúp đỡ cùng tạm giữ trước đoạt được tiêu xài không còn, không có vòng mèo, như thế nào đi huyện thành, như thế nào tại huyện thành đặt chân. Một cô bực bội cùng tuyệt vọng xông lên đầu hắn, vô ý thức nghĩ đến cái kia, mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy xấu hổ. Nhà cái địa phương quỷ quái kia chỉ sợ cũng không có gì thứ đáng giá. Tôn Danh Nho gắt một cái, mặt mũi tràn đầy chán ghét. Cái nhà kia bên trong ngoại trừ cá tanh cùng nhà khó, không có gì cả. Nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, một cái hèn nhát thân ảnh hiện lên ở trong đầu hắn, Tôn Danh Tuyết. Nha đầu mặc dù xanh xao vàng gọn, nhìn xem chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng, kỳ thực đã 12-13, chỉ là trưởng kỳ ăn không đủ no mới lộ ra phát dục không tốt. Nhìn kỹ, ngũ quan nội tình vẫn còn tính toán rõ ràng tú. Người nha tử bên kia, dạng này nha đầu, có lẽ có thể bán 3-4 lượng bạc. Mặc dù thiếu một chút, nhưng đầy đủ hắn rời đi Liễu Diệp trấn, đi hướng huyện thành tìm cơ hội. Tại thế đạo này, một cái vướng víu muội muội có thể đổi lấy hắn Tôn Danh Nho tiền đồ, là vận mệnh của nàng, cũng coi là cho phụ mẫu trừ bỏ một cái phiền toái. Ý nghĩ này vừa mọc lên, liền đem hắn trong lòng cuối cùng một chút do dự cùng liêm sỉ xoắn đến nát ấy. Tôn Danh Nho không do dự nữa, quay người hướng phía làng trại phương hướng, đạp trên dần dần mật đông tuyết, bước nhanh mà đi. Đêm dài tuyết gấp, làng trại tĩnh mịch. Tôn Danh Nho lặng yên không một tiếng động sờ đến nhà mình gian kia thấp bé rách nát nhà tranh bên ngoài. Xuyên thấu qua cánh cửa khe hở, nhìn thấy trong phòng kia đậu chập chờn mờ nhạt dưới ánh nến. Lão phụ nhân còn xuống thon gầy bóng lưng, vẫn như cũ ngồi ghế nhỏ bên trên, hai tay cực nhanh xuyên thẳng qua tại lưới đánh cá ở giữa. Hắn đẩy cửa ra, mang vào một cỗ lạnh thấu xương hàn phong cùng đông tuyết. Lão phụ nhân nghe được động tĩnh, đột nhiên ngẩng đầu, lục ngầu hai mắt khi thấy rõ là nàng Tôn Danh Nho lúc, trong nháy mắt bắn ra khó có thể tin hào quang. Con à, ngươi rốt cục trở về. Nàng kích động đến toàn thân run rẩy, mong muốn đứng lên, lại bởi vì ngồi lâu cùng suy yếu, lảo đảo một chút, kém chút ngã quỵ. Khô gầy ngón tay nắm chặt nhi tử cánh tay, nói năng lộn xộn, ngươi tại võ trai trôi qua vừa vặn rất tốt. Tập võ vất vả, không có bị thương chứ? Ăn no chưa? Vùng trong truyền đến phụ thân tiếng ho khan kịch liệt, cùng một tiếng yếu ớt hỏi thăm, là Danh Nho trở về. Nhìn xem mẫu thân che kín nước ra, đến mức khớp xương biến hình tay, còn có phụ thân hữu khí vô lực ho khan, Tôn Danh Nho trong lòng không có nửa phần xúc động, chỉ có một cố cơ hồ muốn xông ra lồng ngực chán ghét cùng bực bội. Chính mình có thể nào là người ta như thế nhi tử? Chính mình rõ ràng nên cầm y ngọc thực, tiền đồ vô lượng tiên tri tiêu tử. Tôn Danh Nho cưỡng ép đè xuống trong lòng buồn nôn, trên mặt gạt ra một cái cứng ngắc mà nụ cười dối trá, cha, nương, là ta trở về. Ta tại võ trai rất tốt, sư phụ coi trọng, đồng môn kính ngưỡng. Lần này trở về là chuyện tốt. Hắn dừng một chút, ánh mắt quét về phía nơi hẻo lánh bên trong tấm kia phá chiếu rơm bên trên, bị bừng tỉnh sau đang co do muội muội, ngựa khí tận lực thả ôn hòa, ta tại trong trấn đã có nơi đặt chân, võ trai bên kia cũng chuẩn bị tốt, có chút địa vị. Nghĩ đến tên Tuyết tuổi tác cũng không nhỏ, cũng không thể một mực bùi ở cái này làng trái bên trong. Ta mang nàng tiến trấn, tìm sư phụ sở sở xương, nhìn nàng một cái có hay không giống như ta căn cốt thiên phú. Nếu là có thể có, tương lai cũng có thể tập võ, trở nên nổi bật, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này chết đói. Hắn lời nói này trăm ngàn chỗ hở, nhưng rơi vào hai cái lão nhân trong thai, cũng giống như là trời lại thanh âm. Nhi tử có tiền đồ, còn băn khoăn muộn muội. Mẹ già lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, nắm lấy Tôn Danh Tuyết tay, nước nở nói, tốt tốt tốt. Tuyết Nhi, cùng ngươi ca đi trong trấn, phải nghe lời. Tôn Danh Tuyết lại không giống phụ mẫu dễ dàng như vậy bị lừa gạt. Nàng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng nghèo khổ cùng huynh trưởng lương bạc sớm đã nhường nàng quá sớm địa động tất tình đời. Nhìn xem Tôn Danh Nho kia lấp lóe không yên ánh mắt, kia hư giả đủ cười, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Tôn Danh Tuyết liều mạng lắc đầu, thân thể về sau co lại, miệng bên trong nghẹn ngào, không, ta không đi, nương ta không đi. Tôn Danh Nho sầm mặt lại, trong mắt lệ khí lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn tiến lên một bước, không nói lời gì, một thanh mạnh mẽ nắm Tôn Danh Tuyết miệng, lực đạo chi lớn, nhường nàng trong nháy mắt nghẹn ngào, chỉ còn nước mắt mãnh liệt mà ra. Cha mẹ đều đáp ứng, cho phép ngươi hồi náo. Hắn quát khẽ nói, thanh âm băng lãnh, không thể nghi ngờ. Không để ý muội muội yếu ớt dây dưa, Tôn Danh Nho thô bạo đem một cái cũ nát áo ngoài quấn tại Tôn Danh Tuyết trên thân, lập tức giống sách gà con như thế, nửa kéo nửa chảnh mà đưa nàng kéo ra khỏi gia môn, đầu nhập ngoài cửa kia phiến mênh mông trong gió tuyết. Con a, trên đường cẩn thận. Mẫu thân rửa khung cửa, thanh âm bị phong tuyết xé rách đến vỡ vụn. Tôn Danh Nho cũng không quay đầu lại. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, dì dào mà rơi, bao trùm vũng bùn con đường, bao trùm rách nát ốc xá, đem thế gian này ô trọc cùng không chịu nổi tạm thời vùi lấp tại một mảnh trắng thuần phía dưới. Hàn phong gào thét, cuốn lên tuyết mạng, quất vào trên mặt, đau nhức. Tôn Danh Tuyết bị huynh trưởng gắt gao dắt lấy cổ tay, chậm rãi từng bước cùng ở phía sau. Nàng dãy rủa sớm đã bất lực, chỉ còn lại tuyệt vọng thút thít cùng nghẹn ngào, nước mắt tại băng lãnh trên gương mặt đông thành băng ấn. Tôn Danh Nho lại không hề hay biết, hoặc là nói không thèm để ý chút nào. Trong lòng của hắn tính toán là đem muội muội bán cho trên trấn người nào nhà tử, là trực tiếp đổi hiện ngân vẫn có thể đàm luận điểm khác điều kiện. Kia 3-4 lượng bạc chính là hắn thông hướng Cẩm Tú tiền trình đã đặt chân. Nghĩ đến chỗ này, thậm chí cảm thấy đến bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần. Nhưng mà, ngay tại Tôn Danh Nho kéo lấy muội muội, sắp đạp vào thông hướng trong trấn đường cái một đầu đường rẽ lúc, bước chân đột nhiên dừng lại. Đường phía trước trung ương, phong tuyết tràn ngập chỗ, đứng bình tĩnh lấy một bóng người. Người kia thân hình không cao lớn lắm, mặc một thân tắm đến trắng bệch vải thô đòn đả. Trên vai cùng lọn tóc đã mất một lớp mỏng manh tuyết. Hắn liền như thế đứng đấy, dường như cùng gió tuyết này cùng bóng đêm hòa thành một thể. Chỉ có một đôi mắt, trong bóng đêm sáng đến kinh người. Khương Nguyên. Tôn Danh Nho nhịp tim bỗng nhiên đình chỉ, một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, so gió tuyết này càng thấu xương. Hắn vô ý thức buông lỏng ra nắm lấy muội muội tay, Tôn Danh Tuyết lảo đảo một chút, ngồi liệt tại trong đống tuyết, hoảng sợ nhìn trước mắt rằng có hai người. Khương, Khương sư đệ. Tôn Danh Nho cưỡng ép ổn định thanh âm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khương Nguyên không có trả lời. Ánh mắt của hắn đầu tiên là tại ngồi liệt trên mặt đất Tôn Danh Tuyết trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Lập tức, một lần nữa khóa chặt tại Tôn Danh Nho trên thân. Tôn Danh Nho mặt sợ hãi, thậm chí có một chút vặn mèo. Khương Nguyên liền như vậy trực tiếp bình tĩnh mở miệng, ta đến giết ngươi. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đạo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang.